Chương 1, phục kích đại tể Dương Châu thành Tĩnh Nguyên 13 năm đêm khuya, Âm Lý Phi lúc này ngay tại một cái dương gỗ bên trong. Một cái rất nhỏ hòm gỗ, bị người tiện tay đặt ở đường đi bên đường, người có thể dùng nó giả tạp vật, đựng quần áo, giả sách, thậm chí có thể dùng nó đến giả mấy con gà, mấy cái vịt, một con chó, nhưng tuyệt đối chứa không nổi một người. Nhưng lúc này Lý Phi liền tại bên trong. Bởi vì hắn không phải một người bình thường, hắn là một sát thủ, từ nhỏ chịu đựng chuyên môn huấn luyện sát thủ. Trên thế giới này thứ hai cổ lao chức nghiệp. Xúc cốt công không phải cái gì cao minh công phu, nhưng trên giang hồ người biết không nhiều, chủ yếu là luyện quá trình quá mức thống khổ. Chuyện thứ nhất chính là muốn đem toàn thân xương cốt làm chặt khớp, tháo bỏ xuống xương cốt, một lần nữa lắp ráp. Hiện tại đã không có nhiều ít người sau đó khổ công đi luyện môn công phu này. Hết lần này tới lần khác Lý Phi liền sẽ. Giờ phút này Lý Phi nuốt ở trong giường, nhưng là hắn cảm giác cũng không tốt đẹp gì, nếu có bất luận kẻ nào cảm thấy dễ chịu, có thể tới trong này thử một lần tư vị này. Tuyệt đối chưa thoải mái. Hắn tại cái giường này bên trong đã chờ đợi 5 canh giờ, từ sáng sớm đến đêm khuya, không ăn không uống. Hắn đang chờ một người, một cái sống không quá đêm nay người. Điền Mạnh, Tứ Hải Tiêu Cục nhị đương gia. Người cũng như tên, Điền Mạnh thật rất mạnh, là một tay cuồng phong đao pháp, dũng quan tam quân, năm nay 42 tuổi, chính là kinh nghiệm, thể năng, công lực mạnh nhất giai đoạn. Điền Mạnh chưa hề không nghĩ tới có người muốn giết hắn, nhất là trong Dương Châu thành, rất nhiều năm trước đã từng có người thử qua, nhưng đã chết tại dưới đao của hắn. Hắn đêm nay uống hơi nhiều, vô luận ai đi Thúy Hồng lâu, Dương Châu thành số một số 2 Phong Nguyệt chi địa, đều sẽ uống nhiều mấy chén. Nơi đó cô nương quá quá nhiều tình chút, mà hắn hết lần này tới lần khác không phải một cái tuyệt tình người. Người đa tình gặp được người đa tình, khó tránh khỏi không phát sinh một chút cố sự. Đang cùng mấy người bằng hữu phất tay tạm biệt về sau, Điền Mạnh tiến vào đầu này hẻm nhỏ, càng đi về phía trước 50 bước đã đến Điền Mạnh nhà. Dưới chân của hắn có chút lảo đảo, bất quá hắn rất thích như bây giờ trạng thái, Tiêu Cục gần nhất làm ăn khá khẩm, có lẽ hắn hẳn là lại nối tiếp một phòng Di Thái Thái, hảo hảo khao thưởng một chút chính mình. Lý Phi nghe được tiếng bước chân, vang tiếng bước chân biết người bất quá là cơ bản thao tác. Lý Phi biết nỗi thống khổ của hắn lập tức sẽ kết thúc, mà Điền Mạnh thống khổ sắp bắt đầu, nhưng Lý Phi cam đoan nỗi thống khổ của hắn sẽ không duy trì quá dài thời gian, điểm này Lý Phi rất có lòng tin, nhìn qua hắn người xuất kiếm cũng cho là như vậy. Lý Phi điều chỉnh hô hấp, tận lực buông lỏng tinh thần, hắn không phải một tân thủ, từ 16 tuổi lần thứ nhất giết người, hắn đến nay đã giết 13 người. Kỳ thật hành động ám sát lần này không phải một người, bọn hắn tên sát thủ này tổ chức đặc điểm chính là đoàn đội hành động, đoàn đội lực lượng vĩnh viễn muốn vượt qua người, đây là đội trưởng của bọn họ Hàn Chấn thường xuyên nói một câu nói. Mà Lý Phi chính là chủ công vị, tên gọi tắt xe vị. Ai, buổi tối hôm nay nếu là không tìm một chút rượu ngon uống, có thể muốn không ngủ yên giấc. Lý Phi thở dài nhẹ nhàng nói. Bành. Đột nhiên từ trên tường nhảy xuống một đại hán, giống thiết tháp đồng dạng cao lớn, nhảy đến trên đường về sau, không nói câu nào, trực tiếp xông về phía Điền Mạnh, trong tay một đầu thép dòng đại côn đối Điền Mạnh đầu đập xuống, một côn này uy lực phảng phất muốn đem tiên địa lập ra. Keng. Điền Mạnh lách mình bên cạnh bước, né tránh một côn này, đại hán vạm vỡ một côn này đập mặt đất nham thạch loạn tung tóe. Trong bóng tối bắn ra hỏa hoa. Điền Mạnh trên giang hồ lăn lộn 20 năm, kinh nghiệm quá phong phú. Tại đại hán xuất hiện một khắc này, rượu của hắn liền đã tỉnh, hắn biết liều mạng thời điểm đến, liều chính là mình mệnh. Thương lang một tiếng, Điền Mạnh đao đã xuất vỏ, hiện ra hàn quang lạnh lẽo, chết tại cây đao này hạ người đã không biết có bao nhiêu, Điền Mạnh đã không quan tâm lại nhiều mấy cái. Điền Mạnh một đao thuận đại hán cầm cây gậy tay thẳng tắp đi lên vậy, Điền Mạnh tin tưởng lần này nếu như chúng, một đại hán liền sẽ biến thành hai cái nhỏ hán. Hắn đối với mình một đao kia rất hài lòng, vô luận là tốc độ, cường độ vẫn là góc độ, nhất là tại tao ngộ đột nhiên tập kích sau phản ứng. Ai, ta lại tiến bộ. Điền Mạnh tại thời khắc này lại có dạng này một cái kỳ quái ý nghĩ. Đột nhiên Điền Mạnh phát hiện chân trái của mình bị thứ gì ôm lấy, đối phương bỗng nhiên kéo trở về, Điền Mạnh đã mất đi cân bằng, cung chữ bước đồng dạng đứng tại trên đường cái, đao trong tay cũng đã mất đi tiếp tục hướng chọc lên khí lực. Điền Mạnh cúi đầu xem xét, một thanh ly biệt câu chính treo ở trên chân, nhưng là hắn hiện tại còn không muốn cùng chân của mình ly biệt. Siêu siêu siêu. Điền Mạnh sau lưng mấy cái tiêu bắn về phía hắn, vừa vội lại nhanh, Điền Mạnh phát hiện thời điểm, tiêu đã nhanh đến hắn mặt, nhìn phía trên phản xạ ra hàn quang, Điền Mạnh biết chỉ cần bị cọ đến một chút, hắn tuyệt đối không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Cút. Thật đem lão tử đương thái kê. Điền Mạnh đuổi nghịch lên cuồng phong đao pháp, giống một cái con quay đồng dạng xoay tròn, một đao bổ tới thép dòng đại côn bên trên, ép ra đại hán, thuận một đao chặt tới ly biệt câu bên trên, ly biệt câu cùng nó chủ nhân ly biệt, lăn đến một bên. Một đao nữa, chặt kia mấy chi hóa huyết tiêu. Ha ha, rát rưởi. Điền Mạnh một bên múa đao, vừa cười mắng lên. Ngay tại Điền Mạnh đắc ý thời điểm, hắn phía sau trong giường, Lý Phi như là mũi tên bay thẳng Điền Mạnh giết đi lên, trên người xương cốt ken két vang lên không ngừng, kiếm trong tay hắn giống một đầu hắc xà, thẳng đến Điền Mạnh cổ họng đâm tới. Điền Mạnh nằm mơ cũng không nghĩ tới dạng này một cái dương bên trong còn có thể giấu người, yêu quái gì à, người lùn sao? Trong điện quang hỏa thạch, Điền Mạnh vẫn là dùng đao vẽ một vòng, ép ra ba người khác, xoay tay lại dùng đao kê vào một kiếm này. Nhưng là thanh kiếm này vẫn là rạch ra Điền Mạnh cổ, cứ việc không phải chính giữa, nhưng là cũng đầy đủ. Điền Mạnh che lấy cổ, miệng bên trong không ngừng bốc lên máu, không minh bạch nói ra, ta rõ ràng đã chặn, vì cái gì? Lý Phi nhìn thoáng qua Điền Mạnh, chậm rãi nói ra, ngươi không biết xúc cốt công ngoại trừ có thể xúc cốt, cũng có thể gỡ xương sao? Chính là Lý Phi tháo bỏ xuống xương bà bay, mới có thể để cho kiếm lại đi tới hai tấc không nhiều, nhưng cũng đầy đủ. Bất quá Điền Mạnh đã nghe không được câu nói này, hắn ngã xuống, trong mắt vẫn là chưa tin đây hết thảy. Từ Điền Mạnh gặp được tập kích đến bị giết, tổng cộng không đến mấy hơi thở. Dưới trạng thái bình thường, mấy người này vô luận đơn đả độc đấu hoặc là bốn người cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của Điền Mạnh. Nhưng là kết quả lại là Điền Mạnh chết rồi, bởi vì sát thủ thế giới xưa nay không giảng quy củ, bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt đó thường thường đều là xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Nếu như Điền Mạnh đêm nay uống ít mấy chén, nếu như Điền Mạnh tại Thúy Hồng lâu ít đợi một hồi, nếu như Điền Mạnh có thể quan sát lại cẩn thận một chút, đáng tiếc đã không có nếu như. Mấy người vây quanh Điền Mạnh thi thể nhìn thoáng qua, xác định đã tử vong, mấy người này ở phương diện này đều là chuyên gia, tại trước mặt bọn hắn giả chết rất không có khả năng. Trong bóng tối đi ra một người, đó là bọn họ đội trưởng Hàn Chấn. Hàn Chấn không có nhìn Điền Mạnh một chút, ngược lại đối Lý Phi nói ra, không tệ, kiếm của ngươi càng lúc càng nhanh, mà lại lần này ngươi không có nôn. Rút lui đi, chỗ cũ tập hợp. Sau khi nói xong Hàn Chấn đột nhiên có chút mất hết cả hứng. Vài người khác đều không nói gì, xoay người bên trên tường rời đi. Chương 2, ẩn nút Dương Châu thành Tây Hưng Long Hiệu cầm đồ hậu viện trong một gian phòng nhỏ, Lý Phi kiếm trong tay đã đổi thành bầu rượu, thành Tây một nhà tiểu quán thiêu đao tử, chỉ có mạnh như vậy rượu mới có thể ngăn chặn Lý Phi trong dạ dày không ngừng nôn mửa cảm giác. Hàn Chấn nhìn xem hắn nói ra, ngươi uống không khỏi cũng quá nhanh chút. Lý Phi chậm rãi nói ra, chậm rãi uống chỉ có thể là trà. Lại như thế uống hết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ say. Uống rượu chẳng lẽ không phải là vì say sao? Lý Phi nói xong câu đó, ngửa đầu đem toàn bộ bầu rượu đều uống cạn sạch, hiện tại hắn đã bắt đầu tiếp tục tìm rượu. Ta nhớ được giác tử tại trong ngăn tủ ẩn giấu mấy bình rượu, làm sao cũng không có. Nếu như ngươi muốn tìm rượu, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Ngoài phòng cái kia bưu hình đại hán đang khi nói chuyện vẩy rèm vào trong nhà. Lý Phi nói ra, rượu đi đâu? Giác tử nói ra, đi nó nên đi địa phương. Vô luận rượu gì, nên đi địa phương chỉ có một cái, đó chính là bụng, vô luận là ai bụng, tóm lại không tại Lý Phi trong bụng. Thế là Lý Phi bất đắc dĩ thở dài, đổi phế ngồi tại trên đế, giống lao tăng nhập định, hai người khác cho là hắn tại phiền muộn tìm không thấy uống rượu, kỳ thật hắn đang xem hệ thống. Không sai, Lý Phi là cái người xuyên biệt, hắn đi vào thế giới này đã hơn 3 tháng, 3 tháng trước một buổi tối hắn uống nhiều quá, tỉnh lại về sau hắn liền đến thế giới này. Không phải hắn biết bất kỳ một cái nào lịch sử triều đại, trước đó sở học điểm này có hạn lịch sử tri thức tại cái này cũng không dùng được. Tại cùng cỗ thân thể này lúc đầu ký ức dung hợp về sau, Lý Phi biết lần này không may lớn, bởi vì hắn thân phận bây giờ là cái sát thủ, một cái sát thủ chuyên nghiệp. Nếu như ngươi không muốn giết người, cũng chỉ có thể bị giết. Hắn biết rõ tổ chức này thủ đoạn, chạy trốn, chẳng những không cách nào sống sót, thậm chí ngay cả chết đều sẽ trở thành hy vọng xa vời. Lý Phi hiện tại còn không muốn chết, cho nên hắn chỉ có thể giết người. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ lần thứ nhất giết người cảm giác, kiếm trong tay hắn run rẩy đâm xuyên qua đối phương cổ họng, không dám nhìn ánh mắt của đối phương. Bạt kiếm ra một khắc này, trong mắt của hắn tất cả đều là màu huyết hồng, trên mặt của hắn, y phục của hắn bên trên nhuộm thành màu đỏ, tựa hồ vĩnh viễn cũng tẩy không sạch sẽ. Thế là hắn nôn mửa, không ngừng nôn mửa. Chỉ có rượu mạnh nhất mới có thể hơi hóa giải một chút tâm tình của hắn, bởi vì bất luận kẻ nào uống nhiều quá ngủ thời điểm liền cái gì cũng không biết lại nghĩ. Thậm chí hắn còn ôm một tia hy vọng tỉnh lại về sau liền có thể trở lại hắn thế giới cũ. Nhưng chờ lấy hắn chỉ có thất vọng, sau đó là tuyệt vọng. Điền Mạnh chính là hắn giết người thứ tư, buồn cười là hắn thế mà bắt đầu có chút thích ứng cuộc sống như vậy, nôn mửa cảm giác cũng càng ngày càng ít. Vô luận là ai, tại dạng này cao áp hoàn cảnh dưới, ngoại trừ thích ứng cũng chỉ có tử vong. Một cái đơn giản bảng. Tính danh: Lý Phi, cảnh giới: Luyện thể cảnh đỉnh phong, tuổi tác: 21 tuổi, HP: 550 điểm, nội lực: 240 lực lượng: 18 nhanh nhẹn: 24 trí lực: 18 vũ khí: hắc kiếm, ám khí, độc tiêu, nội công, tâm pháp, giang hồ nội công, kinh công, giang hồ khinh công, kiếm pháp, truy phong thập tam kiếm. Điểm kỹ năng: một đợi lựa chọn kỹ năng, tật phong bộ ẩn thân, gia tăng 10 tốc độ di chuyển, lúc công kích kèm theo ngoài định mức tổn thương, tiếp tục thời gian 10 giây, thời gian cún đố 5 giây, tiêu hao nội lực 75. Kính tượng phân thân sáng tạo ra một cái huyết tượng, lớn nhất triệu hoán số một cái, tiếp tục thời gian 60 giây, thời gian cún đố 3 giây, tiêu hao nội lực 125. Một kích chí mạng 1 năm sát suất tạo thành 2 lần phổ thông tổn thương, thời gian cún đố 0, tiêu hao nội lực 0. Lý Phi mắt nhìn hệ thống bảng, đánh giết Điền Mạnh sau hệ thống cho 200 điểm kinh nghiệm, đã bước vào đến luyện thể cảnh đỉnh phong, không có gì bất ngờ xảy ra, bằng vào lần sau đánh giết ban thưởng liền có thể lên tới tụ khí cảnh. Xem ra vượt cấp đánh giết cho ban thưởng vẫn tương đối phong phú, Điền Mạnh đại khái là ngưng thần cảnh trung kỳ thực lực, nếu như không phải hành động ám sát lần này, dưới tình huống bình thường Lý Phi căn bản là không có cách đánh giết hắn. Điểm kỹ năng xem ra cũng nên lựa chọn một cái, trước đó một mực không có tuyển, là Lý Phi một mực không có quá hiểu rõ kỹ năng này đến cùng chuyện gì xảy ra, thông qua mấy lần hành động ám sát, lần này hắn không chút do dự lựa chọn tật phong bộ. Lựa chọn tiêu hao một điểm kỹ năng học tập về sau, Lý Phi toàn thân run lên, trong lòng đã lĩnh ngộ mới kỹ năng, hắn mở mắt ra sau hai mắt sáng láng, tinh quang bắn ra ngoài. Lý Phi nắm lấy nắm đấm, nắm giữ tự thân vận mệnh cảm giác phi thường tốt, xem ra thông qua cái hệ thống này, hắn có thể nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng rời đi tổ chức này. Lúc này, Hàn Chấn nói ra, lão Tần cùng tiểu đường làm sao còn chưa có trở lại? Lý Phi ra ngoài nhìn một chút. Không cần. Xác thực không cần, đang khi nói chuyện, làm ly biệt câu lão Tần cùng làm ám khí tiểu đường đã từ ngoài cửa tiến đến. Hàn Chấn mắt nhìn lão Tần cùng tiểu đường, nói ra, tốt, nói ngắn gọn. Giết Điền Mạnh, mỗi người 200 lượng, chia ra Dương Châu thành, tùy thời chờ mệnh lệnh. Nói dứt lời, Hàn Chấn từ trong ngực xuất ra 4 tờ ngân phiếu, tiện tay hất lên, 4 tờ ngân phiếu giống mũi tên nhanh đồng dạng phân biệt bắn về phía 4 người. Lý Phi không ngẩng đầu, hai ngón tay kẹp lấy ngân phiếu. Trong lòng mắng, lão OP thật sự là quá đen, ám sát Điền Mạnh giá thị trường làm sao cũng phải 5000 lượng, đến trong tay bọn họ mỗi người mới 200 lượng, lão OP không biết trong lúc này đã ăn bao nhiêu tiền hoa hồng, vạn ác ở giữa thương. Hàn Chấn tiếp tục nói ra, Mấy ngày nay các ngươi đều khiêm tốn một chút, Điền Mánh không là bình thường nhân vật giang hồ, giờ phút này bên ngoài đã náo loạn trời, Thứ Hải Tiêu cục sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi thật bị người bắt tới, Hắc Thạch cũng không cách nào cứu các ngươi. Lý Phi đứng lên duỗi người một cái nói ra, nơi này đã biến quá nhàm chán, chúng ta vì cái gì còn muốn ở chỗ này? Lao Tần cũng họng khàn khàn nói ra, không tệ, một cái ngay cả rượu đều không có địa phương, không tệ nhạt mới là lạ. Tiểu Đường nói ra, các ngươi nếu như muốn uống rượu liền đi uống rượu, nhưng là đột nhiên Tiểu Đường nắm lên trên bàn nọ cơ, thuận thế hất lên, lúc đầu hình chữ nhật cơ hộp lập tức liền triển khai, lò xo một trường, biến thành một thanh nọ cơ. Tiểu Đường dùng nọ cơ đối Giác Tử con mắt, chậm rãi nói ra, Giác Tử, cái này nọ cơ rất nguy hiểm, không nên tùy tiện đụng nó, ngươi đem cầm không được. Giác Tử mặt đều đã đỏ lên, khoảng cách gần như thế, coi như hắn đem thập tam thái bảo khổ luyện công phu luyện đến đăng phong tạo cực cũng không cách nào gánh vác cái này một tên nọ. Bởi vì ngươi lại thế nào luyện, cũng không cách nào đem con mắt luyện thành đao thương bất nhập. Ha ha, ta chính là nhìn vật này thật có ý tứ, thiện tay nhìn xem, ngươi nhìn ngươi thế nào còn tưởng là thật, cho đùa, thật là cho đùa. Tiểu Đường giống như là hoàn toàn không có nghe được Giác Tử, nắm thật chặt trên tay nọ cơ, nói ra, nghe nói đầu của ngươi thường xuyên đau, ta nghĩ ta có thể giúp trị cho ngươi tốt nó. Không tệ, vô luận ai đầu bị bắn nở hoa, đầu của hắn liền vĩnh viễn sẽ không đau nữa. Lý Phi thuấn thân gần sát đến Tiểu Đường sau lưng nói, đáng tiếc ngươi không phải bác sĩ, ta lại là cái sát thủ. Lý Phi kiếm đã chống đỡ lên Tiểu Đường xương sườn, hắn biết từ góc độ này đâm vào đi, có thể thẳng tới trái tim của hắn, như thế nào mới có thể nhanh nhất giết người, Lý Phi rất rõ. Tiểu Đường đương nhiên cũng biết, trong tay hắn nọ cơ đã có chút bất ổn. Coi như Tiểu Đường không phải bác sĩ, ta khẳng định là cái bác sĩ. Lao Tần Ly biệt câu trong bất chi bất giác đã treo lại Lý Phi cổ. Cười nói ra, ngươi có nhức đầu bối rối sao? Ta có thể giúp ngươi trị liệu một chút, rất nhanh. Chương 03, mâu thuẫn Lý Phi hiện tại chỉ có thể cười. Cười khổ. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, trên giang hồ xưa nay không thiếu khuyết mâu thuẫn. Giữa bọn hắn mâu thuẫn rất đơn giản, Tiểu Đường trước tiên là cái đội ngũ này tay chủ công, tất cả mọi người cần vì hắn sáng tạo có lợi điều kiện, chờ lấy hắn để hoàn thành một kích cuối cùng. Một khắc này phảng phất hắn chính là cái này thế giới thần, đưa tay ở giữa quyết định sinh tử của một người, Tiểu Đường rất hưởng thụ như thế trong nháy mắt. Nhưng là Lý Phi tiến vào cái đội ngũ này về sau, tay chủ công đổi người. Tiểu Đường thành phụ tá, chỉ có tại Lý Phi một kích không trúng thời điểm, hắn mới có thể bổ vị. Thế nhưng là Lý Phi chưa từng có thất thủ qua. Như thế hắn liền vĩnh viễn không có thượng vị cơ hội. Tiểu Đường một mực nói với người khác hắn là thuộc xuyên người của Đường môn, về sau cùng trong nhà trở mặt chạy ra, một mình xông xáo giang hồ. Bất quá không ai tin hắn, cũng không ai quan tâm. Nhưng là tính tình của hắn cùng đám kia người của Đường môn đơn giản một cái dạng, kiêu ngạo, cô độc, vĩnh viễn như vậy không thích sống chung. Chỉ có Lao Tần có thể cùng hắn nước tiểu đến một cái ấm bên trong đi. Cho nên bọn hắn một mực tại tìm cơ hội, không có cơ hội cũng chỉ có thể chế tạo cơ hội. Hắn cần chứng minh hắn mạnh hơn Lý Phi, hoặc là trực tiếp giết hắn. Đối với Lý Phi tới nói, chuyện này lúc đầu không quan trọng, nhưng bây giờ chủ công vị lại là hắn hoạch tâm lợi ích, tuyệt đối không thể để cho. Bằng không hắn liền không cách nào thông qua hoàn thành một kích cuối cùng thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Nói trắng ra là, hắn hiện tại nhất định phải đoạt đầu người. Ai muốn cùng hắn đoạt, chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Mặc kệ là hắn chết hay là người khác chết. Lý Phi giờ phút này ngay tại tính ra bước kế tiếp hành động. Nếu như hắn trước dùng kiếm đâm tiến Tiểu Đường xương sườn, trong nháy mắt đó, Tiểu Đường khẳng định sẽ lách mình lên nhảy, đồng thời bắn ra trong tay tên nỏ. Như vậy, Giác Tử một con mắt khẳng định phế đi, thậm chí khả năng đầu trực tiếp bị bắn lở hoa. Một kiếm này sẽ không lập tức giết chết Tiểu Đường, nhưng là hắn cũng không chống được quá lâu. Đâm xuyên Tiểu Đường đồng thời, phát động tận phong bộ tiến vào ẩn thân trạng thái. Mục tiêu đột nhiên biến mất tại tầm mắt bên trong, Lão Tần khẳng định sẽ có một nháy mắt không rõ. Một nháy mắt đã đầy đủ Lý Phi quay người đến giả Tần sau lưng, từ sau cái cổ đâm vào chí mạng một kiếm. Ừ, không tệ, cứ làm như vậy. Chờ một chút, còn lọt một người, Hàn Chấn đâu? Hắn khẳng định sẽ ra tay. Nếu như ta giết Tiểu Đường cùng Lão Tần, Hàn Chấn khẳng định sẽ ra tay với ta. Khi đó tật phong bộ mới vừa tiến vào làm lệnh kỳ, 5 giây. 5 giây, bất quá là như vậy một nháy mắt, nhưng đối với Hàn Chấn tới nói tuyệt đối đủ rồi, loại kia trạng thái dưới ta tuyệt đối sống không qua 5 giây. Không được, dạng này cuối cùng sống sót chỉ có Hàn Chấn. Mồ hôi lạnh. Mồ hôi lạnh càng không ngừng từ Lý Phi cái trán toát ra. Hắn còn không muốn chết, thế nhưng là đến này lại ngoại trừ chết giống như đã không có những biện pháp khác. Lý Phi còn tại muốn hay không đụng một cái lựa chọn bên trong bồi hồi. Bành. Bạch quang chói mắt đột nhiên xông vào đáy mắt. Phản phất toàn bộ thế giới bị nhất cực nóng ánh nắng thiêu đốt, không ai có thể mở to mắt. Chanh. Ngay sau đó là chói tai vụ vụ âm thanh, dù cho bưng kín lỗ tai cũng vô pháp ngăn cản thanh âm tiến vào đầu. Lý Phi thống khổ ngồi xổm ở trên mặt đất, nhưng là hắn biết hiện tại hắn nhất định phải lập tức đứng lên, không phải một giây sau chết khả năng chính là hắn. Bất quá không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh. Chờ Lý Phi có thể khi mở mắt ra mới phát hiện, Tiểu Đường nọ cơ, hắn hắc kiếm, Lao Tần Ly biệt câu đều đã đến Hàn Chấn trong tay. Không có ai biết Hàn Chấn trong khoảnh khắc đó làm sao làm được, nhưng là hắn chính là làm được. Trả ra đại giới là Tây Bắc Phích Lịch Đường chế tạo một viên thiểm quang lôi. Hàn Chấn mặt đen lên nói ra, đủ rồi, đều mẹ hắn đừng làm rộn. Hắn đem đoạt lại mấy cái vũ khí ném trên mặt đất, sau đó chậm rãi rút ra của mình kiếm. Một thanh trọng kiếm một thanh lại nặng vừa rộng kiếm phanh một tiếng, mũi kiếm đâm vào phiến đá, vang lên hỏa hòa cùng đá vụn. Hàn Chấn gãi đầu nói ra, ta tờ mờ hiện tại đầu thật có chút đau, có người có thể giúp ta trị một chút sao? Không ai dám nên tiếp Hàn Chấn ánh mắt, cái kia thanh trọng kiếm tựa như là có ma lực, làm cho tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại. Lý Phi biết thanh kiếm kia uy lực, người bình thường đều sẽ coi là dùng trọng kiếm cũng chỉ có thể sử xuất hành tạo thiên quân dạng này đại khai đại hợp chiêu số, nhưng là cái kia thanh trọng kiếm tại Hàn Chấn trong tay lại vẫn cứ có thể biến thành một cây tú hoa trầm, hắn người cùng kiếm hợp hai là một thời điểm có thể giống hồ điệp đồng dạng bay múa. Lý Phi tự hỏi làm không được, nơi này ngoại trừ Hàn Chấn không ai có thể làm được. Cho nên không người nào dám cho Hàn Chấn trị bệnh nhức đầu. Dạng gì bệnh cũng không dám trị. Lúc này, Lão Tần nói ra, ta đột nhiên nhớ tới có người nói qua trị liệu đau đầu còn có một cái phương pháp. Hàn Chấn nói ra, phương pháp gì? Uống rượu, ngoại trừ uống rượu còn có biện pháp tốt hơn sao? Hàn Chấn gật đầu nói, không tệ, đúng là cái biện pháp tốt. Lý Phi thở dài nói, đáng tiếc nơi này không có rượu. Hàn Chấn nói ra, vậy các ngươi còn chờ cái gì? Thế là tất cả mọi người đi, đi gần đây thời điểm càng nhanh, trong phòng nhỏ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hàn Chấn chậm rãi ngồi trên ghế, bắt đầu miệng lớn thở hổn hển. Vừa rồi kia mấy lần đã hao phí hắn không nội dung lực. Hàn Chấn đột nhiên phát hiện, hắn đã không còn trẻ nữa. 5 năm trước, không, chỉ ít 3 năm trước đây, đến như vậy mấy lần hắn còn không cần lao lực như vậy. Có lẽ là thật giả, mặc dù hắn con mắt y nguyên sáng tỏ, nhưng là khỏe mắt nếp nhăn đã từ từ bò lên ra. Hàn Chấn nén mấy lần ngực, mò tới những cái kia còn lại ngân phiếu. Ai, có lẽ thật nên thối lui ra khỏi. Nhưng là rời khỏi có dễ dàng như vậy sao? Có thể rời khỏi tổ chức chỉ có một loại người. Người chết. Thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say. Nghĩ đến cái này, Hàn Chấn đưa tay đánh ra một trường, trường lực đánh trúng xà nhà, một trận lắc lư, một bầu rượu từ trên xà nhà rớt xuống. Hàn Chấn hiện tại chỉ muốn say, cho nên hắn rất nhanh liền say. Nhưng là Lý Phi còn không có say, giờ phút này hắn đã về đến nhà, nằm tại một cái trong thùng gỗ to, ấm áp thủy khí đã nhanh muốn bốc hơi rơi hắn một ngày mệt nhọc. Vô luận ai tại cái kia phá trong dương nghỉ ngơi một ngày đều sẽ vô cùng khó chịu, Lý Phi cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn hiện tại tận lực buông lỏng thân thể, giãn ra gân cốt. Hắn thể lại không muốn tiến vào cái gì phá trong dương, bao quát nhưng không giới hạn trong thùng gỗ, đường ống, hố, miệng thông gió các loại một loạt không may địa phương. Lý Phi tay trái cầm bầu rượu, bên tay phải cách đó không xa liền đặt vào cái kia thanh hắc kiếm. Một sát thủ ngoại trừ giết người khác, cũng cần thời khắc phòng ngừa bị giết. Lý Phi từ nhỏ nhận qua huấn luyện nói cho hắn biết, một khắc không thể buông lỏng cảnh giác, cho dù là một cái mắt. Lý Phi nhớ tới kiếp trước của hắn. Kiếp trước của hắn là cái hoạt động bóng đá biên, mà lại là cái tiên phong. Bởi vì năng lực các loại nguyên nhân, không thể đá lên bên trong siêu, chỉ có thể ở bên trong giáp trộn lẫn hỗn. Bất quá hắn xạ thuật coi như không tệ, cứ việc tại bên trong giáp, bản thổ xạ thủ có thể lên làm chủ lực người cũng không phải quá nhiều, càng nhiều vị trí đều là bị ngoại viện binh chiếm cứ. Lý Phi đột nhiên phát hiện sát thủ thế mà cùng xạ thủ có chút cùng loại, theo đuổi đều là một kích cuối cùng. Cuối cùng một cước sút gôn cùng cuối cùng một kiếm đều là quyết định thắng bại mấu chốt. Lý Phi lau khô thân thể, nhìn mình trong kiếm, gầy gò mà kiên nghị gương mặt, thân hình như thủy xạ, vai rộng bàng, toàn thân cao thấp không có một tia thịt thừa, cái này thể son xuất cũng liền không đến ba đi. Toàn thân vết sẹo, chờ đầy quá khứ hồi ức. Tiêu chuẩn mẫu nam thêm hình nam. Thân thể này nếu có thể mang về, đừng nói bên trong vượt qua, vũ đại thi đấu vòng tròn cũng không đáng kể a, không chừng còn có thể dẫn đầu quốc túc lại tiến một lần lượt cũng đâu. Kết quả lão tử còn phải chui ở cái địa phương này tiếp tục giết người, mấu chốt thân thể này tại chuyện này chỉ có thể coi như là bình thường. Thật đông dạng. Chương 4, nhiệm vụ mới nửa tháng sau. Đêm khuya hắc thạch Dương Châu phân đà trên đại sảnh đến cùng ngọn đèn quang ảnh lấp lánh tại trên mặt của mỗi người. Trong đại sảnh đã tụ tập hơn 100 người, nhưng là không một người nói chuyện, an tĩnh một cây kim rơi xuống đều có thể nghe gặp. Lý Phi lần thứ nhất trông thấy phân đà nhiều người như vậy cùng một chỗ. Bình thường bọn hắn đều là lấy tiểu đội làm đơn vị khai triển hành động, trên cơ bản đều là 5 người một đội, đương nhiên cũng có một chút ngoại lệ, cá biệt đội ngũ là 3 người hoặc 2 người một đội, còn có cực đặc thù mấy người là đơn độc hành động. Toàn bộ phân đà người đều tập hợp một chỗ mang ý nghĩa một kiện đại sự sắp xảy ra. Một kiện chuyện rất lớn. Nay lại vội vàng đem tất cả triệu tập lại, là có một kiện chuyện gấp gáp muốn đi làm. Cụ thể sự tình liền để lão Diệp cùng mọi người thông báo một chút đi. Người nói chuyện là Công Tôn Tĩnh, Dương Châu phân đà đại chủ, một thân áo xanh trường sam, trong tay đong đưa một cái quạt xếp, thấy thế nào đều giống như một vị đầy bụng kinh luân tú tài công tử. Nhưng là nếu như ngươi thật cho rằng như vậy, vậy liền sai. 10 phân sai. Gia hỏa này ngoại trừ dài như cái thư sinh yếu đuối, phương diện khác không có một chút như cái người bình thường. Hắn đơn giản chính là một cái đồ biến thái, hắn đã từng giết một người giết 2 ngày, cũng từng vì cứu một con chó ngàn dặm buôn ba. Người này một tay ám khí thủ pháp có thể xưng nhất lưu, danh xưng giang nam thứ nhất cao thủ ám khí. Bất quá có rất ít người nhìn qua hắn xuất thủ. Bởi vì làm ngươi nhìn thấy một khắc này mang ý nghĩa cách tử vong đã không xa. Bây giờ nói chuyện người là Diệp đại sư, hắn là Hắc Thạch Dương Châu phân đà tổng quản. Gầy gò thân thể, ánh mắt như điện, hai cánh tay so với thường nhân lớn một chút, trên ngón tay khớp xương một suất, đây là ương trảo công luyện đến cực hạn biểu hiện. Ngươi đơn giản không cách nào tưởng tượng bị dạng này một đôi tay bắt được sẽ có hậu quả gì. Không biết vì cái gì tất cả mọi người gọi như vậy hắn, nghe nói người trên giang hồ không có hắn không biết, chuyện trên giang hồ không có hắn không biết. Nói đơn giản chính là trên trời sự tình hắn biết một nửa, trên đất sự tình hắn toàn bộ biết. Diệp đại sư nói một hồi, Lý Phi minh bạch sự tình nguyên nhân gây ra. Cả kiện chuyện nguyên nhân gây ra chính là một cái nam nhân tiểu lao bà đi theo một nam nhân khác chạy. Có lẽ có người sẽ kỳ quái, chuyện như vậy cũng có thể tính được là đại sự sao? Chuyện như vậy chẳng phải là mỗi ngày đều đang phát sinh, mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại. Không tệ, bất quá ba người này thân phận có chút đặc thù. Phi thường đặc thù. Cái kia xui xẻo nam nhân gọi là Tôn Bán Thành, hắn lúc đầu danh tự đã không trọng yếu. Người cũng như tên, bởi vì hắn thật có được nửa tòa thành. Trong thành Dương Châu ngươi có khả năng nhìn thấy ngành nghề cũng không thấy được ngành nghề, tiệm cơm, quán rượu, phong nguyệt chi địa, khói quán, tiêu cục, thị trường, tóm lại các ngành các nghề, chí ít có một nửa là Tôn Bán Thành sản nghiệp. Tuyệt không khoa trương. Cho nên Tôn Bán Thành là cái nhảy nhảy một cái chân, Dương Châu thành cũng muốn đi theo rung động run lên đại nhân vật. Mấu chốt là hắn hiện tại rất tức giận, phi thường tức giận. Vô luận là ai, nếu như vợ của hắn cùng người chạy, hắn đều sẽ rất tức giận. Tôn Bán Thành cũng không ngoại lệ. Hắn nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt, trầm trọng nhất đại giới. Đương nhiên có thể bắt cóc Tôn Bán Thành tiểu lão bà người, cũng tuyệt đối không phải là một người bình thường vật. Hắn gọi là Mộ Dung Phong, Mộ Dung thế gia một vị công tử, Mộ Dung thế gia đương đại gia chủ Mộ Dung Long Thành cháu ruột. Cái nào Mộ Dung? Đương nhiên chính là cái kia uy trấn giang hồ 300 năm mà đến nay sừng sững không ngã Cô Tô Mộ Dung. Lý Phi nghĩ thầm, đám này cái gọi là thế gia công tử, phú nhị đại, đơn giản chính là ngôi sao thai họa, vô luận là ở đâu cái thế giới, cái nào triều đại đều không cải biến được bản tính của bọn hắn. Cái này Mộ Dung Phong hẳn là đổi tên gọi là Mộ Dung Tài Năng Điên cũng đúng, bởi vì ngoại trừ tên điên không ai dám làm ra chuyện như vậy. Tựa hồ gây tai họa là bọn hắn duy nhất hứng thú chỗ. Bất quá đầu thai thật sự là một cái việc cần kỹ thuật, vì cái gì hắn xuyên qua thời điểm không thể xuyên qua đến một cái phú gia công tử trên thân đâu, mỗi ngày uống chút rượu, nghe điệu hát dân gian, há không đẹp quá thay. Còn cần tại đêm khuya bị người từ trong chăn kéo lên giúp đám này cháu trai chùi đi sao? Khoản này phong lưu nợ bên trong lại há có thể không có nữ nhân. Nữ nhân kia gọi Lệnh Hồ Tiêu, trong thành Dương Châu mấy năm gần đây nổi danh nhất hoa khôi, năm ngoái cuối năm bị Tôn Bán Thành chủ thân, lấy về nhà làm gì thái thái. Nào biết được không đến một năm liền ra loại sự tình này. Tôn Bán Thành là cái thích sĩ diện người, ra loại sự tình này bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không trắng trợn tuyên truyền. Cho nên hắn không thể vận dụng trên quan trường lực lượng, hát thạch dạng này tổ chức ngầm chẳng phải là lựa chọn tốt nhất. Bằng hắn tài lực, có lẽ tham dự hoạt động lần này không chỉ một tổ chức. Ai, lần này giang hồ nhưng náo nhiệt. Tựa như một con linh dương bị vô số báo săn truy đuổi, nhưng không đến cuối cùng một khắc, người vĩnh viễn không biết ai là linh dương, ai là báo săn. Chuyện này Mộ Dung thế gia người lại há có thể ngồi yên không lý đến, Lý Phi biết loại này võ lâm thế gia là nhất bao che cho con. Bọn hắn công tử, tiểu thư, người nhà tổn thương người khác có thể, nhưng nếu có người muốn thương tổn bọn hắn, kia là tuyệt đối không thể chịu được. Diệp đại sư bắt đầu phân phối bố trí, căn cứ tuyến nhân báo cáo, Lệnh Hồ Tiêu cùng Mộ Dung Phong hai canh giờ trước đã từ Dương Châu thành cửa nam ngồi xe ngựa ra khỏi thành. Cho nên đại đa số nhân viên đều an bài xuôi nam phương hướng đuổi theo. Dưới tình huống bình thường Mộ Dung Phong khẳng định sẽ chạy về Cô Tô Mộ Dung, bởi vì chỉ có đến nơi đó mới có thể xem như tuyệt đối an toàn. Không ai có thể giết tới Mộ Dung thế gia, 300 năm lịch sử đã chứng minh hết thảy. Đương nhiên cái khác mấy đường phương hướng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ, nói không chừng kia kéo xe ngựa chẳng qua là Mộ Dung Phong chướng nhãn pháp, bọn hắn hoàn toàn có khả năng từ ngoại thành đường vòng đi những phương hướng khác, thậm chí lại lặng lẽ địa lui về Dương Châu thành cũng có thể. Cho nên Diệp đại sư nhằm vào loại này suy đoán cũng nhất làm an bài. Lý Phi đã có chút bắt đầu bội phục Diệp đại sư làm việc kín đáo phong cách, quả thực là giọt nước không lọt. Hắn đã không khỏi bắt đầu vì Mộ Dung Phong lo lắng, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Hàng trấn bọn hắn đội bị phân tại xuôi nam trong đội ngũ, mỗi người đều chuyển đọc Mộ Dung Phong cùng Lệnh Hồ Tiêu chân dung, giao phó xong sau chuẩn bị lập tức xuất phát. Tôn Bán Thành yêu cầu rất đơn giản, giết Mộ Dung Phong, mang về Lệnh Hồ Tiêu cùng nàng cuốn đi châu báu. Ngoại trừ bình thường kết sổ tiền thuê bên ngoài, hoàn thành nhiệm vụ sau còn có thể được chia đám kia châu báu bên trong năm thành. Trọng thưởng phía dưới, tất có dung phu. Công Tôn Tĩnh thanh âm trầm thấp nói ra, ta đã cùng Tôn lão bản khen hạ cửa biển. Hát thạch nhất định sẽ giúp hắn giải quyết cái phiền phức này, cho nên các ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Nếu có người nghĩ đối với chuyện này chơi chút gì hoa biệt, hậu quả gì chính các ngươi rõ ràng. Hành động đi. Dương Châu thành cửa nam. Lúc này cửa thành sớm đã quan bế, đã không cách nào ra vào Dương Châu thành, bất quá cái này không làm khó được hát thạch người. Ba trượng ba tường thành, khinh công tốt mấy người nhảy lên đầu tường, rủ xuống mấy cây dây thừng, còn lại nhân viên lần lượt bỏ lên, về sau từ trên tường thành nhảy xuống. Toàn bộ quá trình cực kỳ cấp tốc, phân công cân đối phối hợp hoàn mỹ, không có người nói một câu. Có thể thấy được hắc thạch tổ chức này nghiêm chỉnh huấn luyện. Đây cũng chính là nó chỗ đáng sợ. Dương Châu thành bên ngoài một chỗ dịch trạm, sớm đã có người đã chuẩn bị tốt mấy chục con ngựa cùng các loại vật ứng dụng. Căn cứ Diệp đại sư an bài, chia ra ba đường. Một nhóm nhân mã từ trên quan đạo truy, mỗi người hai con ngựa, ngựa nghỉ người không ngừng, một khác không ngừng đuổi tiếp. Một phần khác người đi đường nhỏ, phòng ngừa bọn hắn bỏ xe mà chạy. Cuối cùng một bộ phận người thẳng đến cửa sông nhập sông chỗ, nghiêm ngặt điều tra mỗi con thuyền chỉ, phòng ngừa bọn hắn từ đường thủy đảo tàu. Cần phải tại trường giang phía bắc đem người chặn đứng. Chương 05, vết tích Lý Phi hiện tại rất phiền muộn. Hắn muốn định đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngủ trước đó đã uống đến hơi say rượu, dự định ngủ một giấc đến hướng đông. Nhưng là từ trong chăn bị kéo đến bây giờ, bọn hắn hơn 20 người trong đêm khuya thuận đầu này quan đạo đã đuổi hơn một canh giờ, Lý Phi cái mông đều sắp bị điên thành bốn cánh, buồn bực muốn đánh người. Đợi chút nữa nếu như đổi tới cái kia Mộ Dung Phong, chuyện thứ nhất chính là hướng về phía tiểu tử này cái mũi đến một quyền. Lý Phi nghĩ thầm, đám này công tử ca dạng gì nữ nhân tìm không thấy, tại sao muốn thông đồng lao bà của người khác đâu, vì cái gì hết lần này tới lần khác là Tôn Bán Thành lao bà đâu? Mấu chốt là hắn cũng không có khả năng tại như thế tay của người dưới đáy cướp được đầu người, trong này so với hắn lợi hại quá nhiều người. Liền xem như hắn may mắn cướp được đầu người, cái kia Mộ Dung Phong trên giang hồ thanh danh không hiện, đoán chừng cũng chính là cái tụ khí cảnh thực lực đi, giết hắn lại có thể đạt được nhiều ít hệ thống ban thưởng. Cái này mua bán tính thế nào đều không có lời. Cho nên hắn hiện tại làm là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình, nhưng là lại không thể không làm. Nếu như này lại nói với Hàn Chấn lao tử đau bụng rút lui trước, hắn có thể hay không đem ta xé. Lý Phi hiện tại hoàn toàn chạy không mình, cái gì đều không nghĩ, chỉ là đi theo đội kỵ mã nước chảy bèo trôi. Lúc này, một cái chán ghét thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nghe nói ngươi giết Điền Mánh chỉ dùng một kiếm. Lý Phi không cần quay đầu lại cũng nghe được ra, người nói chuyện là Vương Minh, gia hỏa này cùng hắn một cái trụ sở huấn luyện bên trong ra, thiện làm song kiếm, luôn yêu thích cùng hắn tương đối. Kỳ thật ta chỉ xuất nửa kiếm. Làm sao có thể? Đương nhiên, ta chỉ xuất nửa kiếm, Điền Mánh liền kinh hô thiên nhân, trực tiếp liền dọa cho chết. Vương Minh nghe xong giận tí mặt, nói ra, phóng cái giấm vào mặt mẹ ngươi. Lý Phi nghĩ thầm, trong tiểu đội nhiệm vụ lẫn nhau ở giữa đều là bảo mật, Vương Minh làm sao biết ta lúc ấy giết Điền Mánh tình huống? Hiện trường chỉ có 5 người. Đơn giản suy nghĩ một chút, khẳng định là Giác Tử uống nhiều quá khoác lác thời điểm nói ra. Thế là quay đầu hung hăng đạp Giác Tử một chút. Giác Tử trong lòng giật mình, cháu trai này lại mắc bệnh gì? Lý Phi tiếp lấy nói với Vương Minh, kỳ thật ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Ngươi lúc giết người một kích cuối cùng đến cùng dùng chính là tay trái kiếm vẫn là kiếm trong tay phải? Không đợi Vương Minh nói chuyện, Lý Phi ngay sau đó lại nói ra, hoặc là hẳn là hỏi như vậy, ngươi sở nữ nhân thời điểm lần thứ nhất là dùng tay trái vẫn là tay phải? Hỗn đản, nếu không phải tổ chức không cho tự mình quyết đấu, ta nhất định phải làm cho ngươi nếm thử ta song kiếm lợi hại, đến lúc đó ngươi liền biết đến cùng là tà hữu. Nói xong Vương Minh thở phì phò đem ngựa mang mở. Tốt, ta chờ ngươi. Lý Phi khi đi Vương Minh về sau, phát hiện lần này nhiệm vụ cũng không có nhàm chán như vậy. Đột nhiên, một tiếng huýt sáo vang lên, người phía trước đã phát hiện xe ngựa. Nó liền lẳng lặng địa ngừng đến ven đường rừng cây nhỏ phụ cận, ngựa kéo xe tại nhàn nhã đang ăn cỏ. Xe ngựa tại, trên xe ngựa người đâu? Đêm nay thống khổ sắp kết thúc rồi à? Lý Phi trông thấy Tiểu Đường đã đem nỏ cơ túng ra, xem bộ dáng là chuẩn bị đối trong xe tới trước hơn mấy tiếng lại nói. Hàn Chấn ngăn cản hắn, sau đó có người dùng kiếm vén lên màn xe. Trong xe không ai, không có một người. Xuống ngựa, lục soát. Tất cả mọi người xuống ngựa tiến vào rừng, trong đội ngũ có chuyên môn phụ trách truy tung người. Trên đồng cỏ, cành khô ở giữa, thậm chí trong không khí, chỉ cần có một tia mục tiêu dấu vết lưu lại, một tia dị dạng khí tức, Lý Phi biết bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Kỳ thật Lý Phi bản thân cũng là truy tung hảo thủ, có rất ít người có thể trốn qua hắn truy tung. Đáng tiếc hắn hiện tại đã không có hứng thú, chỉ là đi theo trong đội ngũ về nước. Thời gian không dài, có người hô, ở chỗ này đây, là xe ngựa Sa Phu, không có những người khác tung tích. Một cái 50 tuổi khoảng chừng lao hán, mặc một thân áo vải, đầy người nước bùn, nằm dạp trên mặt đất đầu đều không dám nhấc, dọa đến sẽ chỉ hô tha mạng. Hàn Chấn đi đến lao hán bên người, ngồi xổm xuống nói ra, hiện tại ta hỏi ngươi đáp, đáp sai hoặc là đáp không lên, vậy cũng chỉ có một kết quả, hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch, ta cái gì đều nói. Lao hán thanh âm đã run rẩy. Trên xe ngựa ngồi là ai? Là Mộ Dung công tử cùng một nữ nhân. Dạng gì nữ nhân? Giống thiên tiên đồng dạng nữ nhân, ta sống nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ nhân. Là nàng sao? Hàn Chấn đem chân dung cho người phu xe này nhìn thoáng qua. Không sai, chính là nàng, tuyệt đối không sai. Trên đời này không có so với nàng càng mỹ lệ hơn nữ nhân. Người đâu? Đã đi. Đi đâu? Mộ Dung công tử bọn hắn tại 6 dặm bãi sơn xuống xe, hắn cho ta 10 lượng bạc, để một mực đi về phía nam đi, phải tất yếu trời đã sáng mới có thể trở về Dương Châu thành. Bọn hắn đi đâu? Ta chỉ là một cái sa phu, không dám hỏi nhiều như vậy, bất quá ta nhìn thấy lúc ấy bên đường có hai kéo xe ngựa đang chờ bọn hắn. Ngươi thấy bọn hắn lên xe ngựa sao? Lúc ấy Mộ Dung công tử đúng là để cho ta đi trước, nhưng không biết vì cái gì, bọn hắn giống như rất gấp, cho nên ta còn chưa đi xa, bọn hắn liền vội vàng lên một cái khác kéo xe ngựa. Ngươi tận mắt nhìn thấy Mộ Dung công tử cùng nữ nhân kia cùng nhau lên một cỗ xe ngựa sao? Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy. Xe ngựa chạy phương hướng nào đi rồi? Chiếc kia ngựa không xe chạy tây đi, Mộ Dung công tử bọn hắn chiếc kia chạy đi về hướng đông. Chạy đông? Một cái khác đội trưởng Lâm Hổ chân mày vẩy một cái, nghĩ nghĩ nói ra, cổ kinh đảo bến tàu. Hàn Chấn nói ra, hắn tin được không? Lâm Hổ nói ra, chúng ta vừa rồi đã nhìn vết bánh xe ấn đặt ở trong đất chiều sâu, xác thực chỉ là một người trọng lượng. Trên quan đạo xe ngựa quá nhiều, không cách nào thông qua xe ấn truy tung. Sáu dặm bãi là cái đại lộ miệng, nếu như hắn muốn lừa dối chúng ta, cái kia giao lộ đúng là cái lựa chọn rất tốt. Lâm Hổ ngay sau đó nói với Lâm Báo, báo, để phòng vạn nhất, ngươi mang theo ngươi đội ngũ chạy tây đuổi theo nhìn xem. Những người khác theo ta đi, thẳng đến bến tàu, mặt khác thông chi cửa sông người gấp rút điều tra, Mộ Dung Phong bọn hắn rất có thể muốn đi đường thủy nhập Trường Giang. Trong nháy mắt tất cả mọi người đi không còn một mảnh, chỉ còn lại lao hắn một người còn nằm rạp trên mặt đất. Không có người giết hắn, bởi vì giết hắn không có người xảy ra tiền. Miễn phí giết người chẳng phải là thâm hụt tiền mua bán. Thâm hụt tiền mua bán lại thế nào có người sẽ làm? Lao hắn đột nhiên từ dưới đất đứng lên, hắn uốn lượn lưng trở nên thẳng tắp, tuổi già sức yếu biến thành mạnh mẽ dáng người, siêu một tiếng đã biến mất không thấy, giờ khắc này lao hắn đã không còn lão. Chương 06, tùy ông chi ý cổ kinh đảo bến tàu trên mặt sông sương mù đã từ từ bị ánh nắng xua tan. Đêm dài cuối cùng rồi sẽ bị quang minh thay thế. Lâm Hổ, Hàn Chấn mấy người cũng rốt cục nhìn thấy chiếc xe ngựa kia. Xe ngựa còn tại, trên xe ngựa người đã không thấy. Bọn hắn vẫn là chậm một bước. Lâm Hổ hướng về phía những người khác hô, tất cả mọi người, phụ cận siêu tập manh mối, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Không đến một chén trà thời gian, thông qua hiện trường thăm dò cùng hỏi thăm phụ cận ngư dân cùng nhà đò, tổng hợp phân tích các loại phản hồi ra tin tức, tình huống căn bản chính là nửa canh giờ trước, Mộ Dung Phong cùng lệnh Hồ Tiêu ngồi xe ngựa đi tới bến tàu, về sau cưỡi một chiếc tinh mỹ thuyền hoa rời đi. Là đi về phía nam nhập Trường Giang vẫn là hướng bắc đi kinh hàng đại vận hà, không biết, không ai biết. bởi vì tới đón bọn hắn chính là hai chiếc thuyền hoa, hai chiếc giống nhau như lúc song song đỗ thuyền hoa. Một chiếc hướng bắc, một chiếc đi về phía nam. Lâm Hổ, Hàn Chấn bọn người nghe được tin tức như vậy, hai mặt nhìn nhau, nhiệm vụ đến một bước này tựa hồ đã vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn. Bọn hắn bây giờ còn có 20 người, dựa vào cái này 20 người đã vô pháp tại cái này rộng lượng trên mặt sông tiếp tục truy tung. Nếu như Mộ Dung Phong bọn hắn cưỡi chính là chiếc thuyền kia đi về phía nam còn tốt, cửa sông chỗ người hẳn là tới kịp cản bọn họ lại. Nhưng nếu như hướng bắc đâu? Lâm Hổ bọn người mồ hôi lạnh đều đã rơi xuống. Nếu như hướng bắc liền mang ý nghĩa bọn hắn một buổi tối bao vây chặn đánh tuyên cáo thất bại, mang ý nghĩa bọn hắn đã không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Tổ chức nhất định sẽ trừng phạt bọn hắn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hàn Chấn đột nhiên nói ra, Diệp đại sư đã từng phân phối một phần nhân viên hướng Dương Châu thành phương đông hướng truy tung, lập tức dùng bổ câu đưa tin, có lẽ bọn hắn còn kịp ngăn lại chiếc thuyền kia, dù sao giống như thế tinh mỹ thuyền hoa cũng không phổ biến. Lâm Hổ cúi đầu nghĩ nghĩ, nói ra, không tệ, lập tức đem tình huống trước mắt cáo tri các phương. Còn chúng ta? Chúng ta cũng chỉ có thể cực khổ nữa một chút, phân hai đội, cắt chạy nam bắc, dọc theo bờ sông truy tung. Hắc Thạch Dương Châu phân đà. Công Tôn Tĩnh cùng Diệp đại sư ngồi đối mặt nhau, trên bàn đặt vào mới vừa lấy được dùng bổ câu đưa tin. Bọn hắn đã không có uống rượu cũng không có uống trà. Uống rượu sẽ cho người choáng váng, uống trà sẽ cho người hưng phấn, vô luận là loại kia đều sẽ ảnh hưởng phán đoán của bọn hắn, cho nên bọn hắn chỉ có thể uống nước. Công Tôn Tĩnh chậm rãi nói ra, có lẽ ta sai rồi. Diệp đại sư đọc dùng, trong ký ức của hắn, Công Tôn Tĩnh đã rất nhiều năm không có bỏ qua, phán đoán của hắn luôn luôn chuẩn xác. Mộ Dung Phong xuất đạo bao lâu? Diệp đại sư nghĩ nghĩ nói ra, 1 năm 3 tháng, hắn năm nay vừa mới 23 tuổi. Ừm, thế nhưng là hắn đem qua một hệ liệt thủ đoạn lại không giống vừa ra giang hồ chim non, đơn giản so lăn lộn nhiều năm lão giang hồ còn già hơn nói. Nói như vậy, đi về phía nam chiếc thuyền kia bên trong không có bọn hắn. Không tệ, không có tung tích của bọn hắn. Kia hướng bắt chiếc thuyền kia cũng không có. Diệp đại sư hít vào một ngụm khí lạnh, dạng này tới nói, một cái vừa ra giang hồ thế gia công tử chẳng phải là đem toàn bộ Hắc Thạch Dương Châu phân đà trêu đùa xoay quanh, mà lại cho tới bây giờ, bọn hắn đã hoàn toàn đã mất đi Mộ Dung Phong tung tích. Vậy có hay không thông qua kia hai chiếc thuyền thu hoạch được tin tức gì? Kia hai chiếc thuyền là Mộ Dung thế gia thuyền, chúng ta người không thể làm quá phận. Diệp đại sư trầm mặt một hồi, chậm rãi nói ra, xem ra Mộ Dung Phong không phải một người, sau lưng của hắn có Mộ Dung thế gia đang giúp hắn. Chỉ bất quá ta nghĩ không hiểu là, Mộ Dung thế gia luôn luôn giữ mình trong sạch, làm sao có thể vì Mộ Dung Phong làm được loại trình độ này? Chuyện này bản thân liền là kiện ám muội sự tình. Công Tôn Tĩnh không nói gì, hắn chậm rãi uống một hớp, ngươi có phát hiện hay không một việc? Chuyện gì? Tôn lão bản người từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Diệp đại sư khẽ thở dài, nói ra, không tệ, dưới tay hắn bắt đại kim cương, trên giang hồ đã hắn hữu địch thủ. Nếu như Tôn lão bản tức giận, ít nhất phải phái ra mấy người đến tham dự truy tung. Có lẽ Tôn lão bản không có hắn biểu hiện ra tức giận như vậy. Diệp đại sư nghe được hiện tại, đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Thế nhưng là ý nghĩ này không khỏi quá điên cuồng một chút. Chẳng lẽ nói đây là một cái bẫy? Công Tôn Tĩnh nhẹ gật đầu, có lẽ Mộ Dung thế gia sớm đã biết Mộ Dung Phong cùng lệnh Hồ Tiêu quan hệ, cho nên bọn họ lợi dụng Mộ Dung Phong đặt một cái bẫy, cố ý để Tôn lão bản nổi giận. Ngươi biết người một khi sinh khí liền sẽ phán đoán sai lầm, cho nên Diệp đại sư tiếp nhận Công Tôn Tĩnh nói ra, cho nên Tôn lão bản nhất định sẽ dốc hết toàn lực, phái người đuổi theo Mộ Dung Phong cùng lệnh Hồ Tiêu, về sau Mộ Dung thế gia lại thông qua sớm an bài tốt các loại bố cục, không ngừng phân tán Tôn lão bản nhân viên, để bọn hắn mệt mỏi. Lúc này Tôn lão bản bên người lực lượng phòng thủ sẽ kịch liệt suy yếu. Nếu như lúc này đi ám sát Tôn lão bản, cơ hội thành công sẽ phi thường lớn. Không tệ, đây vốn là một cái cực tốt kế hoạch, đa số người đều sẽ mắc lửa, đương nhiên cũng bao quát chúng ta cũng bị trở thành quân cờ. Thế nhưng là Tôn Bán Thành cũng không có mắc lửa. Xem ra hắn là muốn lợi dụng chúng ta, để Mộ Dung thế gia người nghĩ lầm hắn bị mắc lửa, sau đó lại len lén ở bên cạnh hắn thiết hạ cả bẫy, chờ lấy Mộ Dung thế gia người đến chui. Công Tôn Tĩnh nhẹ gật đầu, nói ra, Tôn Bán Thành vốn cũng không phải là một người đơn giản vật, bất kỳ cái gì một người nếu như hắn có thể có được nửa tòa thành, hắn cũng sẽ không là một người đơn giản vật. Như vậy Mộ Dung thế gia tại sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ bọn hắn cùng Tôn Bán Thành có thủ? Có hay không thủ ta không biết, nhưng là ta biết phải nuôi sống như vậy một đại ba người khẳng định phải hoa rất nhiều tiền. Mộ Dung thế gia người nếu như bản về tiêu tiền bản sự kia là một cái so một cái mạnh, nhưng kiếm tiền bản sự à, bọn hắn sao có thể kéo đến hạ mặt đi kiếm tiền? Công Tôn Tĩnh tiếp lấy nói ra, bọn hắn mãi mãi cũng là cao cao tại thượng, đương nhiên xem thường chúng ta làm như vậy công việc bẩn thỉu việc cực, cảm thấy tiền của chúng ta mãi mãi cũng là tràn đầy máu tanh hơi tiền bị. Buồn cười là tiền của bọn hắn cũng chưa chắc đến cỡ nào qua mình. Mộ Dung thế gia bản thân liền có rất nhiều sản nghiệp, đương nhiên là có lý do có được càng nhiều. Diệp đại sư nghe được hiện tại đã hoàn toàn minh bạch cả kiện sự kiện, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Công Tôn Tĩnh không nói gì, trầm mặc một hồi, đột nhiên nói ra, làm cho tất cả mọi người đều rút về Dương Châu thành, chỉ để lại Hàn Chấn một đội tiếp tục truy tung. Diệp đại sư khiếp sợ nói ra, chúng ta cũng muốn tham gia một chén canh sao? Công Tôn Tĩnh đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ cười nói ra, chúng ta là truy đuổi mùi máu tươi cá mập, cho nên có mùi máu tươi địa phương có thể nào không có chúng ta. Cái gọi là thế gia, bọn hắn vĩnh viễn chỉ nhìn đạt được trên người mình qua mang, lại không để ý đến những người khác dục vọng. Đồng dạng khiếp sợ còn có Hàn Chấn, hắn thực sự cũng nghĩ không thông tổ chức làm sao lại hạ mệnh lệnh như vậy. Không có trừng phạt, không hỏi trách, chỉ là để Hàn Chấn dẫn đội tiếp tục truy tung, ta tờ mở đi cái nào truy a. Hơn 100 người đều đuổi không kịp, hiện tại để chúng ta 5 người đuổi theo, đây không phải thiên phương dạ đàm sao? Bất quá tổ chức mệnh lệnh không cần minh bạch, chỉ cần biết rằng tuân theo chấp hành là được rồi. Hàn Chấn nhìn một chút đội viên của mình, vô cùng thống khổ nói ra, đều tờ mở làm việc. Chương 07, thế non hẹn biển Lý Phi tâm tình vào giờ khắc này đã không thể dùng phiền muộn để hình dung. Quả thực là tuyệt vọng, hắn tâm đã chìm đến đáy cốc, cái mông của hắn đã chết lặng. Nhưng là thân thể của hắn vẫn là tràn đầy vô hạn năng lượng. Lý Phi biết, điểm ấy trình độ cùng hắn trước kia nhận qua huấn luyện so ra, chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Hắn cao nhất ghi chép là tại giã ngoại không ăn không uống ngồi chờ 3 ngày 3 đêm, mùi vị đó đơn giản không phải thường nhân có thể chịu được, cho nên từ đó về sau hắn mỗi lần ăn cái gì đều sẽ ăn rất chậm, ăn rất no. Bởi vì không biết lúc nào còn gặp được loại tình huống này. Hắn hiện tại ngay tại chậm rãi gặm một khối màn đầu. Một khối đã phát cứng rắn màn đầu, ăn vào cuống họng phát khô thời điểm lại uống một miệng trà. Lý Phi bọn hắn 5 người tuân theo mệnh lệnh tiếp tục truy tung, thẳng tới giữa trưa mới tại bên đường trông thấy một cái nhỏ quán trà. Quán trà chỉ bán trà, không bán ăn. Bởi vì vãng lai đầu này đường nhỏ người phần lớn đều là người cùng khổ, đi mệt mỏi, khát, hoa mấy cái tiền đồng mua bát uống trà vẫn được, ăn đồng dạng đều là mình tùy thân mang lương khô, người cùng khổ đương nhiên phải học được tính toán tỉ mỉ. Lý Phi bọn hắn gặm màn thầu vẫn là quán trà lao bản cho lương khô. Giác Tử lúc này đã trầm mặc không nói, tiểu đường bình thường luôn luôn nâng lên đầu cũng cúi xuống, lao tần nhìn xem mình tay đang ngẩn người. Hàn Chấn vô vô trên quần thổ, nói ra, ta nhìn chúng ta tiếp tục như thế không được, vẫn là chia ra tìm, nếu như gặp phải Mộ Dung Phong bọn hắn chớ nóng vội động thủ, trước cùng ở, tìm cơ hội phát xạ hào tiễn, chờ người đã đông đủ lại nói. Lý Phi hỏi, vậy nếu như đều không có phát hiện đâu? Hàn Chấn gãi đầu một cái nói ra, tập mờ, vậy liền trưa mai còn ở lại chỗ này tập hợp, hành động đi. Dựa theo Hàn Chấn an bài, Lý Phi giờ phút này đã chui vào rừng cây, bên bờ sông cây cối dài dị thường rậm rạp, hắn hướng trong rừng đi mấy trăm bước, ngoại trừ chân đạp đến lá rụng bên trên tiếng xào xạc bên ngoài đã nghe không đến hết thảy tiếng người, yên tĩnh rừng rậm, chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng chim gọi. Lý Phi nghĩ thầm cái chỗ chết tiệt này có thể tìm tới người, tìm cái dám a, nếu không ta trực tiếp chạy đi, khối này cách Dương Châu thành đều xa như vậy, tỉ mỉ nghĩ lại không được, hiện tại thực lực bản thân còn quá yếu, ngay cả Hàn Chấn đều không đối phó được, vẫn là đến chờ một chút. Đi hắn, ta ngủ trước một giấc rồi nói sau. Từ hôm qua ban đêm dậy vò đến bây giờ ngay cả mắt đều không có hợp. Nghĩ đến cái này, xoay người lên cây, tìm một chỗ tương đối tráng kiện chạc cây nằm nghiêng đi lên, tiện tay lại làm đơn giản một chút che chắn. Ngay tại giống như ngủ không phải ngủ ở giữa, Lý Phi đột nhiên nghe được sản sạt thanh âm, từ xa mà đến gần. Là lợn rừng. Vẫn là cái khác thú nhỏ. Lý Phi nghiêng mắt quan sát, một cái hắn làm sao cũng không nghĩ ra người xuất hiện. Đêm qua người lao hắn kia xa phu. Hắn tại sao lại ở đây? Chỉ gặp người này giống như tại tìm kiếm khắp nơi thứ gì, rốt cục tại một cây đại thụ bên cạnh phát hiện chút gì. Hướng về một phương hướng nội vàng địa chạy tới. Lý Phi nhìn xem lão hán này mạnh mẽ bộ pháp, hắn biết có lẽ vận may của mình tới. Một cái nhà gỗ nhỏ. Trong rừng nhà gỗ, cửa nhà gỗ đứng đấy một người, trường sam màu trắng áo choàng, màu tuyết trắng vỏ kiếm. Dáng người của hắn thẳng tắp, giống như là có thể nâng lên vạn tiên sơn loan. Tuổi của hắn tựa hồ đã không còn trẻ nữa, nhưng hắn ánh mắt lại giống mắt ưng đồng dạng sắc bén. Nếu có người biết hắn nhất định sẽ kinh hô, hắn tại sao lại ở đây? Hắn là ai? Hắn chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Phi Vân kiếm khách, Mộ Dung Phi Vân. Hắn từng một kiếm chọn Lạc Tùng Sơn tứ quỷ, đã từng một người giết vào Thái Hồ thủy trại ba tiến ba ra, thẳng gần chỗ không người. Trên giang hồ liên quan tới hắn truyền thuyết rất nhiều. Hắn tại đây chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bởi vì Mộ Dung Phong. Bị trắng đêm truy tung hai người giờ phút này ngay tại trong nhà gỗ. Lệnh Hồ Tiêu sâu kín thở dài một cái, nói ra, ta vốn là cái số khổ người, may mắn được công tử chiếu cố, nhưng ngươi vốn là tiêu sái nhân gian nhẹ nhàng thế gia lang, cần gì phải vì ta cái này chẳng lành người cam mạo phong nhiều đâu. Mộ Dung Phong chăm chú che Lệnh Hồ Tiêu tay, đem nàng ôm vào lòng vuốt ve nàng tóc xanh. Nhẹ nhàng điệu nói ra, yên tâm đi, Tiêu Tiêu, vô luận có bao nhiêu gian nan hiểm trở, ta cũng phải đem ngươi mang về Mộ Dung gia. Huống hồ có Tam Thúc tại, không ai có thể tổn thương chúng ta. Lệnh Hồ Tiêu dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Mộ Dung Phong tuấn mỹ gương mặt, một đôi mắt xanh nhận tình ngưng liếc mà nhìn xem nàng. Chỉ cần chúng ta đến nhà, ngươi liền tuyệt đối an toàn, rốt cuộc không ai có thể đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi. Mộ Dung Phong còn muốn nói nữa, nhưng một trương môi son đã phong bế miệng của hắn, lúc này vô luận nói cái gì tựa hồ cũng là dư thừa. Chốc lát sau, Mộ Dung Phong từ trong nhà ra, đưa một ly trà cho Mộ Dung Phi Vân. Tam Thúc, lần này vất vả ngài, ta biết trong nhà sẽ có người xem thường ta, nhưng ta thật sự là. Mộ Dung Phi Vân khoát tay ra hiệu Mộ Dung Phong không cần nói nữa, chậm rãi nhấp một ngụm trà, nói ra, Tam Thúc cũng đã từng là người trẻ tuổi, ta lúc tuổi còn trẻ làm qua sự tình so ngươi còn muốn điên cuồng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, vô luận lúc nào muốn bị người để mắt, cần ngươi tự thân cường đại. Ta hy vọng ngươi về nhà lần này về sau, có thể bình tĩnh lại hảo hảo nghiên cứu võ học, thế giới này mãi mãi cũng là tuần hoàn theo cường giả vi tôn nguyên tắc, có người không phục ngươi, đánh phục hắn không được sao? Mộ Dung Phong chắp tay hành lễ, nói, vâng. Cẩn tuân thúc thúc dạy bảo. Mộ Dung Phi Vân quay người nhìn về phía rừng cây, nhíu nhíu mày nói ra, kỳ thật chuyện này cũng nên nói cho ngươi biết, ngươi cùng Lệnh Hồ Tiêu sự tình kỳ thật chỉ là một cái mồi nhử, chúng ta mục đích thực sự là. Không tệ, các ngươi mục đích thực sự là Tôn Bán Thành. Đột nhiên một người lao hán từ trong rừng nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng rơi vào nhà gỗ trước, bị vợ nhìn Mộ Dung Phi Vân bọn hắn. Mộ Dung Phong trên dưới đánh giá một chút, hoảng sợ nói, ngươi không phải ngày hôm qua người phu xe kia sao? Ta không phải cho ngươi tiền để ngươi sau khi trời sáng lại về Dương Châu thành sao? Ngươi như thế nào ở đây? Ngươi làm sao tìm được nơi này? Lão hán nghe xong ngửa mặt lên trời cười to, kém chút không có ngất đi, cười nói, đến lúc này, ngươi vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, quả thực là ngu quá mức, Mộ Dung gia làm sao ra một cái ngươi dạng này đồ đần. Mộ Dung Phong giận dữ, rút kiếm liền muốn tiến lên, nào biết bị Mộ Dung Phi Vân một thanh ngăn lại, hắn không rõ Tam Thúc đây là ý gì, còn đợi hỏi thăm. Mộ Dung Phi Vân nhìn một chút kiếm trong tay, thở dài nói ra, chúng ta bị lừa rồi. Trong trà có độc. Mộ Dung Phong nghe xong mở to hai mắt nhìn, không có khả năng, trà này là Tiêu Tiêu tự tay cua, sao lại thế? Mộ Dung Phi Vân mặt không thay đổi nói ra, đương nhiên là nàng tự tay cua, nếu không ngươi làm sao lại cho ta, ta tại sao lại sẽ uống? Chương 08, bọ ngựa bắt ve Lý Phi trên tảng cây yên lặng nhìn xem nhà gỗ trước hết thảy, trong lòng không ở cảm thán giang hồ xáo lộ quá nhiều, thật chơi không lại đám này cháu trai. Vừa rồi hắn len lén đi theo cái kia lái xe lão hán tìm được trong rừng cây nhà gỗ nhỏ, lão hán kia vội vã đi đường, mà Lý Phi truy tung thủ đoạn cũng quả thật không tệ, cước bộ của hắn nhẹ địa giống con báo, tiếng hít thở của hắn tức nhẹ nhàng lại nhẹ, cho nên lão hán cũng không phát hiện phía sau mình còn có người đi theo. Lúc này, Mộ Dung Phi Vân thở dài, nói ra, xem ra ngươi không phải tôn bán thành người. Lão hán cười cười nói ra, không hổ là Phi Vân kiếm khách, so ngươi tên ngu xuẩn kia chất tử nhưng mạnh hơn nhiều. Nếu như ta là tôn bán thành người này lại tới liền sẽ không chỉ có ta một người. Vậy ngươi là ai? Ta là ai? Lão hán nói chuyện đồng thời càng không ngừng xoa nắn mặt mình, rốt cục dùng sức đem trên mặt mình mặt nạ ra người hái xuống. Lúc này lại nhìn, lão hán đã biến thành một cái mặt như quan ngọc, mày kiếm nhập tấn, ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử. Người này đối nhà gỗ trước người cười lấy hỏi, như thế nào a? Không thể không nói người này tiếu dung thật rất có mị lực, liền ngay cả Mộ Dung Phong giờ phút này cũng không thể không thừa nhận người này đúng là cái tuyệt thế mỹ nam, mà lại có được một loại không nói ra được vật bị. Mộ Dung Phi Vân biến sắc, nói ra, ngươi là Chu Thông, Diệu Lang quân Chu Thông, giang hồ truyền văn ngươi không phải đã chết sao? Chu Thông mỉm cười, hắn tựa hồ vĩnh viễn đang mỉm cười, bởi vì hắn đối với mình luôn luôn rất có lòng tin. Lập tức hết thể đã hết tại nắm giữ, cho nên hắn nguyện ý bỏ chút thời gian đến cùng bọn hắn chậm rãi chơi bừa. Tựa như mèo bắt được chuột, cũng nên chơi trước hai lần. Mộ Dung Phong hỏi, Tam Thúc, Chu Thông là ai? Ngươi xuất đạo thời gian không dài, không biết cũng bình thường. Diệu Lang quân Chu Thông mấy năm trước là cái người giang hồ tất cả đều biết hái hoa tặc, bất quá cái này hái hoa tặc không giống bình thường, hắn chẳng những hái hoa, càng quan trọng hơn là hắn hái tâm, tất cả đi cùng với hắn nữ nhân đều là khăng khăng một mực, cam tâm tình nguyện. Chu Thông nói ra, không tệ, đó là bởi vì ta hiểu nữ nhân, ta hiểu các nàng chân chính cần là cái gì. Kỳ thật hai người các ngươi không cần phối hợp lẫn nhau tại cái này kéo dài thời gian, ta độc vô sắc vô vị, sẽ để cho ngươi lập tức toàn thân chết lặng bất lực, làm sao có thể để ngươi tùy tiện dùng nội lực là có thể đem độc bức đi ra. Mộ Dung Phi Vân nghe xong lắc đầu, đã trầm mặc không nói, Chu Thông không giả, vừa rồi hắn trở nửa ngày công, trong đan điền nội lực sớm đã để lên không nổi. Mộ Dung Phong nhìn xem trong tay mình kiếm, có lẽ hắn còn có cơ hội, chỉ cần giết Chu Thông, hoặc là liều mạng thụ thương có thể từ trên người hắn đem giải dược cấp tới, chỉ cần Tam Thúc trên người độc mở giải, tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề. Chu Thông cười nhìn xem Mộ Dung Phong, tựa hồ đã đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ, nói ra, xem ra ngươi vẫn không hiểu à. Minh bạch cái gì? Ha ha, ngươi chẳng những là con cờ, mà lại là cái song trọng con cờ. Mộ Dung Thế gia lợi dụng ngươi đến diệt trừ Tôn Bán Thành, mà ta thì lợi dụng ngươi tới làm dê thế tội. Mộ Dung Phong lúc này đã toàn thân mồ hôi lạnh, nếu như hắn nói là sự thật, vậy mình chẳng những bị mắc lừa, còn hại Tam Thúc, mấu chốt là Tiêu Tiêu thật chẳng lẽ? Thật, hắn đã không còn dám muốn. Đột nhiên nhà gỗ cửa mở ra, Lệnh Hồ Tiêu đi lại nhẹ nhàng từ trong nhà đi tới, trải qua Mộ Dung Phong bên người thời điểm liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Mộ Dung Phong đưa tay muốn tóm lấy nàng hỏi thăm rõ ràng, lại bị nàng nhẹ nhàng quay người tránh khỏi. Kỳ thật hắn đã không cần hỏi, bởi vì Lệnh Hồ Tiêu đã ngã nương đến Chu Thông trên thân, Chu Thông tay trái đã ôm eo của nàng, sở eo tinh tế, doanh doanh một nắm. Cái này thân eo không đến nửa khắc trước, còn tại Mộ Dung Phong trong ngực. Chu Thông tại trên mông đít nàng vỗ nhẹ nhẹ mấy lần, nói ra, làm không tệ. Lệnh Hồ Tiêu cười nhẹ nhàng điệu đập Chu Thông ngực một chút, ngươi làm sao mới đến, làm hại nô gia trở đến hảo tâm gấp. Ha ha, thật sao? Ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu nóng nội. Chán ghét, đừng như vậy, còn có người nhìn xem đâu. Chu Thông tay đã bắt đầu biến không an phận. Bọn hắn đã là người sắp chết, nhìn xem cũng không sao, huống chi Mộ Dung Phong cũng không phải chưa có xem. Mộ Dung Phong cắn chặt hàm răng, lợi đã dịn ra máu, hỏi, vì cái gì? Lệnh Hồ Tiêu dùng mí mắt khinh miệt nhìn hắn một cái, vì cái gì? Bởi vì hắn so với ngươi còn mạnh hơn, so ngươi như cái nam nhân, ngươi vĩnh viễn không biết hắn có bao nhiêu đồng. Lệnh Hồ Tiêu còn định nói thêm, Mộ Dung Phong quát, đủ rồi, chớ nói nữa. Không, ta lại muốn nói. Đưa một nữ nhân muốn nói chuyện thời điểm, vô luận dù ai cũng không cách nào ngăn cản nàng. Huống chi hắn sớm đã cùng với ta, hắn cũng nghĩ mang ta cao chạy xa bay. Nhưng Tôn Bán Thành há lại sẽ tùy tiện buông tha chúng ta. Vừa vặn lúc này ngươi xuất hiện, thế là chúng ta liền muốn cái biện pháp, lợi dụng ngươi làm dê thế tội. Tại cái này giết ngươi, Mộ Dung gia khẳng định cho rằng là Tôn Bán Thành người ra tay, đến lúc đó hai nhà đánh thiên hôn địa ám, còn có ai lo lắng ta? Ta cùng hắn ha không có thể tiêu giao thiên hạ. Mộ Dung Phong nhìn xem kiếm trong tay, hắn hiện tại đã không có gì cả, nhưng hắn trong tay còn có kiếm. Giờ phút này hắn mới chính thức minh bạch Tam Thúc nói không sai, người Tôn Nghiêm từ đầu đến cuối cần nhờ mình đi tranh thủ, gia tộc vinh quang cũng cần máu tươi đi giữ gìn. Hắn hiện tại chỉ muốn để máu tươi chảy xuống, vô luận là chính hắn máu vẫn là máu của địch nhân. Cho nên hắn cầm kiếm xuống tới, Mộ Dung Thế gia kiếm pháp bất luận kẻ nào cũng không thể xem nhẹ, trên giang hồ đã có đầy đủ cố sự đi kể ra. Nhưng Lý Phi nhìn thấy Mộ Dung Phong kiếm pháp sau thẳng thở dài, thế gia công tử mãi mãi cũng sẽ phạm cái một cọng lông bệnh, xem ra Mộ Dung Phong cũng không ngoại lệ, kiếm pháp không phải dùng để đe mắt, kiếm tác dụng chỉ có một cái, đó chính là giết người. không phải ngươi cơ đẹp hơn nữa kiếm pháp cũng vô dụng, bởi vì kiếm này chỉ có thể dùng để biểu diễn, căn bản giết không được người. Lý Phi 16 tuổi lúc đã hiểu đạo lý, đám người này vĩnh viễn không hiểu, bởi vì bọn họ là nhà ấm bên trong đóa hoa, không có chịu qua xã hội đánh đập. Chu Thông nhìn thấy Mộ Dung Phong kiếm pháp sau cũng nhịn không được cười lên, căn bản ngay cả kiếm đều không có nổ. Bên cạnh bước né tránh Mộ Dung Phong kiếm, lách mình gần bước trực tiếp một quyền đánh vào trên mặt của hắn, trùng điệp một quyền. Sau đó Mộ Dung Phong nghe được mình xương gãy thanh âm, hắn xinh đẹp khuôn mặt đã bị mở ra hoa. Ngay sau đó, bụng của hắn lại nặng nặng chịu một quyền, hắn đã vô lực đứng thẳng. Giống một bãi bùn nhão đồng dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong dạ dày nước chua, dòng máu trên mặt đã hỗn hợp đến cùng một chỗ. Đương nhiên còn có trong mắt của hắn nước mắt, hắn rất hối hận. Hối hận mình lúc trước vì cái gì không biết cố gắng, trong nhà rõ ràng có như vậy nhiều uy trấn giang hồ công pháp, nhiều như vậy cao thủ. Nhưng hối hận thì có ích lợi gì, đây chính là giang hồ. Khoai ý ân cựu giang hồ, không nói đạo lý giang hồ, vĩnh viễn không cuối giang hồ. Mộ Dung Phi Vân đã cúi đầu xuống không đành lòng lại nhìn tiếp, hắn biết Mộ Dung Phong trải qua lần đả kích này, nếu như có thể tái xuất giang hồ lúc tất nhiên sẽ vô địch khắp thiên hạ, thế nhưng là đã không có nếu như. Mộ Dung gia người giờ phút này đều tại Dương Châu thành, không ai có thể tới cứu bọn hắn. Trên cây Lý Phi con mắt đột nhiên sáng lên, hắn đột nhiên phát hiện Chu Thông công phu mặc dù coi như không tệ, nhưng hắn phần lớn tinh lực đều đặt ở nữ nhân trên người, mình không phải là không có cơ hội, nếu như tìm tới một cái cơ hội tốt, dùng tật phong bộ vẫn là có thể giết hắn. Lý Phi giết nhau người phán đoán luôn luôn rất chuẩn xác, đây là một sát thủ giác ngộ. Cho nên hắn đang chờ, chờ một cái cơ hội. Chương 09, Hoàng Tước tại hậu Chu Thông nhìn xem phụ phục tại chân mình hạ Mộ Dung Phong, lại nhìn một chút cách đó không xa vẫn còn đang đánh ngồi Mộ Dung Phi Vân. Hắn cười, cười to, sau đó là cùng tiếu, cười đến nước mắt đều nhanh ra. Cái gì Mộ Dung thế gia, bất quá một đám gà đất chó sành. Trong chốc nhóm này, Lý Phi biết mình cơ hội tới, bất kỳ người nào tại đắc ý thời điểm đều khó tránh khỏi sẽ thả lòng cảnh giác. Lúc này đã đến. Tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì đương một người phát hiện lồng ngực của mình bị thứ gì cho xuyên qua thời điểm hắn khẳng định không có cách nào bật cười. Chu Thông đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trên mặt của hắn viết đầy chấn kinh cùng không hiểu, túi đầu xuống ý đồ nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì. Không phải Lý Phi hắc kiếm, mà là một cái tay, nói chính xác, là một con nữ nhân tay. Trượt như mưa đông, tuyết trắng, tinh tế, phấn lộn, nhỏ nhắn mềm mại thon dài đầu ngón tay. Trong tay còn cầm một vật, tựa hồ còn tại bịch bịch địa nhảy lên. Chu Thông giờ phút này còn có chút choáng váng, đây là vật gì? Sau đó hắn kịp phản ứng cái này tờ mở là trái tim. Ai trái tim, giống như chỉ có thể là hắn. Hắn quay đầu lại, thấy được càng thêm dọa người một màn. Lệnh Hồ Tiêu cầm trái tim của hắn đã gặm, phản phất đây là thiên hạ món ngon nhất đồ ăn. Thế nhưng là đương nàng ăn vài miếng về sau, lại phi một tiếng đem thịt nát tất cả đều nổ đến trên mặt đất. Nàng mở ra tràn đầy vết đục miệng, giọng mang khinh thường nói ra, tâm của ngươi quá đen, cho nên hương vị là túi. Chu Thông há to miệng, nhưng cái gì cũng nói không ra. Lệnh Hồ Tiêu cao mày nói, thế nào, ngươi không tin? Không tin chính ngươi nếm thử. Nói xong đem tâm tắc tiến trong miệng của hắn. Chu Thông tựa như là bắn ra sau cùng khí lực, một miệng cũng rõ, hàm hồ hồ nói ra, đem lòng ta, đưa ta. Sau đó bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Chu Thông đã cầm lại hắn tâm, nhưng là hắn hay là chết. Mộ Dung Phong thấy cảnh này, trong dạ dày lúc đầu còn thừa không có mấy nước chua lúc này triệt để chuyển ra. Bởi vì hắn nhớ tới mình một lát trước còn cùng cái miệng này tiếp xúc thân mật qua. Liền ngay cả Mộ Dung Phi Vân dạng này lão giang hồ cũng không cầm được buồn nôn, giết người hắn thấy cũng nhiều, chết dưới kiếm của mình người cũng không ít, nhưng chưa từng thấy dạng này ăn tươi lòng người. Ai? Lệnh Hồ Tiêu quay đầu nhìn Lý Phi chỗ trên cây. Lý Phi biết mình bại lộ, vừa rồi một màn kia quá mức nghe rợn cả người, hắn đã toàn lực tại khống chế không để cho mình nôn mửa, nhưng khó tránh hô hấp dồn dập chút. Một giây sau, Lệnh Hồ Tiêu như thiểm điện chui lên ngọn cây, thẳng đến Lý Phi chụp tới. Lý Phi khe khẽ thở dài, hắn biết khảo nghiệm mình thời khắc đến, tiếp xuống vài giây đồng hồ cực kỳ trọng yếu, hắn chỉ cần sai một bước, kết quả là chỉ có tử vong. Hắn đầu tiên là nhanh chóng từ trong ngực túm ra hào tiễn, bắn về phía bầu trời. Lúc này chính là buổi chiều, mặt trời treo trên cao, hào tiễn hiệu quả sẽ không quá tốt, Lý Phi chỉ có thể là tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Hy vọng trong đội ngũ người có thể trông thấy đi. Tận phong bộ phát động đồng thời từ dưới cây trở xuống. Lệnh Hồ Tiêu một chảo bắt được trên cây, rắc một tiếng, thân eo thô thân cây trực tiếp bẻ gãy. Dùng đến không giống nhân loại thanh âm khàn khàn nói ra, tận thân thuật, làm sao còn có cái người tu hành. Lý Phi phát động tật phong bộ về sau, cấp tốc vọt tới Chu Thông bên cạnh. Hắn biết bằng vào lực lượng của mình, căn bản là không có cách đánh bại trước mắt cái này không biết là thứ gì quái vật. Cho nên hắn đang tìm giải dược, Phi Vân kiếm khách là hy vọng duy nhất. Hắn mặc dù không phải một cái dùng độc đại sư, nhưng là chí ít còn có thể phân rõ cái nào là độc dược, cái nào là giải dược. Dù sao hắn độc tiêu đều là mình tôi độc. Thời gian không dài, tìm được một bình thuốc, vung tay ném về Phi Vân kiếm khách. Trong miệng hô, tiền bối, nhanh phục giải dược này. Nào biết bình thuốc còn tại không chung lúc, Lệnh Hồ Tiêu nửa đường tiền hồ, đưa tay phải bắt đến bình thuốc. Đột nhiên, siêu một tiếng, một con độc tiêu như thiểm điện bay về phía bình thuốc, đánh nát cái bình, đầy trời bột màu trắng bay múa. Nguyên lai Lý Phi sớm đã ngờ tới, Lệnh Hồ Tiêu sẽ đến phá hư Phi Vân kiếm khách cầm tới giải dược, cho nên hắn cố ý ném ra một bình độc dược, đồng thời lại phát ra một con tiêu muốn đánh nát nó. Lệnh Hồ Tiêu đột nhiên bị biến cố, biết là Chu Thông độc dược, tranh thủ thời gian bịt lại miệng mũi lui ra. Chờ bột phấn hơi tán đi, nàng trông thấy Lý Phi trong tay cầm chân chính giải dược hướng Phi Vân kiếm khách toàn lực phóng đi. Giờ phút này Lý Phi tật phong bộ thời hạn đã đến, đã biểu hiện hành tung ra. Lệnh Hồ Tiêu biết lúc này lại xông đi lên ngăn cản đã không kịp, cho nên nàng biến trở về nguyên lai nũng nịu thanh âm. Quan nhân, ngươi liếc lấy ta một cái a. Quyến rũ chi thuật, trên đời này có thể ngăn cản một chiêu này nam nhân không nhiều, anh dũng thần võ Thương Trụ Vương cũng ngã quỵ một chiêu này bên trên. Lệnh Hồ Tiêu mị nhãn như tơ, trong miệng không ngừng phát ra tiêu hồn thanh âm, cực độ khoa trương lấy múa tứ chi, làm ra các loại chọc người động tác, sa mỏng hạ đồng thể đã gần đến trần trụi. Lý Phi đã không thể không nhìn, bởi vì hắn là một cái nam nhân. Một cái nam nhân bình thường. Hắn biết chỉ cần xem thôi một chút liền sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng là nhân tính bản năng có khi ngươi căn bản là không có cách khống chế. Lệnh Hồ Tiêu rất đắc ý, lại là một cái bị nàng mê đến đầu óc choáng váng nam nhân, những nam nhân này chẳng phải là đều một cái dạng. Nàng liếm môi một cái, không biết trái tim của người đàn ông này có phải là hay không ngọn. Nàng có chút chờ mong, ngay sau đó là thất vọng. Bởi vì nàng phát hiện Lý Phi dưới chân đã chảy ra một vũng máu. Hắn tại chúng chiêu đồng thời đã dùng kiếm trên chân hung hăng quẹt cho một phát lỗ hổng, hơn nữa còn đang không ngừng hạch. Mộ Dung Phi Vân thấy cảnh này cũng không nhịn được động dung, người trẻ tuổi này thật sự là sát phạt quả đoán, mỗi một bước phán đoán cùng chấp hành đều vô cùng địa chuẩn xác. Tại song phương thực lực lớn như vậy trên lệch dưới, vẫn có thể thông qua các loại phương thức của nhau. Mộ Dung Phi Vân nhìn thấy Lý Phi, liền nhớ lại đến chính mình lúc còn trẻ, hắn đương nhiên cũng từng phấn đấu qua, vô số lần tại trên con đường tử vong giãy giụa. Nhưng tuyệt không có người trẻ tuổi này ác như vậy, loại này hung ác không phải đối với địch nhân hung ác, mà là đối với mình hung ác. Mộ Dung Phong cùng hắn so ra đơn giản chỉ có thể coi là một đứa bé. Lý Phi thông qua đối với mình nhục thể mãnh liệt kích thích, giải trừ quyến rũ chi thuật, lảo đảo chạy tới Mộ Dung Phi Vân bên người, ném cho hắn một cái bình thuốc. Chỉ nói một câu, hai cái hô hấp. Mộ Dung Phi Vân đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, nói đúng là Lý Phi chỉ có thể chống nổi hai cái hô hấp thời gian, nếu như khi đó hắn còn không thể khôi phục, loại kia đợi bọn hắn kết quả chỉ có chết. Lý Phi giơ lên trong tay kiếm, lặng lặng mà nhìn xem Lệnh Hồ Tiêu. Hắn biết mình tuyệt không thể ngồi chờ chết, muốn nắm giữ chủ động, chỉ có thể trước là công. Còn lại nội lực còn đủ phát động hai lần tật phong bộ, nhất định phải nắm chắc dễ dùng thời cơ. Sau đó hắn xuống tới, nhưng là đi lại không phải thẳng tắp, thân thể càng không ngừng lắc lư, hắn tại thời khắc này dùng ra Ronaldo chuyển thế kinh điển bộ pháp đồng hồ quả lắc. Chương 10, cửu vĩ hồ đồng hồ quả lắc động tác này kỳ thật cũng không khó, 10 cái đá bóng trong đám người, 9 cái cũng có thể làm ra. Khó khăn địa phương ở chỗ động tác này muốn làm được có tác dụng thực tế, có thể mê hoặc đối thủ, làm cho đối phương phán đoán sai lầm, đung đưa trái phải biên độ nhất định phải lớn. Đôi này tố chất thân thể cùng hoạch tâm lực lượng yêu cầu phi thường cao, mà lại động tác này không thể thường xuyên làm, phi thường tổn thương đầu gối. Nếu như là kiếp trước Lý Phi làm động tác này, sẽ chỉ làm người bật cười. Bạch Trảm Kê không phải chỉ là hư danh, thỏa thỏa một khối hồn viên thiên thành cơ bụng, không đem mình trượt chân cũng không tệ rồi. Nhưng là hắn hiện tại làm ra đồng hồ quả lắc, so với Ronaldo cũng không kém bao nhiêu. Có thể tưởng tượng một chút Ronaldo dẫn bóng tốc độ cao nhất hướng ngươi sông tới cảm giác. Lệnh Hồ Tiêu chưa thấy qua dạng này bộ pháp. Cái này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a. Nhìn hắn thân hình hướng phải lóe lên, nàng nhận định Lý Phi đã không biến hóa nữa khả năng, đột nhiên tay phải ra chảo trộm tới mặt của hắn. Nào biết hắn phía bên phải thân hình cũng không dùng hết, như thiểm điện đi phía trái bên cạnh bước vào tới. Xoẹt xẹt một tiếng một đầu tơ máu báo tố ra. Lệnh Hồ Tiêu cánh tay phải đã trúng một kiếm. Lý Phi thầm nghĩ, gia hỏa này ra thật cứng rắn, vốn muốn đem nàng một đầu cánh tay phế đi, nào biết chỉ là nát phá chút ra. Lệnh Hồ Tiêu rít lên một tiếng gầm thét, vô cùng phẫn nộ, trên mặt dần dần mọc ra mấy đầu thật dài sợi râu, trên đầu xuất hiện hai đôi lông sủ cái lỗ tai lớn. Tiểu gia hỏa, ngươi thành công chọc giận ta. Lệnh Hồ Tiêu tứ chi chạm đất, dùng sức đạp một cái, bùn đất bể ra. Giống một cỗ xe tải nặng đồng dạng xông về Lý Phi, bị dạng này đụng một cái, không chết cũng tàn phế. Lý Phi tranh thủ thời gian ép thân hình hướng một bên tránh, làm sao đối phương tới quá nhanh, trong chớp mắt móng vuốt đã ngã vào trước mặt hắn. Thật phong bộ, tranh thủ thời gian tiến vào ẩn thân trạng thái, vừa né tránh một kích này. Lệnh Hồ Tiêu cười gần nói, còn cùng ta chơi một chiêu này, thật coi ta bắt ngươi không có cách nào sao? Chỉ gặp nàng một tay giơ lên trời, quắc, hiện ảnh chi trần trong chốc lát từ trong tay nàng bắn ra vô số lóe ánh sáng cho bụi, giống thiên nữ tán hoa trong nháy mắt bao trùm nhà gỗ nhỏ phương viên trong vòng trăm thước. Lý Phi biết mình tuyệt không thể bị cái này cho bụi dính đến, nhưng trong thời gian ngắn lại không cách nào chạy ra cái phạm vi này, lấp lóe cho bụi chậm rãi rơi xuống trên người hắn, hắn ẩn thân thuật đã bị phá. Sau đó hắn nghe được sau lưng phong thanh đại tác, biết Lệnh Hồ Tiêu đã đuổi tới phụ cận. Không thể lại chạy, tốc độ của mình tuyệt đối không có nàng nhanh. Đối mặt với Lệnh Hồ Tiêu lợi trảo, Lý Phi quay người giơ lên kiếm dứt khoát quyết nhiên nên đón tiếp lấy. Làm ngươi không cách nào trốn tránh thời điểm, đối mặt là lựa chọn tốt nhất. Hắn biết mình thực lực cùng Lệnh Hồ Tiêu so sánh chênh lệch quá lớn, trốn tránh hoặc là phòng thủ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Một kiếm này có lẽ là mình cuối cùng một kiếm. Nó nhất định phải kinh diễm, ngưng tụ lại sát ý ngập trời, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có nhanh, chuẩn, hung ác. Thẳng tắp hướng về phía Lệnh Hồ Tiêu cổ họng đâm tới. Hắn không ngờ không có ý định lại phòng thủ, liều mạng mệnh dùng lưỡng bại câu thương phương thức, mặc cho trên người mình bên trong một chảo, cũng muốn đâm xuyên cổ họng của nàng. Người chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Đúng lúc này, lại một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện. Một thanh thuần bạch sắc kiếm, giống như là thiên ngoại như phi tiên bay lên không mà hiện, không ai có thể xem nhẹ thanh kiếm này. Lệnh Hồ Tiêu cũng không thể. Nàng đã không thể không về cứu tự thân, lập tức quyết đoán, biến trảo vì trường, trường lực nhẹ xuất, đẩy lui Lý Phi, trở lại cùng Mộ Dung Phi Vân chiến ở cùng nhau. Lý Phi vừa vận thừa cơ chậm chậm, miệng lớn địa thở, vừa rồi kia mấy lần đã hao phí hắn quá nhiều tinh lực, sát thực đã đến cực hạn. Hiện tại chỉ có thể một bên quan chiến, thuận tiện đem chân của mình bên trên vết thương đơn giản xử lý một chút. Lý Phi nhìn mấy lần, cảm thán quả nhiên là Mộ Dung thế gia kiếm khách. Nếu như nói kiếm của hắn chính là đơn giản, nhanh chóng, tàn nhẫn, kia Mộ Dung Phi Vân mỗi một kiếm đều ẩn chứa triết lý. Quả nhiên bất luận cái gì tu hành đến cuối cùng đều là triết học chi tranh. Đây chính là nội tình, trong 300 năm vô số người không ngừng nếm thử sáng tạo cái mới, cái này kiếm pháp bản thân đã mất sơ hở. Luyện thể cảnh, tu khí cảnh, ngưng thần cảnh, luân mạch cảnh, tôn giả cảnh, thiên nhân cảnh. Lý Phi đoán chừng thời khắc này Mộ Dung Phi Vân hẳn là tôn giả cảnh đại thành, chỉ kém một đường liền có thể tấn thăng đến thiên nhân cảnh. Không biết yêu hồ cảnh giới tu luyện phải chăng cùng nhân loại, nhìn xem lệnh hồ tiêu cùng Mộ Dung Phi Vân thực lực hẳn là không sai biệt lắm, hai người đánh bất phân cao thấp. Nếu như lại thêm mình đâu, xem ra vẫn là có hy vọng cầm xuống cái này yêu hồ. Cho nên hắn bắt đầu vây quanh lệnh hồ tiêu cùng Mộ Dung Phi Vân, không dễ dàng xuất kiếm, chỉ là tại nàng giai đoạn khẩn yếu nhất đến bên trên một kiếm, không được tay nàng bận bịu chân loạn, hô to chịu không được. Chỉ chốc lát sau, lệnh hồ tiêu trên thân liền có thêm mấy chỗ kiếm thương, máu tươi vẩy ra. Lý Phi đoán chừng tái đấu một hồi, nàng không phải bại không thể. Đã bắt đầu suy nghĩ làm sao đoạt đầu người. Nào biết lúc này lệnh hồ tiêu khí thế biến đổi, tả hữu các một chảo, đánh lui Mộ Dung Phi Vân cùng Lý Phi. Hướng trên mặt đất một nắm sấp, chỗ ngông đít đã xuất hiện một đầu thật dài địa lông xù địa cái đuôi to. Da trên người bắt đầu không ngừng nứt ra, cho ra. Một trương mỹ nhân mặt càng ngày càng nọn, thời gian dần qua biến thành một trương hồ ly mặt, thử lấy răng hàm không ngừng mà gào ghét. Tiêm tiêm ngọc thủ biến thành tráng kiện chân trước, thẳng tắp mảnh khảnh cặp đùi đẹp biến thành mọc da lông dài chân sau. Trong chốc lát, lệnh hồ tiêu triệt để biến thành một con đại hồ ly, toàn thân màu xám trắng lông tóc, cái ảnh chân dung một con trâu nước lớn như vậy. Mà lại phía sau cái mông cái đuôi còn tại không ngừng mọc ra. Hai cái, ba cây, bốn cái, năm cái. Sơn Hải Kinh nói, Thanh Câu Chi Sơn có thú chỗ này, dáng như hổ mà cửu vĩ, âm như hải nhi, có thể ăn thịt người, ăn người không cổ. Nguyên lai lệnh hồ tiêu lại là một con đã tu luyện ra năm cái đuôi cửu vĩ hổ. Lúc này nó đã không nói tiếng người, há to miệng gầm thét, bốn chảo đào địa, phảng phất phát tiết cực kỳ bất mãn. Trong miệng chảy ra nước bọt rơi xuống trên đồng cỏ, thực vật lập tức khô héo tử vong. Lý Phi chưa thấy qua yêu vật, hắn kiếp trước thế giới đã quy định không cho tu luyện thành tinh. Hắn tâm chìm đến đáy cốc, khí lạnh nhưng từ lòng bàn chân sông thẳng lên trán. Mộ Dung Phi Vân cũng kinh hãi, cái này yêu hồ bản thể cũng quá lớn. Hắn đối Lý Phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là không được chúng ta liền rút lui đi. Lý Phi thầm nghĩ, đại ca ngươi nghĩ cái gì đâu, người ta bốn chân có thể không chạy nổi ta hai cái đuổi. Chẳng lẽ muốn theo ta chơi ai chạy nhanh trò chơi sao? Nếu như ngươi muốn tiếp theo nhẫn tâm, triệt để mặc kệ Mộ Dung Phong, ta đoán chừng ngươi nhất định có thể chạy qua ta, nhưng ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải là người như thế. Bất quá cũng muốn lưu cái tâm nhãn, đề phòng cháu trai này đột nhiên chạy trốn. Còn lại nội lực chỉ có thể tái phát động một lần cuối cùng tật phong bộ, có phải hay không trước tiên đem cởi quần áo, lại tìm nước rửa cái đầu, đem những này cho bụi đều lấy đi. Nghĩ gì thế? Nào có này thời gian a. Đang miên man suy nghĩ thời khắc, Cửu Vĩ Hồ đã lao đến, mới vừa rồi không có hiện ra bản thể lệnh hồ tiêu vọt lên đến giống một cỗ xe tải, lúc này nó đơn giản tựa như là đầu tàu, không phải hơi nước đầu tàu, mà là tốc độ cao nhất lao vùn vụt từ lơ lửng đầu tàu. Ầm ầm, trong chớp mắt đã đến trước mắt, một chảo chộp tới Mộ Dung Phi Vân, một cây thật to cái đuôi quăng về phía Lý Phi. Chương 11, lựa chọn cái này một cái đuôi tới quá nhanh, Lý Phi hoàn toàn không có thời gian né tránh, chỉ có thể giơ kiếm ngăn cản. Vang một tiếng, bị lập tức bắn ra 7-8 mét, thẳng đến phía sau lưng đụng phải một cây đại thụ mới ngừng lại được, xung kích lực lượng quá lớn, khắp cây lá cây bị chấn ào ào địa rơi xuống. Lý Phi tim ngọt, biết đã bị nội thương, tranh thủ thời gian vận khí hạ thấp xuống ép, mới không có để kia ngụm máu phun ra. Cái này yêu hồ thực sự quá lợi hại, cao công, phòng thủ cao, còn cao di tốc. Xem ra không thể đối đầu, chỉ có thể chỉ lấy. Mộ Dung Phi Vân huy kiếm cùng Cửu Vĩ Hồ móng đuốt liều mạng mấy chiêu, đinh đinh tranh tranh loạn hưởng, nhưng là vẫn bị áp chế địa một mực lui về sau, hoàn toàn chống cự không nổi Cửu Vĩ Hồ công kích. Trên thân nhiều chỗ đã bị móng đuốt mở ra, máu tươi chảy ròng. Lý Phi biết lưu cho bọn hắn hai người thời gian không nhiều lắm, nếu như trong thời gian ngắn không có cách nào cải biến chiến cuộc, Mộ Dung Phi Vân khẽ đảo, hắn cũng chính là vài giây đồng hồ sự tình. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp, chính bàng hoàng ở giữa, ngẩng đầu nhìn một chút nhà gỗ, nảy ra ý hay. Hắn hít vào một hơi thật dài, toàn lực hướng nhà gỗ vọt tới. Vào nhà sau nhanh chóng quét mắt một vòng, nhãn tình sáng lên, phát hiện trong phòng bày biện mấy vỏ rượu. Tranh thủ thời gian liên kích lại ném, trong nháy mắt đem nhà gỗ bốn phía đều rải lên rượu. Về sau quay người huy kiếm chặt đứt hai cây nhà gỗ treo chống trụ. Bất kể nói thế nào chặt gỗ dù sao cũng so giết người đơn giản chút, chí ít gỗ sẽ không động. Hắn lại đem nhà gỗ gấp tường, bốn phía vách tường, còn có nóc nhà lung tung chặt mấy kiếm, trong chốc lát trong phòng kiếm khí tung hành, mảnh gỗ vụn bay múa. Trong lúc bối rối cũng không lo được rất nhiều, toàn bộ nhà gỗ đã bắt đầu có chút lung lay sắp đổ. Chém thẳng nội kình, đột nhiên tại một chỗ góc tường phát hiện một cái dương lớn, mở ra xem tất cả đều là quang mang bắn ra bốn phía, phồn hoa lóa mắt châu báu. Ân, hẳn là lệnh hồ tiêu mang ra. Lý Phi hai tay vừa dùng lực, ôm lấy cái dương đem nó từ cửa sổ ném ra ngoài, rơi xuống nhà gỗ phía sau trên đồng cỏ. Sau đó lại xoát xoát mấy kiếm tại nhà gỗ trên sàn nhà chặt mấy chỗ hình chữ thập lỗ hổng lớn. Làm xong những này, tranh thủ thời gian đi vào cửa nhà gỗ, lại nhìn lúc này Mộ Dung Phi Vân chỉ có thể dùng một cái thảm chữ để hình dung. Cánh tay trái đã máu thịt bé bét, giống cây liễu cảnh đồng dạng túi thấp xuống, đã hoàn toàn không nhấc lên nổi. Trên người áo trắng cùng bạch áo choàng cùng mở sừng lượm, máu tươi màu đỏ, bãi cỏ lục sắc, bùn đất màu đen, hỗn hợp lại cùng nhau. Trên mặt tất cả đều là huyết thủy cùng mồ hôi, một con mắt đã sừng không mở ra được. Chỉ có kiếm, chỉ có một thanh thuần bạch sắc kiếm còn tại liều mạng vung đẩy. Một cái kiếm khách chỉ cần trong tay còn cầm kiếm, vậy liền còn không tính thua. Lý Phi cũng không nhịn được âm thầm bội phục Mộ Dung Phi Vân, một mình hắn đối mặt cái này yêu hồ thế mà có thể chống đỡ lâu như vậy. Có muốn hay không ta thừa cơ chạy trước? Sau đó lại lắc đầu, kia cựu vĩ hồ đã nhớ kỹ ta bộ dáng, không thừa dịp lần này đưa nó diện, tương lai tất thành tai họa. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ hại. Quyết định sau liền đã không còn làm hắn nghĩ, hưu thổi một tiếng huýt sáo, phất tay ra hiệu Mộ Dung Phi Vân tranh thủ thời gian tiến trong nhà gỗ. Mộ Dung Phi Vân lúc này sớm đã đến cực hạn, toàn thân trên dưới mồ hôi nóng thẳng trôi, xương cốt sớm đã tan ra thành từng mảnh, toàn bằng một ngụm tinh khí tại chèo chống. Nghe được tiếng còi hậu tâm linh thần hội, ngưng thần tụ khí dùng toàn lực bổ ra mấy kiếm, ép ra cựu vĩ hồ, lách mình mấy bước nhảy tới cửa nhà gỗ. Hòa công. Lý Phi chỉ nói hai chữ, bởi vì đã không có thời gian giải thích. Cựu vĩ hồ đã toàn lực lao đến, bốn chảo tung bay, bùn đất bể ra, cả vùng đều đang không ngừng run rẩy. Đông, 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 giống như là tấu vang lên sinh mệnh bỏ chỉ phủ. Hai người quay người cấp tốc tiến vào trong phòng, xuất ra cây châm lửa, đốt lên nhà gỗ. Còn thêm cây khô đầu, thế lửa đằng một chút liền dậy. Ngọn lửa thêm khói đặc hắc người thẳng ho khan. Lúc này, cựu vĩ hồ cũng giết tới, không có bất kỳ cái gì bồi hồi, trực tiếp từ cửa nhà gỗ gạt ra tiến vào trong phòng. Xem ra hỏa diễm đối loại này đã tu luyện thành tinh yêu vật không có gì tác dụng đe dọa. Hoàn cảnh bây giờ so vừa rồi càng thêm ác liệt, trong phòng không gian vốn là không lớn, cựu vĩ hồ châu nước lớn thân thể liền chiếm hơn phân nửa, hai người cơ hồ không có tránh chuyển xê dịch không gian. Mỗi một chiêu đều chỉ có thể liều mạng. Lại thêm bốn phía thiêu đốt hỏa diễm, dưới loại tình huống này đối mặt cựu vĩ hồ, mỗi người trên thân đều là vết thương cũ thêm mới tổn thương, nhưng là bọn hắn còn không thể lui, bởi vì bọn hắn đang chờ. Chờ một thời cơ. Đột nhiên cựu vĩ hồ chân sau giẫm lên trước đó Lý Phi mở ra hình chữ thập vết nứt chỗ, bởi vì trọng lượng của nó quá lớn, lập tức liền lún xuống dưới một đoạn, trực tiếp đem chân kẹp lại. Hai người mặt lộ vẻ vui mừng, đối nhà gỗ đỉnh điên cuồng bung chặt, không ngừng có thiêu đốt tấm ván gỗ từ phía trên rơi xuống. Ngay sau đó từ sau cửa sổ nhảy ra ngoài, Mộ Dung Phi Vân đối nhà gỗ góc tường huy kiếm, cuối cùng là ngay cả đẩy mang đạn, mà Lý Phi thì hướng cựu vĩ hồ con mắt không ngừng mà phát xạ độc tiêu, khiến cho trước sau không cách nào chiếu cố. Cựu vĩ hồ loại này đã tu ra linh thức yêu vật giờ phút này đã minh bạch mục đích của bọn hắn, thời khắc nguy cấp đã không quan tâm bắn về phía đầu độc tiêu, cái khác mấy cái móng vuốt cùng một chỗ dùng sức, cuối cùng đem chân sau rút ra. Đúng lúc này, chỉ nghe to lớn một tiếng ầm vang, toàn bộ nhà gỗ không chịu được hỏa thiêu cùng bùng chém tan xấu, rốt cục sụp đổ xuống tới, đem cựu vĩ hồ nện vào bên trong. Hai người đứng lặng ở một bên, nhìn xem bị ngọn lửa thôn vệ nhà gỗ, bên trong còn có to lớn tiếng gào thét truyền ra. Ánh lửa chiếu ứng hạ hai người đã hoàn toàn không có hình người, trên thân bị thương to to nhỏ nhỏ có trên trăm chỗ. Nhưng không ai ngồi xuống, còn tại đứng thẳng, tựa như tinh thần của bọn hắn vĩnh viễn sừng sững không ngã. Thời, vận vậy, mệnh vậy. Đại hỏa thôn vệ hết thảy, tiếng gào thét đã từ từ ngừng. Mộ Dung Phi Vân quay người mặt hướng Lý Phi, đưa tay ra, chân thành nói ra. Mộ Dung Phi Vân Lý Phi nhìn một chút hắn, cũng đưa tay ra, mỉm cười nói ra, Lý Phi cho tới giờ khắc này hai người mới chính thức nhận biết, hai tay đem nắm. Lý Phi cũng không sợ Mộ Dung Phi Vân biết mình thân phận, cũng chi dạng này lao giang hồ có lẽ sớm đã đoán được lai lịch của mình cùng mục đích. Mộ Dung bay xa nhìn một chút dần dần tối xuống bầu trời, thở dài nói ra, Phong Nhi ta mang đi, châu đáo lưu lại cho ngươi. Tốt, hy vọng chúng ta có gặp lại ngày đó. Lý Phi cười cười, nói ra, tốt nhất đừng, ta không muốn làm đối thủ của ngươi, không ai muốn làm Phi Vân kiếm khách đối thủ. Ai nói chúng ta muốn làm đối thủ? Có lẽ chúng ta có thể cùng uống một chén, Mộ Dung gia rượu so với nó kiếm pháp càng nổi tiếng. Lý Phi nhãn tỉnh sáng lên, mỉm cười nói ra, hy vọng đến lúc đó ngươi không nên hối hận, ta luôn luôn uống rất nhiều, cũng uống rất nhanh. Ngươi nhìn ta là hẹp hòi người sao? Nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đúng lúc này, một bóng người như thiểm điện từ trong hỏa hoạn thoát ra, xông về Mộ Dung Phi Vân phía sau lưng. Trong miệng âm thanh hô, muốn chết cũng là cùng chết. Chương 12, thu hoạch Mộ Dung Phi Vân là cao thủ, nhưng cũng không đại biểu hắn bất cứ lúc nào tính cảnh giác đều đặc biệt cao, nhất là tại vừa mới gian nan chiến thắng tình huống dưới. Bất kỳ người nào đều khó tránh khỏi sẽ thả lòng tâm tình. Trong chớp mắt, đã khôi phục thành hình người lệnh hồ tiêu đã giết tới gần, giờ phút này thân thể của nàng đã bị thiêu đến máu thịt bé bét, quần áo cùng thịt đã liền cùng một chỗ. Trên mặt một nửa là hoàn hảo, một nửa khác bị đốt hoàn toàn hủy dung, xương gò má đều lộ ra, đẹp và xấu cực hạn kết hợp. Chờ Mộ Dung Phi Vân kịp phản ứng lúc, nghị quay người giơ kiếm đón đỡ đã tới không kịp. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lệnh hồ tiêu thế mà không có bị tiêu chết, cũng may Mộ Dung Phi Vân kinh nghiệm đối địch phong phú, dưới tình thế cấp bách hướng nghiêng phía trước trực tiếp bổ nhào về phía trước, muốn mượn này tránh thoát một chảo này. Nào biết lệnh hồ tiêu trước khi chết liều mạng một kích tốc độ cực nhanh, Mộ Dung Phi Vân người tại hướng phía trước nhào không chung lúc, nàng móng vuốt đã muốn bắt đến Phi Vân kiếm khách phía sau lưng. Người trên không trung thời điểm tự nhiên không cách nào lại làm bất kỳ thay đổi nào, mắt thấy là phải bị một chảo này bắt bụng phá ruột lưu. Một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, màu đen kiếm từ trong bóng tối trống rông hiện hiện, giống trong bóng tối tinh linh đang bay múa, chí mạng mà ẩn ngầm. Từ trên hướng xuống, từ lệnh hồ tiêu gãy trực tiếp đâm xuyên, huyết đục nổ tung, kiếm thế vẫn không giảm, trực tiếp đem nàng găm trên mặt đất. Lý Phi nhìn xem vẫn là trên mặt đất không ngừng dãy rủa. Tứ chi nắm bắt loạn lệnh hồ tiêu chậm rãi nói ra, ta thừa nhận ngươi là mỹ nhân tuyệt thế, nhưng cũng tiếc ta không phải hứa tiên, không chơi nhân thú luyến. Lệnh hồ tiêu cổ họng bị đâm xuyên nổ tung, không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm, dãy rủa tứ chi cũng dần ngừng lại. Nàng kỳ thật vẫn muốn hỏi một câu, hứa tiên đến cùng là ai? Sau đó nàng cưỡng ép đem cổ xoay qua 180 độ, trừng mắt Lý Phi, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Đột nhiên len ken một tiếng, hệ thống tới thông chi, đánh giết hi hữu yêu vật cửu vĩ hồ, ban thưởng điểm kinh nghiệm 1000 điểm. Lý Phi cảm giác tự thân năng lượng cùng cảnh giới không ngừng kéo lên, kim quang lóe lên, từ luyện thể cảnh đỉnh phong trực tiếp lên tới tụ khí cảnh đỉnh phong, dòng giá điệu bước một cảnh giới. Tính danh: Lý Phi, cảnh giới: tụ khí cảnh đỉnh phong, tuổi tác: 21 tuổi, HP: 650, điểm nội lực: 270, 30, lực lượng: 20, 2, nhanh nhẹn: 25, 1, trí lực: 19, 1, vũ khí: hắc kiếm ám khí, độc tiêu nội công tâm pháp, giang hồ nội công kinh công, giang hồ khinh công kiếm pháp, truy phong thập tam kiếm. Điểm kỹ năng: một đợi lựa chọn kỹ năng, tật phong bộ cấp 2 ẩn thân, gia tăng 40 tốc độ di chuyển, 30, lúc công kích kèm theo càng nhiều ngoài định mức tổn thương, tiếp tục thời gian 20 giây. Thời gian cún đồ 5 giây, tiêu hao nội lực 75. Kính tượng phân thân sáng tạo ra một cái huyết tượng, lớn nhất triệu hoán số một cái, tiếp tục thời gian 60 giây, thời gian cún đồ 3 giây, tiêu hao nội lực 125. Một kích chí mạng 1 năm sát suất tạo thành 2 lần phổ thông tổn thương, thời gian cún đồ 0, tiêu hao nội lực 0. Lý Phi đơn giản nhìn thoáng qua, lên tới tụ khí cảnh về sau, sinh mệnh lực, lực phòng ngự, lực công kích, nội lực, nhanh nhẹn độ đều toàn bộ tăng lên, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Nào biết ban thưởng cũng không có kết thúc, len ken một tiếng. Siêu cấp vượt cấp đánh liệt, khen thưởng thêm linh châu một cái, khen thưởng thêm kỹ năng mới một cái, thiểm thức để người sử dụng tiến hành cự ly ngắn tuấn gian di động, có thể dùng đến nhanh chóng tiến vào hoặc thoát ly chiến trường, lớn nhất di động khoảng cách 1.5m, thời gian cún đồ 10 giây, tiêu hao nội lực 50. Lý Phi nhìn kỹ năng miêu tả, đơn giản mừng rỡ hơn như điên, đây cũng quá ra sức đi. Thuấn di thêm bản thân, tiến có thể công, lui có thể thủ, chỉ cần có thể linh hoạt vận dụng kỹ năng, cơ bản cũng là đứng ở thế bất bại. Xem ra mỗi tăng lên một cảnh giới, hệ thống liền sẽ phân phối một cái đợi lựa chọn điểm kỹ năng, sau đó mới quyết định nhìn xem đến cùng tăng lên cái nào kỹ năng đi. Trong tay lấy được linh châu không biết có làm được cái gì, trước thu lại chờ có thời gian lại nghiên cứu đi. Sau đó hắn kéo đang muốn từ trên mặt đất lên Mộ Dung Phi Vân, không có sao chứ? Mộ Dung Phi Vân khoát khoát tay, xoa eo nết miệng nói ra, không có gì đáng ngại, ta chủ quan không có tránh. Cái này yêu hồ đột nhiên làm phía sau đánh lén, không nói võ đức. Lý Phi nghe quả muốn cười, cái này đều lúc nào còn giảng võ đức đâu. Dựa theo ngươi thuyết pháp này, lao tử một sát thủ cả ngày làm đánh lén, ta võ đức không được giá trị âm. Nếu không phải ta vừa rồi phản ứng nhanh, trong nháy mắt phát động tật phong bộ, thông qua hiện hình một kích, kèm theo đại lượng tổn thương, trực tiếp đem lệnh hồ tiêu cổ nổ tung, ngươi đã sớm về nhà, còn giảng cái giám võ đức. Theo mặt trời kết thúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Lý Phi đem hắc kiếm rút ra, dùng đế giày xoa xoa vết máu. Sau đó từ chu thông trên thân xé một khối lớn vải, dùng nó bao lấy tay, một tay bắt lấy lệnh hồ tiêu thi thể, một lần phát lực trực tiếp đem thi thể của nàng ném trở về trong lửa, sau đó cũng đem chu thông thi thể cũng ném vào. Nhắc tới cũng kỳ quái, cựu vĩ hồ lớn như vậy bản thể, biến thành hình người thể trọng thế mà cùng nữ nhân bình thường trọng lượng là giống nhau. Lý Phi cùng Mộ Dung Phi Vân nhìn qua cháy hừng hực đại hỏa, hỏa diễm có thể tiêu diệt hết thể tội ác sao? Húng chi có lẽ căn bản không có chính nghĩa tà ác phân chia, khả năng người vĩnh viễn cũng chia không rõ ràng ai đúng ai sai. Chưa hề chỉ có được làm vua thua làm giặc, lịch sử vĩnh viễn là người thắng đến biết. Sau đó hắn nghe được trong lửa hay là không trung truyền đến như hát như khóc thanh âm, Lý Phi sâu trong linh hồn đột nhiên trùng điệp chịu một kích, thân hình hơi lung lay, sau đó đau đớn lập tức biến mất. Lý Phi hoàn toàn không rõ ràng tình huống như thế nào, chỉ là cảm giác linh hồn của mình giống như bị đánh lên thứ gì. Không thể nào, đây là thứ độ gì? Cửu Vĩ Hồ nguyền rủa. Lý Phi không nghĩ tới giết Cửu Vĩ Hồ còn để lại như thế một cái phiền toái sự tình, tính toán hôm nay có rượu hôm nay say đi, không quản được rất nhiều. Trước mắt xem trọng giống không có gì đặc biệt phản ứng. Một lát sau, hắn nhìn qua dần dần biến mất tại trong rừng cây Mộ Dung Phi Vân cùng Mộ Dung Phong. Hai người khập khiễng, dắt dịu nhau rời đi. Hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ lần sau gặp lại đến Mộ Dung Phong lúc, trên giang hồ khả năng lại muốn thêm một cái nhân vật lợi hại, bởi vì hắn đã nhận qua đầy đủ đả kích, trên thế giới này đã không ai có thể lại lừa hắn, mỹ lệ đến đâu nữ nhân cũng không được. Bởi vì hắn tâm đã đầy đủ hung ác. Lý Phi kéo lấy bị thương nặng thân thể, tốn sức địa đem chứa châu bảo cái dương kéo đến chân mình bên cạnh. Sau đó dựa vào đại thụ, ngồi xuống, tận lực đem thon dài hai cái đùi duỗi thẳng buông lỏng. Dựa theo kinh nghiệm của kiếp trước, hắn này lại hẳn là kéo duỗi thân thể cùng cấp nối, dạng này có thể hữu hiệu phòng ngừa ngày thứ hai cơ bắp đau nhức. Đi hắn, lao tử thật sự là không động được, lúc này nếu có thể hút điếu thuốc, sau đó lại đến bình ướp lạnh khoa lana thật là có bao nhiêu dễ chịu. Đáng tiếc a, đáng tiếc, chỉ có thể tưởng tượng. Nhìn qua trùng tiên hỏa diễm cùng khói đen, Lý Phi biết hẳn chấn bọn hắn cũng nhanh tới. Quả nhiên thời gian không dài, liền thấy một cái đầu người tại trong bụi cỏ chợt tới chợt lui. Lý Phi nhìn xem hắn hô, "Tiểu Đường, ngươi mẹ nó lại mặc dấu vết, lao tử trên người máu đều muốn chảy khô." Chỉ có một người. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Đường thoát ra bụi cỏ, đi tới Lý Phi trước mặt. Lý Phi nhìn chân của mình, cười nói ra, "Không có gì. Lao tử một người đại sát tứ phương, đem Mộ Dung gia người toàn bộ giết chạy." Hắn tiện tay vỗ vỗ cái dương, bọn hắn biết không phải là đối thủ của ta, hô to tha mạng, liền đem cái dương lưu lại. Tiểu Đường biết hắn tại nói bậy, nhíu mày hỏi, "Mộ Dung Phong cùng lệnh hồ tiêu đâu?" "Đi, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đuổi theo, bởi vì ngươi đem cầm không được." "Hừ, đến cùng truy không truy chờ Hàn đội tới rồi nói sau. Bất quá ta nhìn ngươi thương thế kia thật sự là đủ nặng, có muốn hay không ta giúp ngươi một chút đâu?" Nói chuyện, Tiểu Đường tay đã bắt đầu cầm nỏ cơ. Chương 13, vết thương. Lý Phi không có nhìn Tiểu Đường, vẫn đang ngó chừng chân của mình, phản phất trên chân của hắn mở ra một đóa mỹ lệ tiểu hoa, khoan thai địa nói ra, "Ngươi có thể thử một lần, bất quá ta đánh cược kiếm của ta nhất định so ngươi tên nỏ nhanh, tiền đặt cược chính là của ngươi mệnh." Nói xong hắn nhẹ nhàng địa cầm kiếm, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tiểu Đường, trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí cùng vừa rồi một kiếm đánh giết cựu vĩ hồ dư bi. Lúc này cảnh giới của hắn đã so Tiểu Đường luyện thể cảnh cao một cấp, tại cảnh giới uy áp cùng đa trọng áp lực dưới, Tiểu Đường bắt đầu do dự, nhìn cả người là máu đã bị thương nặng Lý Phi, thần thái lại như cũ tiêu sái tự nhiên. Tiểu Đường bắt đầu hoài nghi mình, đột nhiên cảm giác được có lẽ mình không nghĩ mạnh như vậy, có lẽ Lý Phi kiếm thật có thể nhẹ nhõm đâm xuyên cổ họng của hắn. Hắn mồ hôi đã chảy xuống, mồ hôi lạnh. Lý Phi nhìn xem hắn, cười cười, hắn biết đã không cần lại ra tay. Một sát thủ nếu như đối với mình không có tự tin, vậy hắn căn bản là giết không được người. Đã ngươi đã không có ý định lại ra tay, bây giờ có thể không giúp ta tìm bầu rượu đến đâu? Nơi này đi cái nào tìm rượu, chúng ta chấp hành nhiệm vụ căn bản không cho mang rượu tới. Nước muốn hay không? Lý Phi ra hiệu Tiểu Đường ném qua đến, mở nước túi từ ngực rót mấy ngụm, sắp bị đại hỏa hơi cho khô cuống họng rốt cục đạt được làm dịu. Tiểu Đường hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi liền không sợ ta trong nước hạ độc? Lý Phi cười cười nói ra, sẽ không, ta biết ngươi là muốn mặt người, muốn giết ta cũng phải là đường đường chính chính. Tiểu Đường niết miệng, lầm bầm lầu bầu nói ra, có lẽ ngươi không có hiểu như vậy ta, chính ta đều chưa từng thực sự hiểu rõ chính ta. Đang khi nói chuyện, Hàn Chấn, Lao Tần cùng Giáp Tử đều lần lượt chạy tới, vây quanh ở Lý Phi bên người, nhìn thấy bộ dáng của hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian ngồi xuống kiểm tra một chút thương thế, xé mở quần áo xem xét, toàn thân của hắn trên dưới to to nhỏ nhỏ hết thảy trên trăm chỗ vết thương, còn có một số làn da bị bỏng, đã nổi lên bong bóng. Hàn Chấn bọn người xuất ra tùy thân mang kim sắc dược, đơn giản lên một chút thuốc sau đó cầm máu, làm một chút băng bó. Tiểu Đường thấy cảnh này cũng không nhịn được tặc lưỡi, gia hỏa này nguyên lai bị thương nặng như vậy, vừa rồi thế mà còn có thể để cho ta cảm nhận được mãnh liệt như vậy hàn ý. Đúng là mẹ nó quái vật. Lao Tần đột nhiên nói ra, người của đối phương bên trong có sử dụng móng đuốt thép một loại vũ khí sao? Lý Phi nết miệng chịu đựng đau nói ra, không tệ, có một cái làm song trảo người lợi hại nhất, trên người của ta phần lớn tổn thương đều là hắn làm. Lần sau lại để cho ta gặp được, nhất định phải một kiếm đâm xuyên hắn. Lý Phi nghĩ thầm, ngươi quan sát ngược lại là cẩn thận, bất quá ngươi là không thấy được con kia cựu vĩ hồ móng đuốt, nếu là thấy được không phải dọa đến tiêu chạy không thể. Hàn Chấn cho hắn băng bó đồng thời cũng hỏi thăm một chút chuyện đã xảy ra. Lý Phi giản yếu tự thuật một chút, hắn ở trong rừng điều tra lúc trong lúc vô tình phát hiện cái nhà gỗ nhỏ này, nào biết dò xét về sau phát hiện lại là mộ Dung Phong cùng lệnh hồ tiêu cho ân thần, hắn muốn định lui ra ngoài phát hào tiễn thông chi mọi người tập hợp. Nào biết xui xẻo như vậy, lui lại thời điểm chân đạp đến một cái nát những cây, làm ra tiếng vang, bị mộ Dung gia người phát hiện, một phen huyết chiến về sau, mỗi bên đều có thương vong, bọn hắn sợ ta phương tiếp viện, liền tranh thủ thời gian rút đi, châu đáo cũng không có lo lắng kiếm đi. Đương nhiên liên quan tới lệnh hồ tiêu là cựu vĩ hồ biến hóa cùng Diệu Lang quân chu thông sự tình căn bản không có sách, đây là vừa rồi hắn cùng mộ Dung Phi Vân thương lượng xong kết quả. Chuyện này chỉ có thể là ba người bọn họ ở giữa vĩnh cửu bí mật. Hàn Chấn hỏi, đối phương có bao nhiêu người? Có cao thủ sao? Ngoại trừ mộ Dung Phong cùng lệnh hồ tiêu còn có bốn người, thân thủ cũng còn không tệ, bị ta liều chết xử lý hai cái. Hàn Chấn nhìn quanh một tuần, hỏi, thi thể đâu? Sợ phiền phức, trực tiếp ném trong lửa. Lửa là ngươi thả? Ân, ta sợ các ngươi tìm không thấy nơi này, liền nghĩ ra biện pháp này. Bọn hắn đã đi bao lâu rồi? Nửa canh giờ không đến đi, đi về phía nam đi, bất quá ta nghe bọn hắn thời điểm ra đi còn mơ hồ hô giống như có Phi Vân kiếm khách tại phía trước tiếp ứng. Lý Phi biết Hàn Chấn đang tính toán lấy đến cùng muốn hay không đuổi theo, cho nên hắn chủ động nhắc tới Phi Vân kiếm khách. Hàn Chấn nghe được cái tên này sau nhíu mày, người có tên cây quả bóng, mộ Dung Phi Vân không thể không gây nên hắn coi trọng. Giáp Tử sốt ruột mà hỏi thăm, vậy chúng ta đến cùng còn truy không truy? Hàn Chấn cúi đầu suy tư một hồi, trong lòng của hắn minh bạch phân đà khiến người khác đều rút về đi, chỉ để lại bọn hắn một đội tiếp tục truy tìm. Đó chính là căn bản không có ý định có thể có cái gì thực tế thu hoạch, hiện tại đã ngoài ý muốn lấy được châu báu, đây là trọng yếu nhất. Nếu như tiếp tục đuổi đi lên, Lý Phi trọng thương, còn cần lại lưu lại một người chiếu cố hắn. Vạn nhất gặp Phi Vân kiếm khách, ba người bọn hắn đều phải chơi xong. Được không bù mất, không bằng liền đến này là ngừng đi. Hàn Chấn nghĩ đến cái này, lại nhìn mắt chứa châu bảo cái dương, nói ra, không đuổi, Giáp Tử cong Lý Phi, Tiểu Đường cùng Lao Tần dơ lên cái dương, chúng ta bên trên đại đạo ý nghĩ làm một chiếc xe ngựa, về Dương Châu thành. Ấm áp mềm mại đệm chăn, Lý Phi nằm thẳng tại lắc lắc ung dung trong xe ngựa, tứ chi tận lực duỗi thẳng, bảo trì cực độ buông lòng trạng thái. Hồi tưởng hôm nay tao ngộ, thật sự là cầu phú quý trong nguy hiểm, phàm là có một cái phán đoán chỗ sai lầm, hắn nhất định phải chết. Cũng không biết Hàn Chấn tin không tin ta biên nói dối, kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, trong này vẫn có một ít sơ hở. Mặc kệ, dù sao hắn cũng không có khả năng đi tìm mộ Dung Phong đi đối chất, thực sự không được lao tử liền chạy đường chứ sao? Có tật phong bộ cùng tiềm thức, vẫn là có liều mạng một liếng. Lý Phi còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, mí mắt đã gánh không được, hắn rốt cục nặng nề thế đi. Lúc này Giáp Tử tại bên cạnh xe ngựa, cưỡi ngựa cười toe toét miệng rộng nói ra, thấy không, đây chính là ta Phi Ca, đơn thương độc mã, giết đối phương kinh hồn bạc vía, còn giành lại bảo dương. Cái khác đội ngũ người làm sao dạng? Cuối cùng không còn phải nhìn ta Phi Ca. Lao Tần cười gần nói, ân, hắn quả thật không tệ, làm thành việc này. Bất quá thụ thương nặng như vậy, đoán chừng chống đỡ không đến Dương Châu thành liền phải treo. Thả ngươi cầu thí, ta nhìn tiểu tử ngươi là muốn ăn đòn. Nói hai người muốn đánh, Hàn Chấn tranh thủ thời gian tới kéo ra hai người, nói cho bọn hắn nếu là lại nháo cứ dựa theo tổ chức quy định xử phạt. Hai người nghe xong không có tính tình, rũ cục lấy đầu đều không nói. Lý Phi tỉnh nữa lúc đến, đã nằm trong nhà mình trên giường. Hắn phí sức ngồi dậy, vết thương trên người lít nha lít nhít, lại đau lại ngứa, xem ra là sau khi trở về lại tìm đại phu một lần nữa bôi thuốc băng bó. đưa tay cầm rời khỏi giường bên cạnh bầu rượu, uống một ngụm. Tốt nhất chúc Diệp Thanh, vẫn là giác tử hiểu ta à? Chương 14, Tế Vũ Duy Phiêu Bạch Ngọc Đường, điểm quyển bích giường. Sở nữ lúc ấy ý, Tiêu Tiêu phát màu lạnh. Tế Vũ là một bài thơ, đồng thời cũng là một người, một nữ nhân, một cái có thật to con mắt, dáng người cao gầy, mảnh khảnh nữ nhân xinh đẹp, không phải loại kia nhu nhược đẹp, góc bươm vai, thiên nga cái cổ, mật đào mông, thon dài cân xứng đuổi tựa hồ ẩn chứa vô hạn năng lượng. Nữ nhân này hiện tại đứng tại Lý Phi trước mặt, Hàn Chấn ngay tại giới thiệu nàng cho trong tiểu đội đội viên nhận biết. Kỳ thật sát thủ một chuyến này ở trong nữ nhân cũng không ít, bởi vì các nàng bản thân liền có một ít tiên thiên ưu thế, các nàng càng có thể nhẫn lại, càng thêm hấp dẫn người, càng có thể khiến người ta đồng tình. Rất nhiều tổ chức đều sẽ bồi dưỡng chuyên môn nữ sát thủ, tỉ như Phấn Hồng lâu, Áo Xanh lâu chờ tổ chức. Đương nhiên bị giết đối tượng tuyệt đại đa số đều là nam nhân bên trên nữ nhân đương tựa hồ là thiên kinh địa nghĩa, từ xưa quy luật bất biến. Lý Phi nhìn kỹ Tê Vũ, phát hiện nàng mặc dù khả năng so ra kém Lệnh Hồ Tiêu dung nhan tuyệt mỹ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Có lẽ kiếp trước là vận động viên nguyên nhân, cho nên hắn càng ưa thích loại này tràn ngập sức sống thanh xuân loại hình. Một câu đơn giản nói đây là hắn đồ ăn. Lý Phi trước đó ở nhà nghỉ ngơi chừng một tháng, lúc này rốt cục khôi phục 7-8 phần, hắn cũng không nhịn được cảm khái mình thân thể này thật sự là tốt, quá kháng tạo. Hắn soi vào gương nhìn thấy trên thân những cái kia mới thêm vết sẹo, có lẽ chỉ có những này mới có thể chứng minh Cựu Vĩ Hồ đã từng tồn tại qua. Hắn chỉ là một sát thủ, một cái không có nhiều người biết sát thủ. Nếu có một ngày hắn chết, như vậy lại có ai chứng minh hắn tồn tại qua đâu? Bị hắn giết chết những người kia sao? Trước mấy ngày, Hắc Thạch Dương Châu phân đà đà chủ Công Tôn Tĩnh đơn độc thấy hắn, vốn cho là hắn sẽ hỏi ngày đó gặp địch chi tiết, cho Lý Phi bị hù quá sức. Nào biết hắn chính là đơn giản thăm hỏi vài câu, cho hắn 500 lượng bạc, nói là đặc biệt cống hiến ban thưởng, sau đó liền để hắn ra. Lý Phi giờ phút này đã minh bạch, người đánh cờ xưa nay không quan tâm quân cờ bản thân, Mộ Dung Phong cùng Lệnh Hồ Tiêu sinh tử đã không ai quan tâm. Hắn mang về kia Dương Châu đáo mới là thực sự vàng dòng bạc trắng. Từ hắn tìm hiểu ra tin tức nhìn, Tôn Bán Thành cùng Mộ Dung thế gia cuối cùng cũng không có phát sinh xung đột, có lẽ là bọn hắn đã phát hiện Tôn Bán Thành cũng không có mắt lửa, có lẽ bọn hắn đã không có nắm chắc thắng. Còn đến cùng vì cái gì Lý Phi cũng không quan tâm. Tóm lại Dương Châu Thành đã từ trước đó Dương Cung Bạc Kiếm khôi phục được gió êm sóng lặng, nhưng sóng cả hạ gợn sóng lại có ai có thể nói rõ đâu. Kỳ quái là nghe Hàn Trần giới thiệu, lần này nhiệm vụ của bọn hắn thế mà không phải giết người, mà là bắt người, bắt sống. Lý Phi thầm nghĩ chẳng lẽ là hành tình không tốt, đám kia có tiền cố chủ chẳng lẽ đều không yêu giết người, bắt đầu thích bắt người chơi. Mục tiêu là Đông Hải môn đại đệ tử, gọi là Cố Trường Phong. Đông Hải môn là Giang Nam đệ nhất gia đại tiêu cục Đông Hải tiêu cục diễn biến mà thành một phái. Người sáng lập Văn Thương Hải danh xưng kiếm, trưởng, Tiêu Tam Tuyệt, trên giang hồ nổi danh lâu, đệ tử khắp đại Giang Nam Bắc. Làm hắn thân truyền đại đệ tử Cố Trường Phong đương nhiên sẽ không quá kém, hành tẩu giang hồ đến nay chưa có thua trận, muốn bắt sống hắn độ khó khẳng định không nhỏ. Cho nên bọn hắn suy nghĩ một cái kế hoạch, một cái gần như kế hoạch hoàn mỹ. Mùa xuân Giang Nam Cố Trường Phong ngay tại cưới một tấc quý báu ngọc thanh thông, phối thêm mới tinh toàn bộ yên ngựa. Quần áo cũng là sắc thái tươi sáng, rất nhẹ, rất mỏng, cắt xén phi thường vừa người, dưới chân dẫm lên một đôi da mềm dày, đã dễ chịu lại vừa chân. Hiện tại chính là mùa xuân 3 tháng, thảo trường oanh phi thời điểm. Một trận mang theo hoa đảo hương thơm gió xuân, chính thổi qua đại địa, ôn nhu địa liền phảng phất tình nhân hô hấp. Cố Trường Phong buông lỏng dây cương, mặc cho ngựa tự do dạo bước, gió xuân đối diện thổi qua đến, thổi lên hắn lụa mỏng áo. Hàn Tuấn Lãng gương mặt mang theo mỉm cười, đi theo phía sau 4 tên sư đệ, lần này bọn hắn rời núi là phụng sư mệnh đi làm một sự kiện. Một kiện đối với hắn mà nói không tính chuyện khó khăn lắm, hắn đã nghĩ kỹ cách đối phó. Tuổi trẻ, xuất khí, tiền nhiều, bản lĩnh cao cường, tựa hồ trên đời này không có hắn không làm được sự tình. Kiếm pháp của hắn, trưởng pháp cùng ám khí tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đã gần đến ở không có đối thủ. Cho nên hắn đối với mình luôn luôn rất tự tin. Cứu mạng a, cứu mạng. Cố Trường Phong chợt nghe một nữ nhân la lên cứu mạng thanh âm. Hắn quay người đối 4 cái sư đệ nói ra, "Đi, đi qua nhìn một chút." "Vâng, đại sư Minh." Nói xong bọn hắn 5 người rục ngựa chạy tới. Một người trong đó nói ra, "Xem ra đại sư Minh lại phạm vào thích xen vào việc của người khác ma bệnh." Một người khác lắc đầu nói ra, "Nhìn lời này của ngươi nói, giang hồ cứu cấp làm sao có thể là xen vào việc của người khác đâu, huống chi lại có dạng gì nhàn sự hắn không quản được đâu." "Ừ, điều này cũng đúng." Tuấn Mã lao vụt, 4 vó tung bay, trong chốc lát đến xong việc phát địa điểm, chỉ gặp một cái tuổi trẻ thôn cô đang liều mạng chạy. Sau lưng có mấy cái tập nhân đang truy đuổi. Mấy cái này tập nhân đuổi theo cũng là không phải 10 phần khẩn cấp, tựa hồ đang cố ý đùa cái thôn này cô chơi. Đuổi sát một hồi, sau đó liền ngừng một hồi. Tựa hồ đã là ăn chắc nàng, cố ý đùa với nhìn nàng cho cười. Tên đưa thôn cô chạy một trận, thể lực chống đỡ hết nổi ngã sắp xuống tại thổ địa bên trên, gây nên tập nhân một trận cười ha ha, nàng vội vàng đứng lên, không để ý tới đập đất trên người, tiếp tục hướng bên này chạy tới. Thôn cô nhìn thấy Cố Trường Phong bọn người cưỡi ngựa chạy tới, tựa hồ đã nhìn thấy hy vọng sống sót, sử xuất khí lực toàn thân chạy tới, trong miệng hô to cứu mạng. Cố Trường Phong nhìn thấy chuyện này, trong miệng phát ra hừ lạnh thanh âm, nói ra: "Mấy vị sư đệ, đụng phải chuyện như vậy phải làm gì? Tự nhiên là muốn hành hiệp trượng nghĩa, nếu không người đời ta tập võ thì có ích lợi gì?" Cố Trường Phong nhẹ gật đầu, nói ra: "Không tệ, đúng là nên như thế." Hắn xuống ngựa đỡ tên kia thôn cô, hỏi: "Cô nương, sau lưng những người kia vì sao đuổi theo ngươi?" Kia thôn cô chưa tỉnh hồn, âm thanh run rẩy điệu nói ra: "Đại hiệp cứu mạng, đám tặc nhân này gặp sắc khởi ý, muốn mưu hại tại ta, còn xin đại hiệp cứu ta." Nói liền muốn quỳ xuống dập đầu, Cố Trường Phong mau đem nàng dịu dắt đứng lên. "Cô nương rất không cần phải như thế, đợi ta thu thập đám này tập nhân." Nói xong hắn chào hỏi mấy tên sư đệ cùng nhau tiến lên ngăn cản bọn hắn. Mấy cái kia tập nhân thấy có người ngăn lại đường đi, cứu được kia thôn cô, lập tức đến miệng dê béo mừng ném, nhao nhao chửi ầm lên. Ở đâu ra mấy tiểu tử nốc, chuyện của lão tử các ngươi cũng dám quản. Nữ nhân này thiếu tiền của chúng ta, còn không lên tự nhiên là muốn bắt thân thể đến gắn nợ. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, các ngươi mủ quản cái gì nhàn sự. Nhìn ngựa của các ngươi cùng quần áo, xem ra là nhà có tiền công tử ca, không bằng đem những này đều lưu lại đi, quay đầu có rảnh trả lại ngươi đi, ha ha. Cố Trường Phong căn bản không để ý tới bọn hắn, cũng không đáp nói. Hắn một tay giơ lên trong tay mình bỏ kiếm, một cái tay khác chậm rãi rút kiếm, mặt trời phản xạ hạ kiếm quang chiếu sáng mấy cái tặc nhân con mắt, sáng rõ bọn hắn tranh thủ thời gian dùng tay che chắn. Không ai lại nói tiếp, thanh kiếm này hàn ý đã để người vô pháp lại nói. Cố Trường Phong biết ngôn ngữ không cách nào làm cho bọn hắn ngậm miệng, nhưng hắn kiếm có thể. Hắn đã quyết tâm muốn xuất thủ, nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm, kiếm trong tay phát ra vụ vụ âm thanh. Tựa hồ kiếm trong tay hắn cũng tại khát vọng máu tươi. Chương 15, ngoài ý muốn Cố Trường Phong trường kiếm một chỉ, chân đạp thiên cương thất tinh bộ, người đã giống như du long bắt đầu chuyển động. Cái khác bốn tên sư đệ cũng nhao nhao rút kiếm ra đến trợ trận. Kiếm quang lóe lên, a một tiếng một cái vóc người cao lớn tặc nhân đã trung kiếm ngã xuống đất. "Tốt, đại sư minh." Mấy tên sư đệ cũng không xuất thủ, chỉ là đang không ngừng phất cờ hò reo. Bởi vì có đại sư minh ở địa phương, bọn hắn căn bản không có xuất thủ tất yếu. Cố Trường Phong người không ngừng nghỉ, như thiểm điện lại bá 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 đâm ra ba kiếm. Không nhiều không ít liền ba kiếm, giống chuồn chuồn lướt nước, mỗi một kiếm đều điểm đến là dừng. Tuyệt không nhiều làm một phần khí lực, cũng sẽ không thiếu một tấc cường độ, mỗi kiếm điểm rơi đều chuẩn xác vô cùng, cái này cần đối kiếm tuyệt đối trưởng không mới có thể làm đến. Cố Trường Phong tại thanh kiếm này bên trên đã hạ nhanh 20 năm khổ công. Len ken vài tiếng, hai thanh búa, một thanh đại đao đã mất điện. Ba cái tặc nhân riêng phần mình che lấy cổ tay của mình, đau một bên nhảy một bên a a trực thiếu. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông vì sao lại trung kiếm, chỉ thấy bóng người trước mặt lóe lên, còn không có nhìn thấy kiếm băng, cổ tay đã bị đâm. Quá đẹp, đại sư minh chiêu này tinh đỉnh tam điểm thủy quả thực là diệu đến tuyệt luân. Chỉ tiếp dùng đến cái này ba cái thổ phỉ trên người có điểm đại tài tiểu dụng. Ha ha, ngươi biết cái gì? Đây là đại sư minh cố ý biểu hiện ra cho chúng ta học tập đâu, còn không hào hào nhìn một chút. Mấy tên sư đệ còn tại nghị luận ầm ĩ, Cố Trường Phong nghe được bọn hắn về sau, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đám này sư đệ còn không phải quá đần. Sư phụ để cho ta dẫn bọn hắn rời núi mục đích vốn chính là muốn để bọn hắn được thêm kiến thức. Nếu như không phải là vì cố ý cho bọn hắn biểu hiện ra kiếm chiêu, đối phó mấy cái này tập nhân, hắn căn bản không cần dùng kiếm, chỉ dùng nắm đấm như vậy đủ rồi, vừa đối mặt là có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Còn đưa lại cái cuối cùng tập nhân, nào biết ra hỏa này thế mà mười phần dũng mãnh, nhìn thấy đồng bọn lập bại, không chạy giật tiến, nhảy đến không trung hai tay nắm ở bữa bổ xuống, còn rất có điểm lực phách hoa sơn khí khái. Cố Trường Phong nhìn một chút hắn, mỉm cười lắc đầu. Cuối cùng cái này tập nhân thật sự là xuẩn có thể, người nhảy đến không trung, nhìn xem có chút khí thế, nhưng là chiêu thức dùng hết, lăng không trạng thái còn không phải mặc người nắm. Người dù sao không phải chim én, trên không trung còn có thể trở về lăn lộn. Cố Trường Phong đã không nhìn hắn nữa, chỉ thấy kiếm trong tay, hắn đang suy nghĩ là dùng 36 về gió lá dụng kiếm vẫn là dùng nguyên lương đạn chân đem hắn đánh xuống đâu. Bằng không dùng phi tiêu đánh hắn đủ ba dặm huyệt, dạng này hắn vừa rơi xuống đất liền sẽ quẳng cái ngã trồng bó, dạng này có phải hay không thú vị rất nhiều. Cố Trường Phong đột nhiên cảm giác được hắn nhưng thật ra là người thú vị. Hắn đã nhịn không được bật cười, cầm kiếm tay phải buông xuống, tay trái đã nhập tiêu túi chuẩn bị xuất ra hai chi tiêu tới. Đột nhiên hắn hai cánh tay cùng eo bị người ôm chặt lấy, tựa như tình yêu cùng nhiệt bên trong tình nhân nuốt ve chặt như vậy cái tình, để cho người ta vĩnh viễn không cách nào tách ra. Nhưng ôm lấy cánh tay của hắn lại là như vậy điệu tinh tế, giống như là một đôi nữ nhân cánh tay. Sau đó trong mắt của hắn thế giới, thiên địa đảo ngược. Cố Trường Phong đến thời khắc này vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, hắn từ nhỏ đã đâm hơn 20 năm trung bình tấn, lại thêm bản thân hắn trên 100 cân trọng lượng. Nâng đỡ qua vật ngã lần này ít nhất phải 300-400 cân lực lượng mới có thể, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ một cái gầy gò nữ nhân có thể làm được. Hắn nghĩ không ra cũng không đại biểu người khác làm không được, cho nên hắn rất nhanh nghe được đầu mình cùng cái cổ cùng đại điệu tiếp xúc thanh âm. Phịch một tiếng choáng váng, nôn mửa, mắt nổi đom đóm. Trước một giây hắn vẫn là tiên y nộ mã thiếu niên anh hiệp, một giây sau hắn liền biến thành héo rút thành một đoàn tô mự. Bởi vì hắn phạm vào cái sai lầm, vô luận ai phạm vào như thế sai lầm đều sẽ nhận trừng phạt, Cố Trường Phong cũng không thể ngoại lệ. Hắn quá tín nhiệm nữ nhân. Hắn dạ dày tại có bảo, đã có chút nhịn không được muốn phun ra. Cái thôn này cô chỉ như gió táp, thế như thiểm điện, trong nháy mắt điểm Cố Trường Phong trên thân tất cả đại huyệt. Hắn mấy vị sư đệ thấy cảnh này trực tiếp mắt tròn váng, sửng sốt một hồi mới phản ứng được. Trong đó ba người đoạt thân hình tới nghĩ giải cứu Cố Trường Phong, còn lại một người quay người liền muốn lên ngựa chạy trốn chạy về sư môn báo tin. Phản ứng của bọn hắn không thể nói không cấp tốc, động tác không thể nói không nhanh, nhưng có người nhanh hơn bọn họ. Cái kia muốn đi báo tin người còn không có chạy ra mấy bước, siêu một tiếng vang lên, trên đùi đã trúng một tên nỏ, té ngã trên đất. Mà tới cứu Cố Trường Phong ba người, một người trong đó bị vừa rồi đã ngã xuống đất to con tặc nhân một trường gỗ choáng, một người khác bị người cao gầy tặc nhân một cái cao đá ngang đá ngã lăn trên mặt đất, người cuối cùng bị một cái trung niên tặc nhân đánh một cùi chỏ đánh vào dạ dày bên trên, nôn mửa lấy ngã xuống. Vừa rồi không chịu nổi một kích thổ phỉ đã đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Cố Trường Phong nhìn xem mình mấy cái này sư đệ, nhẹ nhàng thở dài, quả nhiên vẫn là quá non a, sau đó hắn bắt đầu nhẹ nhàng mỉm cười, cười tiếng càng ngày càng lớn. Trung niên tặc nhân đi tới nhìn xem hắn, sờ lên râu mép của mình, cười nói ra, không hổ là Bách Lý Kiếm Cố Trường Phong, đến giờ này khắc này vẫn có thể cười ra, tại hạ cũng không khỏi không bội phục ngươi khí độ. ta nếu là giống như ngươi nằm dạp trên mặt đất thời điểm, tuyệt đối cười không nổi. Cố Trường Phong nói ra, ngươi chưa thử qua làm sao ngươi biết? Có lẽ đến lúc đó ngươi so ta cười còn vui vẻ. Trung niên tặc nhân cười khẽ một tiếng, không nói gì. Cố Trường Phong tiếp lấy nói ra, kỳ thật ta là đang cười chính ta. Trung niên tặc nhân lộ ra kỳ quái biểu lộ, thật sao? Giống ta dạng này hành tẩu giang hồ nhiều năm người, dạng gì cái bẫy cùng âm mưu chưa thấy qua, thế mà lại bên trong đơn giản như vậy, như thế nguyên thủy cả bẫy, cho nên ta đang cười chính ta, nhiều năm như vậy đến cùng là thế nào lẫn vào? Cố Trường Phong lúc nói chuyện dùng con mắt liếc mắt vài lần đứng ở bên cạnh hắn tuổi trẻ thôn cô. Trung niên hán tử nhẹ gật đầu nói ra, không tệ, ngươi xác thực có một ít kinh nghiệm, bất quá đơn giản chưa hẳn không dùng được, nguyên thủy chưa hẳn không còn dùng được, kế hoạch này dùng để đối phó ngươi vừa vặn. Lần này nên Cố Trường Phong kinh ngạc, các ngươi hiểu rất rõ ta sao? Đương nhiên muốn hiểu một chút, có lẽ do chính ngươi còn hiểu hơn thấu triệt. Chúng ta biết ngươi một mực có một cái thích xen vào chuyện của người khác ma bệnh, hơn nữa còn biết ngươi luôn luôn rất tự tin, đương nhiên cái này cũng khó tránh khỏi, người quá thuận thời điểm khó tránh khỏi sẽ có một chút tự tin, nhưng là tự tin qua chính là tự phụ. Cho nên cái này dùng cái này xáo lộ đối phó ta vừa vặn. Ấn cho nên ta không thể không bên trong cái này cái bẫy. Không phải bên trong không thể. Ai Cố Trường Phong thở dài, nói ra, nếu có lần sau, có lẽ ta sẽ còn bên trong chiêu số giống vậy. Đáng tiếc đã không có. Trung niên hán tử nói ra, ai nói không có, ta cam đoan ngươi còn có cơ hội lần sau. Cố Trường Phong nhíu mày ngạc nhiên hỏi, các ngươi không giết ta? Chúng ta phí khí lực lớn như vậy, dĩ nhiên không phải vì giết ngươi, không những không giết ngươi, còn muốn hộ tống ngươi đi một chỗ. Địa phương nào? Các ngươi rốt cuộc là ai? Trung niên hán tử mặt lạnh lấy nói ra, tốt, dừng ở đây đi, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Hắn quay người đối cái khác mấy cái tặc nhân hô, dọn dẹp một chút, xuất phát. Chương 16, sứ mệnh Lý Phi ngồi ở trong xe ngựa, nhìn xem đối diện Cố Trường Phong cùng hắn bốn cái không may sư đệ. Đương nhiên áp dụng bắt hành động người chính là Hàn Chấn bọn hắn tiểu đội, trung niên tặc nhân chính là Hàn Chấn giả trang, cái kia to con là Giác Tử, cao gầy trọn dáng người người là Lão Thần, bắn ra kia một tên nỏ người là Tiểu Đường, nhảy trên không trung sử xuất lực phách hoa sơn người là Lý Phi, kỹ xảo của bọn họ cũng không tệ. Nhưng là diễn kỹ tốt nhất chỉ có thể là Tế Vũ, nàng giả trang thôn câu ngay cả Cố Trường Phong đều không thể nhìn thấu. Mà giờ khắc này Cố Trường Phong một đôi mắt vẫn tại nhìn xem ngồi tại Lý Phi bên cạnh Tế Vũ. Lúc này nàng đã đổi đi thôn cô trang phục, một thân quần áo bó màu đen, phát họa ra huyền chuyển đường cong, trên mặt không thi phấn trang điểm, thanh nhã thoát tục, tóc dài co lại, trải một cái cao bím tóc đuôi ngựa, lộ ra càng thêm gọn gàng, tư thế hiên ngang. Lý Phi dùng chân nhẹ nhàng đá một chút Cố Trường Phong chân, mỉm cười nói ra, "Ai, lão Cố." "Lão Cố." Cố Trường Phong con mắt giống như là đình trên người Tế Vũ, thế mà không có phản ứng. "Trường Phong huynh, đừng hắn sao tổng nhìn chằm chằm mỹ nữ nhìn." Tế Vũ dùng con mắt dư quang nhẹ nhàng liếc mắt một chút Lý Phi. Lý Phi lại dùng sức đá một cước. Cố Trường Phong bị đau, thu hồi ánh mắt, không khách khí nói ra, "Làm gì?" "Không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ta vừa rồi nhảy trên không trung thời điểm có phải hay không lộ vẻ đặc biệt ốc?" Cố Trường Phong cười khinh miệt cười, nói ra, "Chính ngươi biết liền tốt, cần gì phải hỏi lại. Vậy tại sao hiện tại ngươi như cái cháu trai đồng dạng bị trói lên, mà ta tại cái này thư thư phục phục ngồi nhìn xem ngươi đây?" Sắc mặt của hắn đỏ lên, nửa ngày không nói nên lời. Hắn bốn cái sư đệ nhìn không được, nhao nhao nói ra, "Còn không phải các ngươi làm giàn kế, nếu là quang minh chính đại đối đầu chúng ta căn bản không sợ các ngươi." Lý Phi cười, hắn đã không thể không cười, cái này tựa như là hắn hôm nay nghe được buồn cười nhất cho cười. Tế Vũ cũng cười, cười là như vậy ngọt, Cố Trường Phong tựa hồ đã say mê trong đó. Lý Phi nói ra, "Lão Cố, ta phát hiện ngươi bốn cái sư đệ thật sự là nhân tài, bởi vì bọn hắn nói cho cười thật sự là buồn cười quá, không đi Đức Mây xã đều có thể tiếp." Cố Trường Phong đương nhiên không biết Đức Mây xã là địa phương nào, hắn cảm thấy đại khái là giang nam cái nào đó giáp hát. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, nói ra, "Được làm đua thua làm giặc, từ xưa như thế, cần gì phải nhiều lời đâu." Hắn lại nhìn Tế Vũ một chút, tiếp lấy nói ra, "Huống chi cắm đến cô nương trên tay, cũng không tính oan." Lý Phi trong lòng buồn cười, Cố Trường Phong giá hỏa này thật có thể, đến một bước này vẫn không quên tặng gái, thật sự là chúng ta mẫu mực, để cho người ta nhìn mà phát khiếp á. Lý Phi mỉm cười nói ra, "Được rồi, lão Cố, ngươi ý đồ kia tất cả mọi người đã nhìn ra. Bất quá ngươi cũng không cần quá nản chí, không chừng là vị nào nhà giàu tiểu thư coi trọng ngươi, muốn chiêu ngươi làm người ở rể đâu. Đến này lại mọi thứ đều phải hướng mở nghĩ, những thứ vô dụng kia cũng đừng suy nghĩ. Ngươi nếu là đã cưới Bạch Phú Mỹ, thắng được nhân sinh cao trào, cũng đừng quên chúng ta những này người nhà mẹ đẻ. Ngươi xem một chút chúng ta những người giang hồ này, cả ngày đao kiếm đổ máu, sớm muộn cũng có một ngày đem đầu hôn hết rồi." Cố Trường Phong không để ý tới hắn trêu chọc, xúc động thở dài nói, "Cá nhân ta sinh tử việc nhỏ, chỉ là liên lụy bốn vị sư đệ, mà khác sư môn giao cho ta nhiệm vụ trọng yếu cũng vô pháp hoàn thành, phụ cận bách tính chỉ sợ còn muốn tiếp tục gặp nạn." Lý Phi mỉm cười nói ra, "Đã ngươi biết thân kiêm trách nhiệm, vì cái gì còn như thế sống a?" "Hừ." Tế Vũ đột nhiên nhẹ giọng nói ra, không ngại tiếp tục nghe hắn nói xuống dưới. Cố Trường Phong lập tức nói ra, "Đại khái vài ngày trước, có mấy cái thôn dân tìm tới Đông Hải môn, nói là gần nhất phủ cận Kim Sơn bên trên xuất hiện một đám sơ tặc, xung quanh mấy cái thôn trang đều gặp tai vạ, bọn hắn cướp bóc giết, việc ác bất tận. Cho nên sư phó liền phái ta mang theo mấy vị sư đệ đi điều tra hư thực, nếu như khả năng tốt nhất là trực tiếp liền tiêu diệt nhóm này nạn trộm cướp, giải cứu những cái kia bị bắt đi phụ nữ." Lý Phi nghe xong trầm mặc một hồi, Thế Vũ đột nhiên nói ra, "Nhóm này thổ phỉ có bao nhiêu người? Có hay không cao thủ?" Cố Trường Phong trầm tư một chút, nói ra, "Căn cứ mấy vị kia thôn dân miêu tả, đại khái 20-30 người đi, phải chăng có cao thủ trước mắt còn không biết." Lý Phi nhìn xem Tế Vũ như có điều suy nghĩ bộ dáng, hắn cảm thấy mình giống như phát hiện một kiện chuyện thú vị. Kim Sơn đêm khuya tụ nghĩa chia của sảnh một đám đại khái hơn 30 người sơn tặc ngay tại uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, đánh bạc lúc xúc sắc nhấp nô âm thanh, mản tù tì tiếng mắng chửi, thịt nướng tư tư thành, toàn bộ trong phòng huyên náo là khí thế ngất trời. Bên cạnh một gian trong phòng đặt vào mấy cái lồng lớn, bên trong giam giữ một chút áo không đủ che thân phụ nữ, ngay tại túi đầu thúc thiết. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, cửa đại sảnh xuất hiện một người áo đen, phía sau lưng có một thanh kiếm. Đại sảnh sơn tặc nhìn người nọ xuất hiện, nhao nhao lộ ra vũ khí, chuẩn bị động thủ. Chậm. Ngồi tại chính giữa một cái đại hán mặt đen hô: "Bằng hữu tới đây có chuyện gì a?" Người áo đen đánh giá một chút, chậm rãi nói ra, sốt ruột đi đường, bỏ qua tốc đầu, muốn tìm cái địa nghỉ ngơi một chút. Đại hán mặt đen cười ha ha một tiếng: "Không tệ, không ai có thể mang theo phòng ở ra hành tẩu giang hồ, nhìn huynh đệ cũng là sống trong nghề, không bằng ngồi xuống trước uống ngụm quán ba." Thế là người áo đen ngồi ở đại hán mặt đen rủ xuống tay, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. "Ha ha, chúng ta lăn lộn giang hồ người nào có cái gì đại danh, ta trên giang hồ có cái biệt hiệu gọi là Phiên Giang Long Lý Giang, đây là huynh đệ của ta Nháo Hải Long Lý Hải, còn lại đều là chúng ta một khối làm việc huynh đệ." Lý Giang dùng ngón tay chỉ ngồi trên hắn khoanh tay Lý Hải. Người áo đen nói ra: "Tốt, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận, ta trên giang hồ cũng có cái ngoại hiệu, gọi là Hôn Giang Long Lý Tuấn." Lý Giang cùng Lý Hải nghe xong cười ha ha: "Thật đúng là mẹ nó là duyên phận, hôm nay chúng ta là ba rồng tề tụ á huynh đệ, mời đi." Nói đưa cho Lý Tuấn một cái bầu rượu. Lý Tuấn nhìn một chút bầu rượu, nói ra: "Rượu này không uống được." "A, vì cái gì không uống được?" "Rượu này là túi." Lý Hải đưa cho hắn một miếng thịt: "Uống rượu không được, thịt luôn có thể ăn đi." "Thịt này cũng ăn không được." "Vì cái gì?" "Thịt này là canh." Lý Giang sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Lý Tuấn chậm rãi nói ra: "Xem ra ngươi là rượu mời không uống muốn ăn rượu phạt." Xung quanh sơn tặc đã đem vừa mới trả về đao lại tú ra, hàn quang bốn phía, toàn bộ trong đại sảnh tựa hồ thấp xuống nhiệt độ. Lý Tuấn phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy đây hết thảy, vẫn là không nhanh không chậm nói ra: "Dạng gì phạt rượu đều có thể, chỉ cần không phải giống vừa mới như thế rượu độc liền có thể." Lý Hải mỉm cười nhìn Lý Giang nói ra: "Đại ca, ta nghĩ đến giờ phút này hắn kỳ thật rượu gì đều phải uống." "Không tệ, hắn đã không thể không uống, coi như đầu hắn rơi mất, ta cũng có thể từ cổ của hắn cho hắn rót hết." "Ha ha." Lý Tuấn sờ lên đầu của mình, nói ra: "Đầu của ta còn giống như tại trên cổ, các ngươi vì cái gì còn chưa động thủ?" Chương 17, ánh trăng Lý Giang quát: "Không đợi." Sau đó tay phải hắn túm ra để ở một bên kim ti đại hoàn đao, chân trái hướng phía trước dùng sức đặt mạnh, phình một tiếng, trên đất gạch đá giống như mạng nhện vỡ ra. Kim quang lóe lên, một đao kia đã bổ xuống, không ai có thể hình dung một đao này khí thế cùng tốc độ, trong nháy mắt đầu đao đã đến Lý Tuấn mặt. Lý Tuấn thế mà còn là hoàn toàn không có phản ứng, phản phất căn bản không có trông thấy một đao kia. Lý Giang chờ bọn sơn tặc mặt lộ vẻ vui mừng, vốn đang coi là cái này Hôn Giang Long là cái gì nhân vật lợi hại, nào biết chính là thằng ngu. Mắt thấy một người liền bị chém thành hai khúc. Giang rác một tiếng, đùi đất tung bay. Bị đánh thành hai nửa chỉ có một cái ghế, Lý Tuấn vừa rồi ngồi cái ghế. Hắn người đã không thấy, chúng tặc xôn xao. Lý Giang lôi trở lại đao trong tay, trên đao không có một vệt máu. Thật là sống gặp quỷ, một người sống sờ sờ ngay tại mình ngay dưới mắt biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn vững tin vậy tuyệt đối không phải khinh công. Trên đời này căn bản không có nhanh như vậy khinh công. Trong đại sảnh không một người nói chuyện, chỉ còn lại đống lửa lốt bốt vang lên không ngừng, một trận gió thổi qua, ngoài phòng rừng cây toa toa bang, một gian khác trong phòng nữ nhân tiếng khóc thỉnh thoảng truyền đến. Một tên sơn tặc âm thanh run rẩy nói ra: "Ta nghe nói Kim Sơn cái này từ xưa có rất nhiều quỷ quái truyền thuyết, hẳn là chúng ta gặp phải là." Hắn đã không cần phải nói, chúng tặc tựa hồ cũng đã nghĩ đến cái gì. Cá biệt nhát gan sơn tặc đã bắt đầu bắp chân chuột rút, có thậm chí đụng quần đều ướt. Lý Giang cùng Lý Hải gặp tình huống như vậy, hét lớn một tiếng: "Mẹ nó, chúng ta đương sơn tặc thì sợ gì, thần cản giết thần, phật cản giết phật. Tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi." Chớ nhìn bọn họ hai khẩu hiệu kêu bang, trong lòng cũng lén lút tự đủ. Lý Giang cùng Lý Hải nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt đều là nghi hoặc cùng sợ hãi. Đột nhiên Lý Giang trông thấy Lý Hải trên cổ nhiều một vật, nhiều hơn một thanh kiếm, một thanh màu đen kiếm. Trống rông xuất hiện, xuyên thấu cổ họng của hắn. Lý Hải che cổ của mình, thế nhưng là vô luận hắn làm sao che đều không ngăn cản được thoát ra máu, trừng mắt cá chết đồng dạng con mắt nhìn về phía trước. Lý Phi đương nhiên chính là Lý Tuấn, ngoại trừ hắn trên đời này cũng tuyệt không có người thứ hai sẽ còn tận phong bộ. Lý Phi nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra: "Ta không phải là thần, cũng không phải phật, ta là tới lấy mạng lệ quỷ, ngươi chống đỡ được sao?" Lý Hải miệng bên trong cô lô vài tiếng, tràn đầy máu tươi, tay tựa hồ nghĩ vươn ra bắt lấy cái gì, nhưng hắn ngoại trừ không khí cái gì cũng bắt không được. Người đã bịch ngã xuống. Lý Giang nhìn thấy cảnh này, lên cơn giận dữ, trong mắt đã vằn vện tia máu, hét lớn một tiếng, nâng đao bổ tới, một đao này khí thế so vừa rồi càng hơn. Chúng tặc cũng không có nhàn rỗi, trong tay ngầm thanh tử cũng hướng Lý Phi trên thân chào hỏi. Lý Phi cấp tốc lách mình lui bước né tránh một đao kia, kiếm trong tay tiện tay gọi ám khí. Một cái yến tử tam sao thủy, người đã trên không trùng, siêu 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 vài tiếng, hắn độc tiêu đã bắn ra. A a. Mấy tên sơn tặc bên trong tiêu ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, đã trúng độc. Lý Phi người đã ở đại sảnh cổng phiêu nhiên rơi xuống đất, bị người nhìn xem lớn tiếng bọn này lớn tiếng gọi chúng tặc, trong miệng nhẹ nhàng địa nói bốn chữ: "Một đám phế vật." Sau đó hắn quay người ra đại sảnh, đi phía trái bên cạnh dưới hiên chạy tới, biến mất tại sơn tặc trong tầm mắt một sát na kia, sử xuất kính tượng phân thân. Thân thể tả hữu cực độ lắc lư, một người chia ra thành hai cái, một cái giống nhau như lúc huyễn tượng phân thân đã xuất hiện. Tâm niệm vừa động, phân thân đã thuận hành lang chạy xuống. Chúng tặc mau đuổi theo ra ngoài, mà Lý Phi bản thể trong nháy mắt này sử xuất thiệp thước. Lý Giang đi theo cuối cùng cũng phải đuổi, chân còn không có phóng ra đại sảnh cánh cửa, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm tựa hồ đã tới gần hắn, đây là hắn nhiều năm chém giết hạ trực giác. Một thanh kiếm, một thanh hắc kiếm lại trống rông xuất hiện. Mặc dù hắn đã có ý thức nguy cơ, nhưng thanh kiếm này tới quá nhanh quá mau, chờ hắn chú ý tới thanh kiếm này thời điểm đã tới không kịp, máu tươi bao tố ra, cổ của hắn đã trúng kiếm. Cũng may dưới đầu của hắn ý thức hơi né một chút, cổ họng cũng không bị trực tiếp đâm xuyên, chỉ là bị rạch ra một cái lỗ hổng lớn. Len ken một tiếng, trong tay hắn kim ti đại hoàn đao rơi xuống đất. Lý Phi vô vô vai của hắn, vịn hắn lại lần nữa ngồi về trên ghế. Đầu gần sát lỗ tai của hắn, chậm rãi nói ra, một kiếm này vì bị các ngươi họa hại bất tính, nếu có đời sau, hy vọng ngươi có thể nếm thử làm người tốt. Đáng tiếc Lý Giang đã nghe không đến hắn, vô luận là ai, nếu như máu của hắn chảy khô vậy liền khẳng định cái gì đều nghe không được. Lại mỹ diệu, lại giàu có triết lý ngôn ngữ cũng không được. Thời gian không dài, những cái kia đuổi theo ra đi chúng tặc vừa tức thở hổn hển về tới đại sảnh, nhìn thấy Lý Giang vẫn ngồi ở trên ghế. Lão đại, cháu trai này không biết làm cái gì tà thuật, các huynh đệ đuổi theo, hắn lại ở trước mắt biến mất. Chính là hư không tiêu thất, lần này các huynh đệ tuyệt đối không nhìn lầm. Đúng, cháu trai này quá tà dị. Lão đại uống nhiều quá, ngủ thiếp đi, không thể nào, cái này tâm đắc bao lớn a. Nhị đương gia không phải vừa mới chết sao? Có người tiến lên đẩy một chút Lý Giang, bình một tiếng, thân thể của hắn từ trên ghế trượt chân trên mặt đất. Đám người kinh hô, lão đại chết. A a a. Lại là một trận gọi, phía sau cửa có người đánh lén. Lại là đứa cháu này cẩn thận ám khí. Kiếm của hắn thật nhanh. Chậm rãi, tiếng gào, tiếng kêu cứu đã từ từ ngừng, trong đại sảnh ngoại trừ Lý Phi đã mất một người sống. Hắn giờ phút này đơn giản như sát thần phụ thể, cả người đã biến thành một cái huyết nhân, trên mặt, trên quần áo, còn có trên kiếm của hắn, chỉ có một cái nhan sắc, huyết hồng sắc. Lý Phi kéo lấy kiếm, mũi kiếm cọ mặt đất không ngừng phát ra hỏa hoa, hắn ánh mắt đã ra phụ phát lên không ngừng nhỏ xuống máu tươi che chắn, nhưng hắn bộ pháp ý nguyên kiên định, đi vào một gian phòng khác. Hắn huy kiếm chặt đứt lồng lớn khóa, mấy cái kia phụ nữ sớm đã bị hù run lẩy bẩy, ôm ở cùng một chỗ, liền nhìn cũng không dám nhìn hắn. Các nàng khi nào gặp qua hung ác như thế người, tựa như ác quỷ của địa ngục đồng dạng. Có lẽ ác quỷ cũng không có hắn hung. Lý Phi tràn ngập mệt mỏi nói ra, cầm lên trong đại sảnh những số tiền kia, về nhà đi. Không ai động, không ai dám động. Lý Phi cười cười, lui ra, hắn biết tại trong mắt của các nàng hắn so sơn tặc còn đáng sợ hơn. Cho nên Lý Phi giờ phút này ngồi xuống trên nóc nhà. Một lát sau, những cái kia phụ nữ rốt cục dắt dịu nhau từ lồng bên trong ra. Ác mộng cũng kết thúc. Đợi các nàng nhìn thấy bên trong đại sảnh cảnh tượng, rất nhiều người đã nhịn không được phun ra. Cá biệt người dạn dĩ lại cầm lên trên đất đao búa đối những này đã từng vũ nhục qua các nàng người đang điên cuồng vung chặt. Mặc dù bọn hắn sớm đã khí tuyệt bỏ mình, nhưng là cũng đủ để phát tiết trong lòng các nàng nộ khí. Thời gian không dài, Lý Phi tại trên nóc nhà nhìn thấy các nàng top 5 top 3 từ đại sảnh đi ra, thế nhưng là có lẽ các nàng đã mất nhà có thể trở về, các nàng bây giờ còn có thể bị thôn cùng trong nhà tiếp nhận sao? Lý Phi bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu lên uống một hớp rượu lớn. Sơ tặc rượu cũng chưa chắc đều là đuối, chỉ cần không có độc dược rượu hắn thấy đều là rượu ngon. Đột nhiên, trong đêm tối xuất hiện một đôi hai mắt thật to. Lý Phi nhíu mày nói ra, ngươi không nên tới. Chương 18, rượu cùng sầu trong bóng tối người nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng không nên tới. Mông lung ánh trăng chiều dưới, người đã hiện thân. Một thân bó sát người áo đen, treo chết tiêu túi, bối bối cung nỏ. Tế Vũ ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Lý Phi nhìn xem nàng chậm rãi nói ra, ta không thể không đến. Vì cái gì? Tế Vũ lóe sáng mắt to đánh giá toàn thân máu tươi, tựa như sát thần Lý Phi. Bởi vì ngươi không thể không đến. Tế Vũ nhíu mày lông, nói ra, ngươi sớm đã biết ta muốn tới. Lý Phi gật đầu. Tế Vũ nói ra, ta biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Chỉ bất quá hỏi thêm mấy câu nói mà thôi. Lý Phi nói ra, có lẽ không có rõ ràng như vậy, nhưng ngươi đừng quên ta là làm gì chứ? Một sát thủ vốn là không nên buông tha bất kỳ chi tiết, nhất là tại giết người trong chuyện này, vô luận hắn là muốn đi giết người vẫn là bị giết, ta dự cảm cũng luôn luôn rất chuẩn xác. Bởi vì ta không thể không chuẩn xác. Tốt ta, coi như ngươi đoán đúng thì đã có sao? Tại sao phải giúp ta xuất thủ? Lý Phi cúi đầu nghĩ, nói ra, vấn đề này ngược lại là có chút khó trả lời. Có lẽ là bởi vì ta bản thân liền nhìn đám này sơn tặc không vừa mắt, có lẽ là ta muốn cầm bọn hắn luyện một chút kiếm, có lẽ là đáng thương những cái kia bất tính, có lẽ là không muốn để cho một nữ nhân xuất thủ. Con người của ta sợ nhất phiền toái, đương nhiên không muốn làm giúp ngươi nhặt xác loại sự tình này. Tế Vũ khinh thường cười cười, nói ra, ngươi chưa có xem ta xuất kiếm, làm sao biết nó đến cùng nhanh không nhanh, có lẽ còn nhanh hơn ngươi. Nhưng ít ra ngươi hôm nay hẳn là nhìn thấy ta làm sao té cố trường phong. Mặt khác ta mặc dù cũng là người sợ phiền toái, nhưng vẫn là nguyện ý giúp ngươi nhặt xác. Quá tốt rồi, vì cái này chúng ta hẳn là cạn một chén. Chí ít ta tìm được một cái chịu giúp ta nhặt xác người. Ngươi hẳn phải biết sát thủ sợ nhất chính là không ai giúp hắn nhặt xác. Nói xong Lý Phi vứt cho Tế Vũ một cái bầu rượu. Tế Vũ khui rượu ấm, túi đầu ngửi. Ngươi chẳng lẽ không uống rượu? Tế Vũ đương nhiên uống, mà lại uống so nam nhân còn nhanh hơn. Lý Phi thực sự nghĩ mãi mà không rõ, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn là thế nào nâng cốc trong ấm rượu rót vào. Khi hắn còn tại kinh ngạc thời điểm, Tế Vũ đã bắt đầu uống thứ hai ấm. Đột nhiên nàng nói ra, kiếm của ngươi kỳ thật rất nhanh. Ngươi vừa rồi nhìn thấy kiếm pháp của ta rồi. Tế Vũ lắc đầu, mỉm cười nói ra, ngươi vậy thì có cái gì kiếm pháp? Kiếm pháp của ngươi chính là trên giang hồ bình thường nhất kiếm pháp, thậm chí ngay cả bên đường mãi nghệ người, võ quán bên trong học đồ đều biết, nhưng tương tự kiếm pháp đến ngươi trong tay lại có chút khác biệt. Có cái gì khác biệt? Có lẽ ta nói cũng không chính xác, chỉ là cảm giác kiếm của ngươi đơn giản hơn, càng nhanh, càng chuẩn, ác hơn, tuyệt không có một tia dư thừa động tác, hơn nữa còn có rất mấu chốt một điểm, chính là ngươi dùng kiếm tiết tấu, chỉ ở thời gian chính xác làm chính xác động tác. Lý Phi đương nhiên minh bạch nàng ý tứ, kỳ thật hắn đã thật lâu không sử dụng kiếm chiêu, thậm chí ngay cả truy phong thập tam kiếm đều không cần. Hắn chỉ sử dụng kiếm cơ bản cách dùng, chính là bổ, đâm, điểm, vẩy, băng, đoạn, xóa, mặc, chọn, xách, rào, quét. Kỳ thật vấn đề này hắn cũng là gần nhất mới nghĩ rõ ràng, nguyên lý vẫn là cùng đá banh, Ronaldo giẫm xe đạp, tiểu la cái đuôi trâu, Zidane mạ xây lẹt lượt vòng, mạ xí bên trong cắt các loại kỹ thuật động tác, kỳ thật rất nhiều người đều sẽ, vậy tại sao ngươi dùng cùng bọn hắn dùng cách biệt một trời đâu? Rất nhiều người lúc huấn luyện chơi cũng không tệ, thời điểm tranh tài làm sao lại không dùng được đâu? Đạo lý chính là chiêu thức không trọng yếu, chân chính trọng yếu là sử dụng chiêu thức người. Trọng yếu là muốn đem nắm sử dụng thời cơ, tại thời gian chính xác cùng không gian làm ra chính xác kỹ thuật động tác mới là chiến thắng mấu chốt. Huống chi giống mạ xì dạng này, người căn bản xưa nay không dùng cái gì giẫm xe đạp, cái đuôi trâu chờ kỹ thuật động tác, chẳng lẽ là hắn sẽ không sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là không có tất yếu, đơn giản chủ, phát, thuận, chọn đã đầy đủ đối phó tất cả đối thủ. Trọng yếu là tiết tấu, mà lại động tác phải nhanh, vĩnh viễn muốn so đối thủ nhanh, dù là chỉ nhanh 0.1 giây cũng đã đủ, đầy đủ ngươi qua rơi đối thủ hoặc là giết chết hắn. Đạo lý này coi như hiện tại Lý Phi nói cho Tế Vũ cũng không sao, nhưng là hắn lo lắng chính là Tế Vũ thấy được hắn tật phong bộ, kính tượng phân thân, thiểm thước, đây mới là hắn hoạch tâm bí mật, tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì người biết hắn biết. Cho nên hắn làm bộ hỏi, ngươi có thấy hay không ta giết Lý Giang một kiếm kia? Lý Giang? Lý Giang là ai? Lý Phi giải thích nói, chính là đám này sơn tặc lão đại, phiên giang long Lý Giang. Tế Vũ cúi đầu nghĩ nghĩ, thật không có nghe qua trên giang hồ còn có người như vậy, ta đến cái này thời điểm chỉ thấy ngươi tại giết những cái kia tiểu lâu lâu. Lúc ấy đại cục đã định, cho nên ta không có xuất thủ. Lý Phi nhìn lấy Tế Vũ mắt to, trực giác nói cho hắn biết, nàng hẳn không có đang nói láo. Hắn thầm nghĩ, được rồi, có lẽ sớm muộn cũng có một ngày ta cũng muốn giống như Cố Trường Phong cắm đến trên tay nữ nhân. Ta hiện tại không xuống tay được giết nàng, nội lực vừa rồi một trận chiến đã dùng hết, kỹ năng gì đều dùng không ra, dạng này trạng thái giới có lẽ ta còn chưa nhất định là đối thủ của nàng, nhìn nàng hôm nay quảng lão cô kia hạ tuyệt đối là cao thủ. Lý Phi cầm bầu rượu lên uống một hớp rượu lớn, nói ra, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Vấn đề gì? Lý Phi nói ra, hôm nay ta giết nhóm này sơn tặc ngoại trừ cực kỳ cá biệt mấy người là thuần túy tội ác tày trời hỗn đản, đa số người đều là bị buộc bất đắc dĩ vào rừng làm cướp, vốn là số khổ người, bây giờ lại biến thành giết hại người cơ khổ tặc. Tế Vũ trầm mặc không nói, nàng không nghĩ tới Lý Phi có thể nghĩ ra vấn đề như vậy. Lý Phi tiếp lấy lại nói ra, ngươi nhìn hôm nay được ta cứu đi những người này, ngươi có hay không nghĩ tới trong các nàng phải chăng cũng có khả năng có người biến thành giết hại người khác người đâu? Bởi vì các nàng trong lòng đều có hận, hận cái này thế đạo, hận những sơn tặc này, hận trong thôn trang người, thậm chí có khả năng hận ta. Hận ta vì cái gì không đồng nhất kiếm đem nàng giết, giữ lại nàng trên thế giới này thống khổ còn sống. Tế Vũ nhìn chằm chằm Lý Phi khuôn mặt gầy gò, cùng hắn thâm thúy con mắt, tựa hồ nàng xưa nay không biết hắn. Kia, vậy có hay không khả năng cải biến đâu? Lý Phi cười khổ, lắc đầu, cải biến. Nói nghe thì dễ, đây vốn là nhân tính bên trong một bộ phận, đồ lòng dũng sĩ cuối cùng khó tránh khỏi đều biến thành ác long. Là một người xuyên biệt, Lý Phi biết chi ít tại cái này thế đạo không được, tuyệt đối không được. Bản này chính là cái mâu thuẫn vấn đề, tài nguyên cùng dục vọng. Đương trong cái xã hội này có thể cố gắng thông qua lấy được tài nguyên không cách nào thỏa mãn người dục vọng hoặc là sinh tồn yêu cầu thấp nhất thời điểm, khẳng định sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chẳng lẽ muốn đi cải biến xã hội này? Lý Phi tự hỏi không có năng lực này cũng không có quyết định này. Cho nên hắn không biết trả lời thế nào Tế Vũ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể uống rượu, không ngừng uống. Bởi vì uống say liền vấn đề gì đều không cần trả lời. Giờ phút này bọn hắn đã không thể không say. Chương 19, tội lỗi cùng trừng phạt. Lý Phi vẫn là ngồi ở trong xe ngựa nhìn xem đối diện Cố Trường Phong cùng hắn bốn cái không may sư đệ. Mà Cố Trường Phong còn tại nhìn xem ngồi tại bên cạnh hắn Tế Vũ. Nhưng là Lý Phi tâm tình vào giờ khắc này rõ ràng không có hôm qua tốt, hắn hiện tại đã hoàn toàn không có hứng thú tiếp tục trêu chọc Cố Trường Phong. Bởi vì hắn đầu rất đau, đau vô cùng. Vô luận ai uống một đêm rượu, ngày thứ hai đầu của hắn khó tránh khỏi đều sẽ đau. Hắn hiện tại đã triệt để minh bạch, tiểu quỷ sợ nhất kỳ thật không phải là không có rượu, mà là hừng đông. Bởi vì hừng đông về sau bọn hắn liền không có cách nào lại uống xuống dưới, mà lại đầu nhất định sẽ bắt đầu đau. Đương nhiên cũng sẽ có một ít đường ngoại lệ người, mà vừa lúc cái này ngoại lệ người an vị tại bên cạnh hắn. Tế Vũ hiện tại vẫn là thần thái sáng láng, một chút cũng nhìn không ra mệt mỏi thần thái, có trời mới biết nàng đêm qua uống những cái kia rượu chạy tới chỗ nào. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, một câu cũng không muốn nói. Tế Vũ nhìn hắn bộ dáng cũng không nhịn được che miệng nở nụ cười. Lý Phi vừa vặn thừa cơ hội này mở ra hệ thống, hôm qua giết hết đám kia sơn tặc thời điểm hắn liền đã thu được tin tức, nhưng lúc ấy tình huống tương đối phức tạp, về sau lại một mực cùng Tế Vũ uống rượu nói chuyện phiếm, cho nên không có lo lắng nhìn. Đêm qua giết hơn 30 sơn tặc, hệ thống mới ban thưởng 200 điểm kinh nghiệm, xem ra giết một chút so với mình đẳng cấp thấp hoặc là cùng cấp người. Hệ thống sẽ không cho quá nhiều ban thưởng. Cái kia Lý Giang cùng Lý Hải cũng chính là luyện thể cảnh đỉnh phong hoặc là tụ khí cảnh sơ kỳ trình độ, còn lại sơn tặc có một ít đạt đến luyện thể cảnh, còn lại căn bản liền không có cảnh giới. Xem ra vẫn là phải vượt cấp đánh giết mới có thể thu được to lớn ích lợi. Đánh giết một đám sơn tặc, khen thưởng thêm 10 điểm thêm điểm. Nhưng tại lực lượng, nhanh nhẹn, trí tuệ bên trên tự do lựa chọn thêm điểm phương thức. Lý Phi lại kỹ càng nhìn xuống nói rõ, thêm điểm lực lượng có thể gia tăng HP của hắn, thêm điểm nhanh nhẹn có thể gia tăng lực công kích của hắn, tốc độ công kích cùng lực phòng ngự, thêm điểm trí tuệ có thể gia tăng nội lực của hắn giá trị cùng pháp thuật cường độ. Hắn đơn giản suy nghĩ một chút, này, cái này có cái gì có thể kiểm tra lo, trực tiếp toàn bộ thêm nhanh nhẹn a một sát thủ không lá gan nhanh nhẹn còn lá gan cái gì đâu. Hiện tại hộ giáp là 6, mang ý nghĩa chính là vật lý công kích giảm tổn thương 6, tăng thêm 10 điểm nhanh nhẹn về sau, hộ giáp tăng lên tới 7.4, đó chính là giảm tổn thương 7.4, trên lý luận nói, nếu như hộ giáp đến 100, đó chính là vật lý công kích miễn dịch. Đây cũng quá biến thái đi, cơ bản vô địch, như thế cũng chỉ có pháp thuật loại công kích có thể tổn thương ta. Ngoài ra, cơ sở lực công kích cùng tốc độ công kích cũng có không ít tăng lên, hắn nắm lấy quyền, cảm giác tốc độ xuất thủ sát thực có một chút điểm tăng tốc, mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng vẫn là có thể cảm giác được. Đã đến giờ giữa trưa, xe ngựa rốt cục ngừng đến đại đạo cái khác một nhà quán cơm nhỏ. Bởi vì là giao thông yếu đạo, nhà này tiệm cơm địa phương không lớn, người lại không ít. Chủ quán lại ngoài định mức tại Lộ Thiên dựng mấy chỗ tròi hóng mát, có thể cung cấp những khách nhân ở bên ngoài ăn uống. Hàn Chấn bọn hắn 6 người, Cố Trường Phong cùng hắn 4 cái sư đệ hết thảy 11 người, phân tại 2 cái bàn tử ngồi, Cố Trường Phong mấy người bọn họ vẫn là cùng Lý Phi, Tế Vũ ngồi tại một bàn, người còn lại thì tại mặt khác một bàn. Hàn Chấn đi đến Cố Trường Phong phụ cận, một bên giúp hắn giải khai huyệt đạo một bên nói ra, ta giúp ngươi giải khai một cái tay, là để ngươi ăn cơm dùng, giúp ngươi giải khai á huyệt, là để ngươi dùng miệng ăn cơm, cho nên ta ngươi hiểu chưa? Cố Trường Phong đương nhiên minh bạch, hắn 4 cái sư đệ cũng rất rõ ràng. Cho nên không một người nói chuyện, đều đang dùng cơm. Bất quá bọn hắn không nói, tự nhiên có những người khác nói. Trên giang hồ nghe đồn vốn chính là loạn thất bát ao, tiệm cơm chẳng phải là tốt nhất truyền bá nơi trốn. Cho nên có một cái đại hán mặt đen đã bắt đầu nói đến giang hồ truyền văn, hán giọng lúc đầu đã không nhỏ, nhưng hắn còn sợ người khác nghe không rõ ràng, đơn giản để ngươi nghĩ không nghe cũng khó khăn. Bọn hắn nói chuyện gì? Lại là Kim Sơn một đám sơn tặc sự tình. Tên kia đại hán mặt đen uống một hớp rượu lớn, nước bọt vẩy ra địa nói ra, lại nói một đoạn thời gian trước, cái này Kim Sơn bên trên xuất hiện một đám sơn tặc, kia thật là cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận à, chung quanh đây mấy cái thôn trang đều gặp tai vạ. Ngồi tại cùng một cái bàn một cái xấu xí người gầy tiếp lời gốc giả nói ra, không tệ, ta cũng nghe nói, đáng tiếc chúng ta mấy cái thế đơn lực bạc, nếu không phải đến giết tới Kim Sơn hảo hảo chiếu cố đám này sơn tặc. Đại hán mặt đen cười ha ha, nói ra, nói không sai, lão lục, chúng ta đám người này trên giang hồ hôn không phải liền là muốn hành hiệp trượng nghĩa, đỡ yếu trừ mạnh, khoai ý ân cửu sao? Đám này sơn tặc cũng gây có chút quá không ra gì, nhưng là bây giờ lại không cần phải đi quản bọn họ. Người gầy kinh ngạc nói ra, không cần phải để ý đến, ngươi chẳng lẽ sợ bọn hắn? Đại hán mặt đen ra vẻ thâm trầm nói ra, cũng không phải. Lão tử chết còn không sợ, làm sao lại sợ bọn họ đâu, không cần phải để ý đến bọn hắn là bởi vì bọn hắn đã không thể lại làm chuyện xấu. Vì cái gì? Đại hán mặt đen mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, bởi vì bọn hắn đều đã chết. Vô luận ai chết rồi, hắn cũng không thể còn dám chuyện xấu. Dạng gì sự tình cũng không được. Đều đã chết. Người xác định. Đương nhiên, có người sáng nay tận mắt nhìn thấy, một phòng sơn tặc tất cả đều chết rồi, không chừa một ngống. Người gây hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra tay điên rồi, bất quá đám này sơn tặc làm đủ cho xấu, cũng là chết chưa hết tội. Cố Trường Phong cùng hắn 4 cái sư đệ nghe được cái này, đã là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tình huống như thế nào? Làm sao đám kia sơn tặc trong vòng một đêm sẽ bị người diệt sạch đâu? Lý Phi cùng Tế Vũ nghe được cái này nhìn lẫn nhau một cái, mỉm cười. Chỉ nghe đại hán kia tiếp lấy nói ra, sát thực đủ hung ác, lợi hại nhất là những cái kia trúng kiếm mà chết sơn tặc đều là bị một kiếm đâm trúng cổ họng mà chết, không có một cái nào ngoại lệ, tất cả đều là một kích tất trúng. Lợi hại như vậy, vậy khẳng định là một đám người rất lợi hại làm a? Đại hán ăn miệng đồ ăn, tiếp lấy nói ra, lợi hại kia là khẳng định lợi hại, bất quá không phải một đám người, mà là một người làm. Từ kiếm thương hình dạng cùng sâu cạn đó có thể thấy được bọn hắn đều là chết tại cùng một thanh giới kiếm. Trời hóng mát hạ những người khác nghe được cái này cũng không thể không hít sâu một hơi, đây là một thanh dạng gì kiếm, quả thực là tử vong chi kiếm, tựa hồ nó mang tới chỉ có vô tận giết chóc. Thế nhưng là bọn hắn không biết là bọn hắn đang cùng tên sát thủ này cùng trong tay hắn cái kia thanh hắc kiếm tại một cái trời hóng mát dưới, nếu như bọn hắn biết lại sẽ có như thế nào phản ứng đâu. Mọi người hiện tại cũng rất hiếu kỳ, trên giang hồ lấy kiếm pháp nhanh lấy xương hảo thủ cũng không ít, như vậy chuyện này đến cùng là ai làm đâu? Thế là người gầy thay mọi người hỏi vấn đề này, đại hán mặt đen trầm ngâm một hồi nói ra, nếu như hỏi người khác, vậy bọn hắn khẳng định không biết, trùng hợp chính là ta vừa vặn biết là ai ra tay. Là ai? Ha ha, đó là đương nhiên là Đông Hải môn đại đệ tử Bách Lý Kiếm Cố Trường Phong a, sư phụ hắn Văn Thương Hải danh xưng kiếm, trưởng, Tiêu Tam Tuyệt, công phu của hắn tự nhiên cũng sẽ không kém, vùng này ngoại trừ hắn lại có ai có thể sử dụng nhanh như vậy kiếm. Cố Trường Phong nghe được cái này, cũng không thể không nở nụ cười. Bất quá chỉ có thể là cười khổ. Chương 20, người trong bóng tối Cố Trường Phong nghĩ mãi mà không rõ, ai sẽ giúp hắn đâu? Chẳng lẽ là mình sư phụ xuất thủ? Sẽ không, hắn đã quyết định phái ta cùng các sư đệ đi, chính hắn liền tuyệt đối sẽ không lại ra tay. Hoặc là nói, sư phụ đã phát hiện chúng ta bị tập kích bị cướp, dọc theo đường đuổi theo, đêm qua diệt đám kia sơn tặc, hôm nay liền có thể tới cứu chúng ta. Nghĩ đến loại khả năng này, Cố Trường Phong cũng không nhịn được mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giả bộ không có chút rung động nào. Hắn ngẩng đầu nhìn 4 cái sư đệ, muốn nhắc nhở bọn hắn đợi lát nữa thông minh cơ linh một chút, vạn nhất sư phụ tới cứu, cấp tốc đào tẩu, đừng cản trở. Nào biết cái này 4 người chỉ lo túi đầu mày ăn, liền nhìn hắn một chút ý tứ đều không có. Cố Trường Phong nội tâm thở dài, có một loại không sợ đối thủ siêu thần, liền sợ heo đồng đội cảm giác. Kia đại hán mặt đen cùng người gầy lại thuận miệng nói đến chuyện khác, đám người sau khi cơm nước xong một lần nữa lên xe ngựa xuất phát. Lý Phi ăn chút gì, uống một chút trà, cảm giác đầu đã không có đau như vậy. Còn có ước chừng 2-3 ngày lộ trình mới có thể đến Dương Châu thành, đến về sau đem Cố Trường Phong đi lên một phát, lần này nhiệm vụ coi như hoàn thành. Hắn đã bắt đầu hơi nhớ thành tây nhà kia tiểu quán Thiêu Đao Tử. Phải biết cổ đại rượu kỳ thật cùng hiện đại bia không sai biệt lắm, độ cồn không phải rất cao, nhưng chỉ có nhà kia Thiêu Đao Tử cũng tuyệt đối đủ kinh. Đổi thành hiện tại số độ làm sao cũng có 38 độ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Phi đã nhịn không được bắt đầu đi tức miệng. Xem ra một cái tiểu quỷ lớn nhất đặc điểm chính là khi hắn đầu không thương thời điểm, hắn nhất định sẽ chuẩn bị bắt đầu uống rượu. Lý Phi nhìn xem đối diện một mặt nghiêm túc Cố Trường Phong, nói ra, lão Cố, ngươi có thể a? Cố Trường Phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có ý tứ gì? Không nghĩ tới tiểu tử ngươi giấu rất sâu à, hôm qua nói với chúng ta ngươi muốn ra xử lý chuyện lớn, kết quả đêm qua đám kia sơn tặc liền bị người toàn giết, trong này nếu là không có vài việc gì đó làm sao có thể, chẳng lẽ ngươi sẽ còn phân thân thuật hay sao? Cố Trường Phong hừ lạnh một tiếng, nói ra, tùy ngươi nghĩ như thế nào, lão tử nếu là biết phân thân thuật, cái thứ nhất nên đem ngươi xử lý. Lý Phi thầm nghĩ trong lòng một người, phân thân thuật ngươi khẳng định là sẽ không, nhưng là ta sẽ a. Lão Cố, ngươi xem một chút, nói thế nào hai câu liền gấp, kỳ thật ngươi người này ta đã nhìn ra, thật là một cái người tốt, lòng nhiệt tình, chính là tính tình kém một chút, ngươi nếu là thật thành người ở rể, ngươi cái này tính xấu cũng không thành a, dễ dàng bị đánh biết không? Tế Vũ nghe được cái này cũng nhịn không được cười lên, cái kia bốn cái sư đệ lại bắt đầu chửi ầm lên. Ngay tại cái này ngay miệng, đột nhiên nghe thấy trước mặt xe ngựa chuyển đến một tiếng ngựa tiếng kêu rẽ. Lý Phi ló đầu ra ngoài xem xét, Hàn Chấn đã bay lên, hắn không thể không bay, bởi vì hắn ngựa đã rơi vào một cái hố bên trong. Cạm bẫy, địch tập, địch tập. Đánh xe rát tử tìm chặt ngựa kéo xe quát to lên. Tại phía sau xe ngựa Tiểu Đường cùng Lão Tần đã xuống ngựa, vũ khí đã đều tung ra. Trong xe ngựa Lý Phi cùng Tế Vũ tranh thủ thời gian giữ chặt Cố Trường Phong bọn hắn theo thấp thân thể. Cố Trường Phong mừng thầm trong lòng, chẳng lẽ là sư phụ cứu chúng ta tới? Đợi chút nữa phải tìm cơ hội thoát thân. Hàn Chấn đám người phản ứng không thể không nói phi thường cấp tốc, bởi vì bọn hắn bản thân liền là sát thủ, giết cùng bị giết thường thường chính là một cái mắt. Siêu, 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 hai bên đường trong rừng rậm đống nhiên bắn ra đại lượng mũi tên. Lực đạo mạnh mẽ, Tiểu Đường một chút liền có thể nhìn ra, đây là cung nỏ bắn ra tiễn. Giác tử, Tiểu Đường cùng Lao Tần tất cả đều cấp tốc nằm sát xuống đất, bên người ngựa lần lượt trúng tên, bị kinh sợ điên cuồng nhảy loạn chạy ra. Chỉ có một người không thể nằm sát xuống đất, bởi vì hắn còn tung bay ở không trung. Cái kia xui xẻo người đương nhiên chính là Hàn Chấn, tốt trong tay hắn còn có một thanh kiếm. Một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm không núi, đại xảo bất công, nhẹ kiếm du lòng, nhanh nhẹn nàng giảm. Kiếm của hắn đã nặng lại nhẹ. Hắn trên không trung quá to, chín suối di khói. Thân thể đã như con quay xoay tròn, hắn trọng kiếm nhẹ giống một trận gió. Một trận gió lốc đem bắn về phía hắn mũi tên toàn bộ thổi rơi, mà hắn đã chậm rãi rơi xuống. Ngựa kéo xe lúc này cũng bị tiễn bắn trúng, gầm rú lấy liền muốn mất khống chế bắt đầu chạy. Giáp tử thấy tình thế không ổn, vận điệu sử cái thiên cân truy, vận khởi thập tam thái bảo khổ luyện công lực, hai tay nổi gân xanh, mặt đã sung huyết biến hình, ý đồ dùng khí lực toàn thân đi giữ chặt dây cương. Phía sau xe ngựa Lão Tần đứng dậy, dùng ly biệt câu vung bổ tới tiễn, tất cả phóng tới tiễn tất cả đều đã từ đó tách rời, cũng không còn cách nào gặp nhau. Tiểu Đường tại Lão Tần điểm hộ dưới, tay phải nhấc nọ cơ xạ kích, tay trái nhập tiêu túi, vung ra các loại ngầm thanh tử. Lúc này hắn chính là cái cỡ nhỏ pháo đài, hỏa lực mạnh mẽ, hai bên trong rừng cây đã không ngừng có người bên trong ám khí ngã xuống đất. Đương nhiên lợi hại nhất vẫn là Hàn Chấn, chỉ nghe hắn hô to một tiếng, Ngọc Tuyền ngư dược, chiêu này chính là phía đông mặt trời mọc phía tây mưa, tới Ngọc Tuyền bọn cá bảng. Cả người hắn giống nhảy ra Ngọc Tuyền kim long cá, hướng về phía trước liên tục bắn vọt ba lần, bất kỳ cái gì mũi tên tốc độ đều đã theo không kịp hắn. Chỉ dùng 2 giây, hắn đã vọt tới rừng cây biên giới. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, hắn hét lớn một tiếng hạc về Cô Sơn, ngàn năm Cô Sơn tin không về, há tất hạc về biết đinh lệnh. Hắn nhảy lên một cái, trên không trung mượn dùng trọng kiếm lực lượng, hai tay giơ kiếm, người cùng trọng kiếm hợp hai là một, giống tầng tầng như dãy núi đập xuống. Trọng kiếm không núi, đại xảo bất công. Phanh một tiếng vang thật lớn. Cắt bay đá chạy, cây cối đứt gãy, thổ địa băng liệt. Hàn Chấn một kiếm này chi uy, đơn giản làm thiên địa biến sắc, trọng kiếm nện địa đưa tới mãnh liệt kiếm phong thổi lên. Đối phương có 4-5 người trực tiếp bị nện nát, người chung quanh không phải bị kiếm khí gây thương tích chính là bị nện lên bay thạch đánh trúng. Biết gặp phải cường địch, xử lý trước hắn. Người của đối phương viên bắt đầu tập kết công kích Hàn Chấn. Hàn Chấn đem trọng kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, cười ha ha nói tới thật đúng lúc, đào lý do xuân một chén lớn rượu, giang hồ mưa đêm 10 năm đèn. Lão tử đã nhiều năm không xuất thủ, hôm nay cũng làm cho các ngươi nhìn một cái thanh kiếm này lợi hại. Hàn Chấn thét dài một tiếng giết tiến trận địa địch, long chiến bát hoang hảo khí bay thẳng trời cao. Hét lớn một tiếng, phượng đến Ngô Sơn, thủy vân chỗ sâu bích linh lùng, vu sơn nghiêng ra gấm bình phòng. Hắn lấy thân thể của mình làm nguyên điểm, hai tay cầm kiếm, đã như gió xe xoay tròn, chuyển càng lúc càng nhanh, người cùng kiếm đã hoàn toàn hợp làm một thể, đã hoàn toàn thấy không rõ thân thể của hắn. Chỉ thấy một cái kim sắc kiếm quang vòng trong đám người xoay tròn cấp tốc. Bất luận kẻ nào chỉ cần bị quét dọn một chút, chính là vũ khí bẻ gãy thân thể tách rời, hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như cách hơi xa một chút, cũng sẽ bị kiếm khí quét tổn thương. Hàn Chấn mang theo thanh kiếm này tại trong địch nhân xuyên tới xuyên lui mấy lần, trong nháy mắt đã thu hoạch được hơn 10 người tính mệnh. Đối phương bắt đầu sụp đổ, đây con mẹ nó quá mạnh. Gió gấp, kéo hô. Tiếng huýt sáo vang lên, đối phương cấp tốc rút lui. Trong nháy mắt, ngoại trừ một chỗ thi thể, người còn lại đã không thấy tung tích. Đám người này chạy gần đây thời điểm còn nhanh. Chương 21, mục tiêu Hàn Chấn không có đi truy, bởi vì giờ khắc này hắn đã không còn cách nào truy. Hắn đem trọng kiếm cắm tới đất bên trên, hai tay vịn trôi kiếm miệng lớn thở, toàn thân mồ hôi giống vừa trừng xong nhà tắm hơi, quần áo trên người nội nội ngoại ngoại tất cả đều ướt đẫm. Giang Nam mùa xuân 3 tháng chính là nhiệt độ thích hợp, thảo trường oanh phi thời điểm, tuyệt không có trời nóng như vậy, nhưng vừa rồi kia thông bộ phát đã tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực cùng nội lực. Hàn Chấn không khỏi không cảm khái tuổi tác giống như nước chảy, gần nhất loại cảm giác này đã càng ngày càng rõ ràng, hiện tại chẳng những tinh lực so trước kia kém rất nhiều, ngay cả rượu đều càng uống càng ít, hắn biết đây không phải cái hiện tượng tốt, tuyệt đối không phải. Theo công lực của mình phát triển, bạo phát năng lượng hoặc là so trước kia mạnh hơn, nhưng là cũng chỉ là bộc phát một chút mà thôi, hết sạch sức lực. Hàn Chấn biết chí ít hôm nay hắn đã không còn cách nào dùng bất luận cái gì trọng kiếm chiêu số. Tiểu Đường, Lão Tần chậm rãi nhích lại gần, Hàn Chấn ra hiệu hai người bọn hắn đi thăm dò nhìn một chút thi thể của địch nhân. Bởi vì đối phương chỉ để lại thi thể, tất cả người bị thương đều bị cùng nhau mang đi. Giác Tử thật vất vả đem ngựa khống chế lại, không có để bọn chúng đưa xe ngựa mang chạy. Lý Phi, Tế Vũ cũng áp lấy Cố Trường Phong bọn người xuống xe ngựa, mấy người đều tụ lại đến Hàn Chấn bên người. Giác Tử ngón tay cái dựng lên, cười đối Hàn Chấn nói ra, đội trưởng, Quán Ưu, liền ngươi vừa rồi kia mấy lần quét ngang hết thảy à, đơn giản như vào chỗ không người, tựa như mẹ nó sư tử tiến vào bầy cừu đồng dạng. Mông ngựa loại vật này đối với người nào đều là áp dụng, Hàn Chấn cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại đã chậm lại, chậm rãi nói ra, được rồi, đừng tại đây vô ích hồ, liền ngươi giọng lớn, ngươi còn muốn lại đưa tới một đợt người sao? Giác Tử thè lưỡi, không nói chuyện. Tiểu Đường cùng Lão Tần đã thăm dò hoàn tất trở về, Lão Tần chỉ vào thi thể trên đất nói ra, vũ khí bên trên nhìn không ra lịch, quần áo cùng trên thân cũng xử lý rất sạch sẽ, cho nên chỉ có thể nhìn ra một sự kiện. Lý Phi hỏi, chuyện gì? Tiểu Đường nói ra, đồng dạng, đối phương giống như chúng ta, đều là một cái tổ chức ám sát người. Cái này trên giang hồ có đủ loại giết người tổ chức, nhưng vô luận dạng gì tổ chức đều chỉ có một cái mục đích, đó chính là giết người. Bọn hắn lần này cần giết ai đâu? Ánh mắt của mọi người đều ném đến Cố Trường Phong trên thần, mục tiêu của bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là hắn. Cố Trường Phong trông thấy Hàn Chấn bọn người nhìn xem mình, sờ lên cằm của mình, lúng túng nói ra, chẳng lẽ là bởi vì ta đẹp trai kinh động đến thiên hạ, chẳng những các ngươi tìm tới ta, bây giờ còn có mặt khác một nhóm người cũng phải tìm ta. Đám người nghe được hắn kiểu nói này, đơn giản cũng nứt ra, Tế Vũ nhíu mày, Tiểu Đường cùng Lao Tần chẳng thèm ngó tới biểu lộ đã nói rõ hết thảy, mà Giác Tử một trận buồn nôn, đã không nhịn được muốn phun ra. Lý Phi cười điệu nói ra, lão Cố, lời này ta cũng không dám tùy tiện nói ra miệng, ngươi ở đâu ra tự tin à, da mặt cũng quá dày à. Hàn Chấn đột nhiên nói ra, hắn nói không sai. Đám người lại lần nữa vỡ ra. Cố Trường Phong cũng ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Lý Phi cái cầm đều muốn kinh điệu, nói ra, cái gì? Lão Hàn ngươi là dùng lực quá độ hồ đồ rồi à? Lại còn nói hắn nói không sai. Hàn Chấn túi đầu trầm mặc một hồi, nói ra, lúc đầu việc này không nên nói với các ngươi, nhưng lúc này tình huống có chút phức tạp, những sự tình này vẫn là sớm cùng các ngươi dặn dò một tiếng tương đối tốt. Ngay sau đó hắn đối Cố Trường Phong nói ra, Cố công tử, chuyện này dính đến ngươi tự thân, ngươi sớm tối phải biết, cho nên giờ phút này nghe một chút cũng không sao, về phần bọn hắn cũng không cần phải biết. Nói chuyện đồng thời chỉ như gió táp, điểm choáng hắn bốn cái sư đệ. Hàn Chấn thở dài nói ra, lần này việc phải làm đến bây giờ xuất hiện cục diện như vậy đều là bởi vì một người. Ai nha? Đám người kỳ quái hỏi. Lý Đạm Minh. Tế Vũ nhíu mày, chẳng lẽ là Hoài Dương Vương Lý Đạm Minh? Không tệ, đúng là hắn. Cố Trường Phong giờ phút này cũng kỳ quái, Hoài Dương Vương Lý Đạo Minh hắn đương nhiên biết, thế nhưng là mình làm sao lại cùng Hoàng Thân Quốc Thích có quan hệ đâu? Lý Phi lại hảo hảo quan sát một chút Cố Trường Phong, lắc đầu nói ra, ta thực sự nghĩ không ra giữa bọn hắn có quan hệ gì. Hàn Chấn nói ra, lúc đầu không có quan hệ, nhưng là rất nhanh liền có quan hệ. Hoài Dương Vương Lý Đạo Minh có một cái tiểu nữ nhi gọi là Ngân Bình của chúa, năm nay xuân sinh 18, anh phóng ra bầy, duyên dáng yêu kiều, bị hắn coi như hòn ngọc quý trên tay. Nhiệm vụ lần này chính là nàng nói lên. Lý Phi đã triệt để đã nứt ra, nói ra, đội trưởng, ngươi ý tứ chẳng lẽ nói là Ngân Bình quận chúa không biết cái nào gân hỏng coi trọng Cố Trường Phong, chuẩn bị chiêu hắn làm phò mã? Hàn Chấn gật đầu nói ra, Ngân Bình quận chúa đầu óc xấu không có xấu ta không biết, nhưng nàng chuẩn bị chiêu hắn làm phò mã lại là thiên chân vạn sắc. Cố Trường Phong lại bắt đầu sờ lên cái cằm của hắn, nhìn xem Lý Phi bọn người mỉm cười nói, chư vị, chẳng lẽ ta thật đẹp trai như vậy? Trên đời này nữ nhân đều sắp điên cướp ta sao? Ha ha. Lý Phi bọn người nhìn hắn tiện dạng, tức giận đến quả muốn đánh hắn. Lao Tần nói ra, không biết Ngân Bình quận chúa coi trọng hắn cái gì rồi. Lý Phi ra vẻ thâm trầm nói ra, dựa theo quy luật chung, muốn đương phò mã khẳng định phải thỏa mãn 3 điều kiện. Cái nào 3 điều kiện? Tiểu Đường cũng tới hứng thú. Đương nhiên là cao phú xoay a. Lý Phi vòng quanh Cố Trường Phong nhìn một vòng, cao sao? Ngươi còn miễn cưỡng xem là khá, 8 thước có thừa, chuyển đổi thành hiện đại thân cao đại khái là 185 cm tả hữu. Đẹp trai không? Bằng lương tâm nói rằng cũng coi là có thể, đoán chừng có rất nhiều nữ hài thích ngươi loại hình này, thử, chính là quá mức tuấn mỹ chút, dương cương chi khí không có ta đủ. Giàu sao? Đầu này ngươi nhưng bất mãn đủ a. Đông Hải môn có thể có bao nhiêu tiền? Chúng chi ngươi chỉ là một người đệ tử. Hàn Chấn nhìn xem Lý Phi nói ra, hắn coi như lại giàu lại như thế nào, có thể sánh được gia đình vương hầu sao? Cho nên giàu không giàu căn bản không trọng yếu. Chúng chi Ngân Bình quận chúa coi trọng hắn chủ yếu là bởi vì hắn nhân phẩm. Trên giang hồ người nào không biết Bách Lý Kiếm là cái thích hay làm việc thiện, giúp người làm niềm vui, mở rộng đạo nghĩa người tốt. Lý Phi đã không thể không gật đầu, nói ra, không tệ. Nếu như hắn không phải là người như thế, chúng ta căn bản bắt không được hắn. Lao Tần nói ra, nhìn như vậy đến, Cố Trường Phong đúng là người chọn lựa thích hợp nhất. Quả thực là thích hợp không thể lại thích hợp. Hàn Chấn thở dài nói ra, nhưng có người không cho là như vậy, nếu như Cố Trường Phong làm phó mã, Giang Nam những cái kia quan lại quý tộc phú thương chi tử lại thế nào cam tâm. Tế Vũ nói ra, cho nên bọn hắn tìm sát thủ đến giết chết Cố Trường Phong, coi như hắn cho dù tốt gấp một bản lần, một người chết vô luận như thế nào cũng làm không được phó mã.
Không tệ, đúng là như thế.
Đám người nghe được cái này đã toàn bộ minh bạch. Cố Trường Phong nói ra, các ngươi nói không sai, nhưng là các ngươi thật giống như đều quên một kiện chuyện trọng yếu.
Giáp Tử nói ra, chuyện gì?
Cố Trường Phong buồn bực chỉ mình, nói ra, mẹ nó làm sao chưa hề không ai hỏi qua ta có nguyện ý hay không.
Lý Phi giống như là nhìn xem đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn, ngươi nói ngươi không nguyện ý.
Không tệ, lão tử không nguyện ý, đừng nói là của chúa, chính là công chúa cũng không nguyện ý.
Cố Trường Phong lúc nói lời này, con mắt vô tình hay cố ý nhìn một chút Tế Vũ.
Tế Vũ đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, mím môi cười cười, cũng không nói chuyện.
Hàn Chấn cười ha ha lấy nói ra, có nguyện ý hay không là ngươi sự tình, chúng ta không xem vào, chúng ta nhận được mệnh lệnh là an toàn đem ngươi đưa đến Dương Châu thành, nhưng bây giờ ngươi là có hay không có thể an toàn chống đỡ Đại An Châu đã thành vấn đề.
Tuyệt đối vấn đề lớn.
Chương 22, đêm dài khó hiểu tiểu đường nhìn xem dần dần tối xuống bầu trời, chậm rãi nói ra, chúng ta vốn là liệp sát giả, trong bóng đêm không ngừng truy đuổi người tính mệnh, nhưng hôm nay chúng ta lại thành con mồi, vô số người trong bóng đêm dòm ngó chúng ta, chờ đợi lấy chúng ta ra rời, phạm sai lầm, sau đó bọn hắn lại đâm ra tất sát một kích. Ta bây giờ mới biết loại tư vị này nguyên lai tuyệt không dễ chịu.
Cố Trường Phong mặt lộ vẻ không hiểu, nói ra, ngươi nói là bọn hắn còn sẽ tới.
Hàn Chấn vô Cố Trường Phong đầu bay, nói ra, không tệ, bọn hắn khẳng định còn sẽ tới, mà lại sẽ rất nhanh, vừa rồi chỉ là một loại thăm dò.
Làm sao ngươi biết?
Hàn Chấn thống khổ nói ra, ta đương nhiên biết, bởi vì chúng ta là cùng một loại người.
Cố Trường Phong đã không cần hỏi lại, hiểu rõ nhất sát thủ nhất định cũng là sát thủ.
Hàn Chấn thu hồi trọng kiếm, vô đất trên người, nói ra, phía trước năm dặm có cái tiểu trấn, chúng ta ban đêm đến đó đặt chân, sáng mai mua ngựa rồi lên đường.
Lý Phi thở dài, chậm rãi nói ra, ta nghĩ tối nay nhất định sẽ dài đằng đẵng.
Tứ Thông khách sạn nhà này tiểu trấn bên trên duy nhất khách sạn, mặc dù là duy nhất khách sạn, thế nhưng là nó quy mô lại không nhỏ.
Bởi vì nó vốn là tại Nam Bắc quán thông giao thông yếu đạo bên trên, vãng lai khách thương cùng lữ khách rất nhiều.
Xe ngựa vừa tới cửa khách sạn, điếm tiểu nhị đã nhiệt tình tiến lên đón.
Ở loại địa phương này làm điếm tiểu nhị nhất định phải là một cái hai ngay bắt phương, nhãn quan lục lộ, khéo léo nhân vật mới được.
Nhìn thấy Hàn Chấn bọn hắn rộng lớn xe ngựa, đã đoán được thân phận của bọn hắn không đơn giản, không phú thì quý, là tuyệt đối không thể đắc tội chủ, mà lại thường thường dạng này người hoa lên tiền đến tuyệt đối sẽ không keo kiệt, nói không chừng còn có thể đến điểm tiền thưởng.
Thế là điếm tiểu nhị một mặt tươi cười nói ra, mấy vị quý khách, vất vả.
Vất vả.
Ngài mấy vị là nghỉ chân vẫn là ở trọ?
Hàn Chấn không có trả lời, đầu tiên là quan sát một chút khách sạn xung quanh hoàn cảnh.
Sau đó nói ra, có hay không yên lặng tiểu viện?
Chúng ta bao hết, ăn uống liền trực tiếp đưa đến trong nội viện.
Điếm tiểu nhị nghe xong tới khách hàng lớn, mừng rỡ không ngậm miệng được, nói ra, có à, đại gia, ngươi yên tâm, đằng sau có cái tiểu viện, tuyệt đối yên lặng, chúng ta trực tiếp từ cửa sau đi vào, dạng này dễ dàng hơn.
Nói xong chào hỏi trong tiệm những người khác mau tới đây rút một tay.
Hàn Chấn nói ra, không tệ, vậy cứ như vậy đi.
Mặt khác đem xe ngựa này thích đáng cất kỹ, ngựa cho ta hảo hảo nuôi nấng, biết à?
Ngươi yên tâm, đại gia, đảm bảo ngài hài lòng.
Ân.
Mọi người ở đây muốn đi hậu viện tìm nơi ngủ trọ thời điểm, cửa khách sạn tới một cái lao thái thái cùng một cái tiểu tốt tử, quần áo tả tơi, vàng như nến sắc mặt, xem ra có thể là chạy nạn tới.
Ngay tại cầu khách sạn hỏa kế xin thương xót, cho các nàng ăn chút gì.
Đừng nhìn vừa rồi bọn tiểu nhị đối Hàn Chấn bọn người cúi đầu không lưng như cái nô tài, nhưng đối với mấy cái này tên ăn mày bọn hắn quay đầu liền trở nên giống đại gia đồng dạng.
Lan,
Lan, ở đâu ra khiếu hóa bà tử, cút nhanh lên, đừng chậm trễ chúng ta làm ăn.
Giống các ngươi dạng này tên ăn mày, lão tử một ngày đến đánh 8 lần.
Mắt thấy điếm tiểu nhị liền muốn động thủ.
Lúc này có một người nói chuyện, người nói chuyện chỉ có thể là Cố Trường Phong, trong này tựa hồ chỉ có hắn mới có được chân chính cao thượng tình cảm sâu đậm.
Tiểu nhị, đừng làm khó dễ các nàng, cho các nàng một gian phòng, lại làm ăn chút gì, tất cả tiền ta bỏ ra.
Điếm tiểu nhị nghe xong, được, có tiền là đại gia, ngài nói thế nào chúng ta liền làm sao bây giờ thôi, dù sao có người xuất tiền.
Cố Trường Phong quay người nói với Lý Phi, trên người của ta có tiền, làm phiền ngươi giúp ta lấy một lượng bạc cho điếm tiểu nhị, lấy thêm 5 lượng bạc cho lão nhân gia này.
Tạ ơn.
Hắn mặc dù á huyệt bị giải khai, nhưng nửa người trên huyệt đạo còn bị bịt lại, cho nên chỉ có thể để Lý Phi làm thay.
Lý Phi nhìn hắn một cái thầm nghĩ, thôi, cái này Cố Trường Phong ngược lại thật sự là cái thích hay làm việc thiện người tốt, đáng tiếc ngươi cho dù tốt tâm, bằng vào ngươi một cái lực lượng, trên đời này chịu khổ người ngàn ngàn vạn vạn, ngươi liệu có thể cứu mấy người đâu.
Cái kia lão mãi mãi cùng tiểu tôn tử biết gặp được người tốt, tranh thủ thời gian tới dập đầu tạ ơn.
Cố Trường Phong nói ra, mau dậy đi, lão nhân già, gặp nhau là duyên, ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến cái này.
Cái này 5 lượng bạc ngài cầm trước, coi như vòng bèo khẩn cấp dùng đi.
Nói xong đám người tiến vào hậu viện.
Thời gian không dài, đồ ăn tất cả đều bưng lên trong phòng trên bàn, sắc hương vị đều đủ, xem ra tiệm này đại sư phó tay nghề không tệ. Hôm nay buổi đến một ngày đường, buổi chiều lại kịch chiến đã lâu, đám người đã sớm đói chịu không được, chỉ gặp Giác Tử cùng Cố Trường Phong bốn cái sư đệ đi lên liền hất ra quai hàm, điên lên răng hàm, ăn câu đầy hào bình.
Tiểu Đường nhìn một chút đầy bàn đồ ăn, thở dài thườn thượt một hơi, nói ra, cơm này đồ ăn thực là không tồi, đáng tiếc chúng ta một ngụm cũng không thể ăn.
Tất cả mọi người giật nảy cả mình.
Chẳng lẽ đồ ăn có độc?
Giác Tử kinh ngạc nhìn xem hắn, tiếp tục vừa ăn vừa nói ra, Tiểu Đường, ngươi mẹ nó choáng váng,
cơm này đồ ăn không phải mới vừa đều cầm ngân châm thử qua độc sao? Tiểu Đường nháy nháy mắt nói ra, cơm này món ăn thật là không có độc. Mẹ nó, không có độc ngươi mù gào to cái giám a. Nhưng là bên trong có thuốc.
Thuốc gì?
Vô sắc vô vị mông hắn dược. Giáp Tử cười, nói ra, đã vô sắc vô vị ngươi sao có thể nhìn ra đâu? Tiểu Đường mặt không thay đổi nói ra, ta chính là có thể nhìn ra, đừng quên ta là Đường Môn. Giáp Tử còn muốn nói tiếp, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện chính mình nói không ra lời nói, bởi vì hắn đầu lưỡi bắt đầu đánh quyền không nghe sai khiến. Sau đó ánh mắt của hắn cũng trở nên không nghe lời, chậm rãi khép lại. Bình một tiếng người đã vừa ngã vào trên mặt bàn. Cố Trường Phong kia bốn cái không may sư đệ cũng giống như vậy. Người còn lại đều hít vào ngụm khí lạnh, thủ đoạn này quả thực là khó lòng phòng bị. Cũng may những người khác còn chưa bắt đầu ăn, không phải chính là toàn quân bị diệt. Hàn Chấn thở dài, nói ra, xem ra bọn hắn tới so ta tưởng tượng nhanh hơn. Tế Vũ nói ra, muốn hay không đi phòng bếp nhìn xem. Hàn Chấn lắc đầu, nói ra, không cần, đã có thể làm được một bước này, đi xem cũng không có tác dụng gì. Lao Tần thanh âm khàn giọng nói ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Chấn nói ra, chúng ta đợi, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Thế là tất cả mọi người nhìn xem một bàn mỹ thực đang làm các loại, tư vị này hoàn toàn chính xác không dễ chịu, bọn hắn muốn đã bụng đói kêu vang. Thế nhưng là bọn hắn không thể ăn, bởi vì ăn cái này đống nhiên vậy liền vĩnh viễn không có bữa sau. Đêm đã khuya, đầu mùa xuân đêm đã dần lạnh. Dưới ánh trăng người lại chưa ngủ, bởi vì bọn hắn đang chờ người, chờ một chút không biết là ai, tối nay là không sẽ đến người. Nhưng là bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Đột nhiên viện tử xung quanh có âm thanh truyền đến, một hồi than nhẹ cắn hát, một hồi khóc giống chu lên, một hồi rên rỉ thở dài, Tiểu Đường đã không giữ được bình tĩnh, vơ lấy nọ cơ liền muốn đi ra ngoài. Ta đi ra xem một chút. Hàn Chấn một thanh ngăn cản hắn, ta nói qua chúng ta đợi. Còn phải đợi tới khi nào? Chờ đến bọn hắn nhịn không được xuống tới. Lý Phi dựa vào ghế, duỗi ra chân dài bưng lỏng, nói ra, nếu như ta là bọn hắn, tại không có năm chắc tất thắng hạ khẳng định cũng sẽ khai thác loại này nhiễu địch chiến thuật, ta đánh cược nếu như ngươi hiện tại lao ra, bên ngoài nhất định có rất nhiều cung nọ chuẩn bị đem ngươi bắn thành cái sảng. Hàn Chấn hỏi, vậy ngươi cảm thấy bọn hắn lúc nào sẽ nhịn không được xuống tới? Tảng sáng, nhất định là tảng sáng, trước tờ mở sáng thời khắc hắc ám nhất. Chương 23, đêm dài khó hiểu hai vẫn chưa tới tảng sáng thời gian nửa đêm nguyệt lạnh người hiếm có chút gió mát thổi lên. Thổi tới hai người, một lớn một nhỏ. Lớn là một cái lao thái thái, tiểu nhân là một cái 7-8 tuổi tiểu nam hải. Chính là buổi tối hôm nay Cố Trường Phong tại cửa khách sạn gặp phải hai người. Lúc này trong viện lại vang lên hư hư mịt mờ thanh âm, một hồi xa cuối chân trời, một hồi lại cảm thấy gần bên tai trước, các ngươi không phải rất thích. Cứu người sao? Hiện tại các ngươi còn dự định cứu các nàng sao? Lão phụ nhân quỳ gối trong viện, ôm tiểu tôn nhi nhẹ nhàng thúc thiết, thế nhưng lại không có rơi lệ hạ. Bởi vì nước mắt sớm đã chảy hết, vì cái gì cực khổ vận mệnh luôn luôn đi theo các nàng. Trong lực tiểu nam hải tựa hồ còn không có ý thức được nguy hiểm, mở to mắt to còn tại đánh giá chung quanh, kỳ quái những người này vì cái gì đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, còn ở lại chỗ này chơi bừa. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, không còn ra liền giết hai người bọn họ, hắc hắc. Hàn Chấn đám người tâm đã chìm đến đáy cốc, chiêu này không thể bảo là không ác độc, quả thực là đối với tình người khảo nghiệm. Nếu như chiêu này chỉ là dùng để đối phó Hàn Chấn mấy cái sát thủ, đơn giản sẽ cho người bật cười, bởi vì bọn họ tâm đã đầy đủ hung ác, bọn hắn gặp quá nhiều bi kịch, bọn hắn giết qua quá nhiều người, thậm chí có chút bi kịch chính là bọn hắn tạo thành. Bèo nước gặp nhau hai người muốn giết cứ giết thôi, nếu như đối phương không hạ thủ được, thậm chí bọn hắn đều có thể hỗ trợ. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, bởi vì một người, người này đương nhiên là Cố Trường Phong. Trầm mặc, trong phòng chỉ còn lại ngọn đèn cùng ngọn nến thiêu đốt thanh âm, tựa hồ nhắc nhở lấy mọi người thời gian một mực tại trôi qua. Cố Trường Phong nói ra, chúng ta được cứu các nàng. Quả nhiên hắn vẫn là nói câu nói này. Lý Phi trừng trong mắt nhìn xem Cố Trường Phong, lớn tiếng nói ra, tại sao muốn cứu, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đó là cái cạm bẫy? Cố Trường Phong không cần trả lời, bất kỳ người nào đều nhìn ra được đây chính là cái cạm bẫy. Nhưng chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu. Như thế chúng ta cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Lao Tần âm trầm nói ra, trong này chỉ có ngươi, không bao gồm chúng ta, đừng quên ngươi cũng là chúng ta chỗ tới. Hàn Chấn, Tế Vũ, Tiểu Đường đều trầm mặc không nói gì. Cách một hồi, Cố Trường Phong nói ra, ta có ba cái biện pháp. Cái nào ba cái biện pháp? Tế Vũ hỏi. Cái thứ nhất đương nhiên chính là ta trực tiếp đi ra ngoài, mục tiêu của bọn hắn là ta, chỉ cần đạt được ta, chắc hẳn sẽ không lại khó xử những người khác. Hàn Chấn lắc đầu, nói ra, biện pháp này không được, nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống ngươi còn sống đến Dương Châu, nhiệm vụ này không thể thất bại, huống chi coi như ngươi ra ngoài, bọn hắn vẫn là có khả năng giết hai người kia. Biện pháp thứ hai chính là các ngươi giải khai huyệt đạo của ta, đem kiếm của ta cho ta đi cứu người, ta cam đoan không có chạy trốn. Hàn Chấn vẫn lắc đầu một cái, nói ra, ta đương nhiên tin tưởng ngươi sẽ không chạy, đó là bởi vì ngươi căn bản là chạy không được, ngươi sau khi đi ra ngoài ta cam đoan ngươi khẳng định sẽ bị cấp tốc xử lý. Kia một biện pháp cuối cùng chính là các ngươi xuất thủ đem các nàng cứu trở về. Tiểu Đường đơn giản muốn nhảy dựng lên, hô, ngươi điên rồi đi. Chúng ta tại sao phải giúp ngươi cứu người? Cố Trường Phong tỉnh táo nói ra, hai cái lý do, cái thứ nhất nếu như các ngươi không cứu, ta liền lập tức cắn lưỡi tự vận, để các ngươi nhiệm vụ thất bại. Cái thứ hai nếu như các ngươi không cứu, ta còn có thể lên làm vương phủ phò mã về sau, dùng hết tất cả mọi người lực, tài lực truy sát các ngươi cùng người bên ngoài. Người còn lại hai nhiên, không nghĩ tới Cố Trường Phong vì cứu người lại có thể làm được trình độ này, hắn lại có thể không chút do dự lựa chọn hy sinh bản thân chỉ vì cứu hai cái hôm nay chỉ gặp qua một mặt người, hắn loại này tinh thần để một phòng sát thủ cũng không thể không nổi lòng tôn kính. Lý Phi mắt nhìn Hàn Chấn, hỏi, đội trưởng,
ý của ngươi thế nào? Hàn Chấn còn tại túi đầu trầm tư, sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người, thanh âm vô cùng trầm thấp nói ra, cứu, chúng ta đương nhiên muốn cứu. Lý Phi đã không cần hỏi lại, đã minh bạch hắn ý tứ, đứng dậy, mở cửa. Những người khác không thể không bội phục Lý Phi dũng khí, biết rõ phía trước là đầm rồng hang hổ hắn cũng muốn xông vào một lần. Liền ngay cả Tế Vũ nhìn hắn ánh mắt cũng trở nên mê ly lên. Cố Trường Phong cũng cảm thấy mình trước đó thật sự là trách lầm hắn, nếu như bây giờ có rượu thật sự là hẳn là cùng hắn cạn một chén. Nào biết hắn quay người lại, đi tới Lao Tần bên người, nhẹ nhàng địa cúi người, tay phải thả phía sau, tay trái vươn ra. Mời. Lao Tần đen nhánh mặt giờ phút này đã trở nên trắng bệnh, hắn kích động nói ra, ngươi nói là ta. Đương nhiên, không phải ngươi, chẳng lẽ là đội trưởng. Ngươi không biết hắn hôm nay nội lực đã hao hết, chẳng lẽ là Tế Vũ, ngươi có ý tốt để một nữ nhân thay chúng ta đi mạo hiểm. Chẳng lẽ là Tiểu Đường, hắn chỉ là một cái xạ thủ, lực công kích mặc dù mạnh, nhưng phòng ngự không khỏi kém một chút. Chẳng lẽ là Giác Tử, ngươi có biện pháp cho hắn làm tỉnh lại sao? Lao Tần thanh âm khàn giọng điệu nói ra, ta còn là cảm thấy hẳn là ngươi trước hết mời, ngươi dù sao cũng là cuối cùng đi vào tổ chức. Lý Phi nói ra, thế nhưng là tuổi của ngươi lớn hơn ta, ta luôn luôn đều rất tôn kính trưởng giả. Lao Tần mở to hai mắt nhìn nói ra, ngươi chừng nào thì trở nên khách khí như thế? Lý Phi cười nói, ta vừa rồi nghe thấy bên ngoài có tiếng dây cung thời điểm, đã quyết tâm muốn khách khí với ngươi chút. Lao Tần nói ra, ta cũng nghĩ đi, thế nhưng là ngươi có nghe hay không qua gian hồ bên trên một mực lưu truyền một câu? Lời gì? Vũ khí càng quái, chết càng nhanh. Lao Tần tiếp lấy nói ra, vũ khí của ta có trách hay không? Không ai có thể phủ nhận điểm này, Lao Tần vũ khí sát thực quái, trên giang hồ thậm chí rất khó tìm đến người thứ hai làm ly biệt câu người. Lý Phi nói ra, cho nên ngươi không muốn chết quá nhanh. Lao Tần nói ra, đương nhiên không muốn. Lý Phi nói ra, vậy ngươi làm sao? Lao Tần nói ra, cho nên ta không thể ra tay, ta chỉ cần không xuất thủ, vô luận vũ khí của ta có bao nhiêu quái, ta cũng sẽ không chết quá nhanh. Lý Phi nhẹ gật đầu, cười nói, đây thật là một lý do tốt. Bản này chính là cái tuyệt hảo lý do. Lý Phi thở dài nói ra, hiện tại chỉ có một vấn đề rồi. Vấn đề gì? Lý Phi mỉm cười nói ra, vì cái gì đầu của ngươi bên trong có thể nghĩ ra tốt như vậy chủ ý, mà ta không được chứ? Lao Tần thở dài nói ra, chẳng lẽ ngươi nghĩ không ra? Lý Phi nói ra, thật nghĩ không ra. Vậy ngươi không đi không được. Lý Phi cười đến Cố Trường Phong trước mặt, Cố Trường Phong nhìn xem hắn, nói ra, ta thiếu ân tình của ngươi, nếu như ngày sau có cơ hội nhất định báo đáp ngươi. Lý Phi nói ra, ngươi thiếu ta ân tình làm sao dừng cái này một cái, đúng, ngươi hôm nay có hay không nhìn qua con nhím? Không có. Hắn cười lớn đi ra ngoài, nói ra, vậy ngươi đợi lát nữa khẳng định sẽ thấy một cái. Một cái cự đại con nhím. Chương 24, đêm dài khó hiểu ba kỳ thật nếu như không phải hiện trường còn có Hàn Chấn đám người lời nói, hắn hoàn toàn có thể dùng tật phong bộ, thiệp thước, thậm chí kính tượng phân thân đều có thể, hợp lý lợi dụng những này kỹ năng hoàn toàn có thể không có một chút nguy hiểm đem người cứu trở về. Nhưng là những này hạch tâm kỹ năng không phải bạn bất đắc di thời điểm vẫn là không cho người khác biết tương đối tốt, dù sao nếu như đối phương sớm biết người kỹ năng đặc thủ, tại có phòng bị tình huống dưới, lấy được hiệu quả liền sẽ suy giảm. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể mạo hiểm. Trên nóc nhà, tiểu viện bốn phía trên tường đều mai phục người bắn nỏ, toàn bộ đều là tiễn không giả phát, thiện xạ xạ thủ, dùng tất cả đều là cường cung tình nỏ. Cho nên đợi chút nữa vô luận trong nội viện xuất hiện người nào, bọn hắn đều có nắm chắc đem đối phương bắn thủng, bởi vì tại khoảng cách gần như vậy hạ né tránh khả năng quá nhỏ. Đột nhiên trong phòng cửa sổ mở ra một cái, một bóng người chui ra, tốc độ cực nhanh. Thẳng đến viện tử hai người mà đi. Siêu, siêu, siêu. Tốc độ của người đến mặc dù nhanh lại không nhanh bằng lưu quang tật mũi tên, vô số mũi tên mang theo phá không thanh âm cấp tốc bắn trúng mục tiêu, hắn trong nháy mắt bị bắn thành con nhím. Lúc này một cái khác cửa sổ cũng mở ra, lại thoát ra một bóng người. Cứ việc có chút xạ thủ tại thay đổi tên nỏ, nhưng cái mục tiêu này vẫn là không có trốn qua bị bắn thành con nhím vận mệnh. Ngay sau đó trong môn lại thoát ra một người, người còn tại không trung, đại lượng mũi tên chút xuống, đơn giản tránh cũng không thể tránh. Chẳng lẽ cái này một lát Hàn Chấn tiểu đội liền có ba người trúng tên mà chết? Mặc dù là đêm tối, ánh mắt điều kiện không tốt, nhưng vẫn là có mắt nhọn người phát hiện vấn đề. Hô, ngừng, đừng mẹ nó bắn, đều là người giả. Ngay tại tất cả mọi người tại nhìn chăm chú quan sát thời điểm, lúc này chân chính Lý Phi đã thoát ra cổng, giơ tay lên, một chi độc tiêu siêu một tiếng hướng trong viện lao phụ nhân cùng tiểu hài bay đi. Lý Phi có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn là muốn cướp bắn trước chết hai người này, để Cố Trường Phong triệt để hết hy vọng, làm cho đối phương kế hoạch không thể được xính? Lúc này đối phương xạ thủ đã đang suy nghĩ phải chăng muốn đem chi này độc tiêu đánh xuống. Trong điện quang hỏa thạch, chi này độc tiêu đã từ lao phụ nhân bên người xuyên qua, nàng đã sớm bị dọa đến mặt không có chút máu, nhưng là dùng khỏe mắt quét nhìn vẫn là nhìn thấy độc tiêu đằng sau tựa hồ còn mang theo một sợi dây thừng. Lý Phi tay run một cái, độc tiêu mang theo dây thừng lượn quanh một vòng đã đem lao phụ nhân cùng tiểu hài vây khốn. Lên. Hai tay của hắn dùng sức trở về kéo một cái, đồng thời về sau nhảy một cái, bằng vào tự thân lực lượng cùng mượn nhờ sau nhảy kéo theo lực lượng, đem hai người chảnh chứ bay tới. Siêu, siêu, siêu. Lý Phi Châu mới đứng vừa rồi đã có đại lượng mũi tên bắn tại trên mặt đất. Hắn biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, nhiều lắm là còn có một giây, đối phương vòng tiếp theo tề xạ liền muốn tới, hiện tại đã có chút lẻ tẻ tiến ngay tại phong tới. Lý Phi ném đi dây thừng, tả hữu lắc lư thân hình, tránh né mũi tên đồng thời, hướng phía trước dò xét một bước. Hắn lên nhảy, người đã ở vào bay lên không trạng thái, đầu lưng xuống, chân hướng lên trên. Đại lượng cung tiễn từ dưới đầu của hắn bắn qua, chân trái hư ôm lấy, chân phải trực tiếp một cước đem Tiểu Nam Hải đá hướng về phía trong phòng. Đảo quải kim câu. Lý Phi một cước này, lực lượng sử dụng phi thường xảo diệu, chân phải tiếp nhận tiểu Nam Hải kia một chút vừa mềm lại nhẹ, mà đưa ra ngoài một cước kia lại lực lượng 10 phần, tiểu Nam Hải trong nháy mắt bị đá vào trong nhà, mà bản thân hắn không có nhận bất cứ thương tổn gì. Cái này một hệ liệt động tác điều kiện tiên quyết là nhất định phải có được tốt đẹp tính dẻo dai, xuất chúng lực bộc phát, còn có đối thời cơ phán đoán chính xác. Tốt, quá tốt rồi. Cố Trường Phong trong phòng hô. Người còn lại thấy cảnh này cũng sợ ngây người, quá tao. Tú Lật toàn trường. Đáng tiếc Giác Tử bị Mông Hán dược mê choáng, bằng không hắn nhìn thấy cái này có thể một tiếng kêu tiện đem nóc phòng lật tung. Lý Phi rơi xuống đất đồng thời, đại lượng mũi tên lại bắn tới. Hắn nửa quay người tránh thoát, tay phải vừa vặn nắm lấy rơi xuống từ trên không lao phụ nhân một cái tay. Chân phải hướng phải một cái lớn hoạt bộ, về sau lấy chân phải làm gốc, dùng hết toàn lực lượng xoay tròn, đem lão phụ nhân cũng ném về trong phòng. Nhưng lúc này chiêu thức của hắn đã hoàn toàn dùng hết, tuyệt không lại biến hóa khả năng, thân thể cũng hoàn toàn bại lộ tại địch nhân lưới tên bên trong. Hiện tại đã hoàn toàn không cách nào né tránh. Xem ra lần này Lý Phi thật muốn thành con nhím. Tế Vũ đã nhắm mắt lại, Hàn Chấn túi đầu xuống không nhìn nữa, Tiểu Đường cùng Lao Tần vẫn là mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn xem. Cố Trường Phong đã đem bờ môi cắn ra máu. Hai người đã cứu ra, thế nhưng là Lý Phi hắn, dạng này nỗ lực đáng ra không? Lý Phi nhẹ nhàng thở dài, chỉ có thể tới đây sao? Không có biện pháp. Thiểm thước hắn vẫn là bị ép sử xuất kỹ năng. Thiểm thước trước mắt lớn nhất thi pháp khoảng cách là 1.5m, hoàn toàn đủ hắn trực tiếp thuấn di trở về phòng bên trong. Nhưng là vì tận lực che giấu hai mắt người, hắn chỉ là hướng phía trước thuấn di 2m, nhưng cũng đầy đủ né tránh chí mạng cung tiễn. Hả? Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Gia hỏa này vốn là nhất định bị cung tiễn bắn thành cái sảng, có vẻ giống như là đột nhiên đổi vị trí đồng dạng hướng phía trước tiến vào một khoảng cách. Trên đời có nhanh như vậy khinh công sao? Hoa mắt. Lý Phi thừa dịp đối phương sững sờ một cái mắt, đã toàn lực bắn gọn, đến tiếp sau cùng tiễn mặc dù vẫn là theo tới, nhưng là dù sao mất tiên cơ, không cách nào lại cùng ở thân hình của hắn. Một cái phi thân đã từ cửa sổ chui vào. Đang, 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 đại lượng cung tiễn bắn tới trên cửa sổ, nhưng là vẫn chậm một bước. Không ai có thể nghĩ đến, Lý Phi thế mà làm được. Tại loại điều kiện này hạ chẳng những đem người cứu được trở về, mà lại mình cũng an toàn trở về. Hàn Chấn mau đem ngã trên mặt đất Lý Phi đỡ lên, nói ra, thế nào? Không có sao chứ? Lý Phi nhìn một chút trên người mình, trên đùi, trên cánh tay, đầu vai mặc dù đều bị cung tiễn quẹt làm bị thương, nhưng cũng may không có bị mũi tên trực tiếp bắn trúng, cho nên vấn đề không lớn. Lý Phi sở trường chen lấn chen vết thương, chảy ra màu đỏ tươi máu, xem ra mũi tên cũng không có bên trên độc. Lao Tần đi tới nói ra, Lý Phi, tốt, ta hiện tại đã bắt đầu có chút bội phục ngươi. Lý Phi cười cười, nói ra, chứ đừng có gấp bội phục ta, có chuyện so cái này còn muốn thân cấp. Đám người không rõ hắn ý tứ. Lý Phi đột nhiên hướng phía trước tiến bước, lên chân trái dùng ra toàn lực đem còn trong lực Tế Vũ tiểu Nam Hải đã bay. Đúng một tiếng. Tiểu Nam Hải phía sau lưng đụng vào trên vách tường, lại từ từ trượt xuống, xem ra là trực tiếp bị đập choáng. Ngươi làm gì? Vì cái gì đối Hải tử xuất thủ? Điên rồi sao? Cố Trường Phong đã gào thét. Tế Vũ cũng hoàn toàn không rõ Lý Phi đang làm gì. Nhưng Hàn Chấn, Tiểu Đường, Lao Tần tựa hồ có chút hiểu được. Chỉ gặp Lý Phi đạp tiểu học toàn cấp hải về sau, chân trái không thu, kim kê độc lập, đã dùng hắc kiếm dựng vào lão phụ nhân kia cổ. Chậm rãi nói ra, nếu như ta là ngươi, hai tay cũng không cần lại có bất kỳ động tác. Chương 25, đêm dài khó hiểu 4, không ai có thể hoài nghi Lý Phi quyết tâm. Kiếm của hắn đã nhẹ nhàng đâm rách lão phụ nhân trên cổ làn da, máu đỏ tươi đã rỉ ra. Cố Trường Phong thấy cảnh này, phẫn nộ hô lớn, ngươi mẹ nó điên rồi, tại sao muốn đối một cái lão thái thái ra tay? Lý Phi căn bản không có để ý đến hắn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lão phụ nhân nhất cử nhất động. Hắn vững tin chỉ cần nàng có bất kỳ một điểm động tác, thanh kiếm này tuyệt đối sẽ đem cổ họng của nàng đâm xuyên, không chút lưu tình. Lão phụ nhân đương nhiên cũng cảm thấy quyết tâm của hắn, cho nên nàng không thể động, không nhúc nhích. Hàn Chấn tới ngón tay bay múa, trong nháy mắt điểm lão phụ nhân mấy chỗ đại huyệt. Lão Tần cùng Tiểu Đường cũng chạy tới cẩn thận điều tra, đột nhiên Tiểu Đường từ ống tay áo của nàng bên trong tìm ra một vật, đen xì một cái tiểu biến ống. Hàn Chấn hỏi, đây là thứ đồ gì? Tiểu Đường đem cái này ống tròn cầm ở trong tay thưởng thức một chút, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là cái khói độc ống. Đám người kinh hô. Cái gì? Chẳng lẽ lão phụ nhân này thật có vấn đề? Nàng là đối phương sớm thiết tốt cả bấy. Từ chúng ta vừa tiến vào khách sạn liền đã rơi vào đối phương tính toán bên trong sao? Cố Trường Phong cũng mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được, dạng này một cái gần đất xa trời lão phụ nhân lại là đối phương gian tế. Trong 3 ngày đã hắn 2 lần bên trên nữ nhân làm, cho nên từ hiện tại giờ khắc này lên, hắn tự hạ định quyết tâm, tuyệt đối sẽ không lại đến nữ nhân đường, bất kỳ cái gì nữ nhân, mặc kệ già có trẻ có, đẹp xấu. Tuyệt không? Cố Trường Phong mặt lộ vẻ không vui nói ra, coi như lão phụ nhân này có vấn đề, vì cái gì ngươi muốn đối đứa bé kia xuống tay nặng như vậy, ngươi một cước này rất có thể đem hắn trực tiếp cho đạp chết. Lý Phi nhìn xem Cố Trường Phong, giống như đang nhìn một cái thuần túy đồ đần, trong ánh mắt để lộ ra chế giễu vừa đáng thương ý tứ. Chế giễu là cười nhạo hắn ngu xuẩn, đáng thương là thương hại hắn thật sự là ngốc đến mức không có thuốc chữa. Lý Phi thu hồi hắc kiếm, đi tới bên tường, một cái tay bóp lấy tiểu Nam Hải cổ đem hắn từ dưới đất lôi dậy, một cái tay khác cấp tốc cởi xuống quần của hắn. Một trang đốt lên, một tiếng khẽ đều. Kinh hô đương nhiên là Hàn Chấn, Cố Trường Phong bọn người, khẽ đều đương nhiên là Tế Vũ, che mắt nói ra, Lý Phi, ngươi hỗn đản. Lý Phi nhếch miệng lên, nhẹ nhàng mỉm cười. Hiện tại vô luận ai cũng đã nhìn ra, đây tuyệt đối không phải một hải tử, hắn tuyệt đối đã phát dục thành thục. Đột nhiên lão phụ nhân cải biến trước kia khàn giọng thanh âm giàn mua, thở dài,
nũng nịu nói ra, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ ngươi chừng nào thì nhìn ra được. Lý Phi đem trong tay người ném trên mặt đất, đi tới, nhìn xem nàng nói ra, ta đương nhiên không phải nhìn ra được, nhưng thật ra là cảm giác được.
Ồ,
cảm giác? Bởi vì ngươi thể trọng tuyệt đối không phải 6-70 tuổi lão thái thái trọng lượng. Nữ nhân nhẹ nhàng địa nở nụ cười, nói ra, chẳng lẽ ngươi còn thường xuyên ôm lão thái thái? Cho nên ngươi rất rõ ràng. Lý Phi đương nhiên không có ôm qua, hắn thậm chí đều không có ôm qua vượt qua 30 tuổi trở lên nữ nhân. Hắn sờ lên lỗ mũi mình, nói ra, ha ha, ta đương nhiên không có ôm qua lão thái thái, bất quá ta đã từng ôm qua trẻ tuổi một chút nữ hài, ngươi biết, cho nên khi ta tiếp vào người trong nháy mắt đó ta liền biết, ngươi tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi. Nữ nhân cười cười nói ra, nghĩ không ra ngươi đối với nữ nhân kinh nghiệm như thế phong phú. Lý Phi trong lòng cười thầm, lão tử kiếp trước hoạt động bóng đá viên là chỉ là hư danh sao? Quán ăn đêm, quán bar, đồ nướng, cái nào trong đêm khuya không có ta bồi hồi thân ảnh? Quán ăn đêm tiểu vương tử cái danh xưng này không phải ai đều gánh chịu nổi. Nữ nhân cười ha ha, không nói thêm gì nữa, không nghĩ tới bọn hắn tỉ mỉ bày kế sách vậy mà bởi vì một cái nho nhỏ thể trọng vấn đề mà bại lộ, không phải đợi nàng có cơ hội kéo một phát ống khói, tất cả mọi người ở đây đều trốn không thoát khí độc. Hàn Chấn đi tới đối nàng nói ra, ngươi hẳn phải biết ta có là hơn 100 loại biện pháp để ngươi nói thật, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Nhưng Hàn Chấn rất nhanh phát hiện mình bất luận một loại nào biện pháp cũng không dùng tới, bởi vì nàng chẳng những hỏi gì đáp đấy, mà lại đáp so Hàn Chấn hỏi nhanh hơn. Tên gọi là gì? Mỹ Nương. Hàn Chấn nhíu mày, danh tự này cùng nàng bộ dáng bây giờ thực sự không xứng, thế là hắn luồn vào Mỹ Nương trong cổ một trận tìm đòi, rốt cục tên lại một tiếng, một trương mặt nạ da người bị kéo xuống. Hàn Chấn nhìn một chút nàng, quả nhiên là cái thiên tiểu bá mỹ, phong tình vạn chủng, xinh đẹp yêu kiểu Mỹ Nương. Mỹ Nương mị nhãn như tơ nhìn xem Hàn Chấn, nói ra, dạng này ngươi là có hay không hài lòng đâu? Nếu như không hài lòng ta còn có biện pháp tốt hơn. Lý Phi nhìn xem Mỹ Nương nói ra, ngươi làm gì giả trang thành lão phụ nhân đâu? Ta cảm thấy ngươi bây giờ dạng này mới thật sự là chí mạng. Mỹ Nương cười cười, nói ra, ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói, có cơ hội tự mình chúng ta có thể tương hỗ xâm nhập trao đổi một chút cái gì là chân chính chí mạng. Lý Phi mỉm cười nói ra, quên đi thôi, ta không biết ngươi sâu cạn, ngươi cũng không biết ta dài ngắn, có lẽ làm chúng ta xâm nhập hiểu rõ lúc, ta đã mất đi tính mệnh. Hàn Chấn hỏi tiếp, cái kia tên nhỏ con là ai? Ba Tức Đinh, trời sinh người lùn, trên mặt đánh giày phấn, cho nên các ngươi nhìn không ra hắn chân thực niên kỷ, kỳ thật hắn so với các ngươi những người này đa số người còn lớn hơn. Đáng tiếc bị cái này tiểu xuất ca một cước đạp choáng, không phải các ngươi có thể gặp biết một chút ám khí của hắn đến cỡ nào lộng lẫy. Lý Phi cười cười, nói ra, nếu như là dạng này, ta vừa rồi cặp chân kia nên trực tiếp cao đá ngang trực tiếp đá gãy cổ của hắn. Mỹ Nương làm bộ giận dữ nói ra, ngươi thật là ác độc tâm a. Lý Phi nói ra, đương nhiên, bởi vì ta chán ghét lộng lẫy, mặc dù xinh đẹp nhưng cũng chỉ là tồn tại một cái mắt, mang tới hậu quả lại là vô cùng vô tận, ta còn là ưa vĩnh hằng một điểm. Mỹ Nương hỏi, kia cái gì mới có thể xem như vĩnh hằng đâu? Lý Phi vung vẩy trong tay hắc kiếm, màu đen, hắc ám mới là vĩnh hằng, tuyên cổ bất biến chân lý. Hàn Chấn mắt nhìn Lý Phi, ra hiệu hắn chớ nói nữa, hỏi, các ngươi là cái gì tổ chức? Mỹ Nương dùng một loại thanh âm rất kỳ quái nói ra tám chữ, trong thanh âm tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin, giống như chỉ cần vừa nói ra cái này tám chữ, vô luận ai cũng sẽ sợ đến muốn mạng. Xanh thẫm như nước. Phi Long Tại Thiên. Vừa nghe thấy cái này tám chữ, sắc mặt của mọi người quả nhiên thay đổi. Thanh Long Hội. Không có ai biết Thanh Long Hội là thế nào tổ chức, cũng không người nào biết tổ chức này thủ lĩnh là ai. Thế nhưng là mỗi người đều biết, Thanh Long Hội tổ chức chi nghiêm mật, thế lực khổng lồ, thủ đoạn chi độc ác, tuyệt không có bất kỳ bang phái có thể so sánh được. Nghe nói Thanh Long Hội bí mật phân đà trải rộng thiên hạ, lại nhiều đến 365 chỗ. Một năm cũng trùng hợp có 365 ngày, cho nên Thanh Long Hội liền lấy ngày đến làm bọn hắn phân đà danh hiệu. Nam Bảy Bắc 63 tỉnh, tất cả thành phố tương đối lớn bên trong, cơ hồ đều có thế lực của bọn hắn. Hàn Chấn bọn người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn biết lần này gặp gỡ phiền toái, phiền phức ngập trời. Chương 26, đêm dài khó hiểu năm Thanh Long Hội cùng Hắc Thạch khác biệt, Hắc Thạch chỉ là một cái tổ chức ám sát, mà Thanh Long Hội thì là một cái dính đến các ngành các nghề khổng lồ tập đoàn. Đương nhiên Thanh Long Hội cũng có chuyên môn phụ trách ám sát cơ cấu, nhưng này chẳng qua là trong đó một phần rất nhỏ. Cho nên Hắc Thạch cùng Thanh Long Hội căn bản không phải một cái lựa cấp. Hàn Chấn ý thức được tình thế nghiêm trọng, thanh âm trầm thấp cấp tốc hỏi, các ngươi phía ngoài bố trí tình huống là thế nào? Bị Nương không nhanh không chậm nói ra, trước đó bên ngoài bất quá chỉ là mấy chục tấm cung nỏ. Vậy sẽ các ngươi nếu là cưỡng ép phá vây vẫn có chút hy vọng, bất quá đoán chừng đến này lại coi như phiền toái. Lao Tần không nhịn được hỏi, mẹ nó, mau nói, hiện tại vì cái gì phiền toái? Bị Nương thoải mái mà nói ra, bởi vì bên ngoài bây giờ nhiều ba người. Tiểu Đường nói ra, nhiều ba người thì thế nào? Bị Nương nói ra, cũng không có gì đặc biệt, chỉ bất quá ba người này có chút đặc thù. Hàn Chấn đảo con mắt nói ra, có cái gì đặc thù? Chỉ là bọn hắn danh tự có chút đặc thù, Tây Môn Thắng, Từ Linh, Giang Hồng Liệt. Ba cái tên này vừa nói ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ba người này không thể không nói xác thực rất đặc thù, bởi vì bọn hắn đều là trên giang hồ thành danh đã lâu danh nhân, nếu như chưa từng nghe qua danh hào của bọn hắn, kia sớm làm vẫn là đừng tại đây cái trên giang hồ lan lộn. Một bút định càn khôn Tây Môn Thắng, trong tay một cây phán quan bút chuyên đánh người thân 12 kinh lạc, kỳ kinh bắt mạch bên trong 108 cái yếu hại huyệt vị, chỉ đâu đánh đó, lệ vô hư phát. Trên giang hồ thành danh đã có 20 năm, không nghĩ tới hắn cũng gia nhập Thanh Long Hội. Kim Thương Tử Ninh, trên giang hồ dùng thương người cũng không nhiều, bởi vì thương vốn là đại khai đại hợp vũ khí thích hợp trước trận sử dụng, cho nên có thể dùng nó xông xáo giang hồ người nhất định đều có chân chính bản sự, nghe nói trên giang hồ dùng thương cao thủ bên trong hắn có thể xếp tới vị trí thứ 10. Mà lại mấu chốt nhất một điểm là thương của hắn đầu thật là làm bằng vàng, thuần kim. Huyết thủ phi liêm giang hồ liệt, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại ma đầu, xuất thủ tàn nhẫn, giết người vô số, cho nên được cái như thế cái xưng hảo. Huyết thủ chỉ hắn giết người quá nhiều, trên tay dính đầy máu tươi, bay liêm nói là hắn đặc thù vũ khí. Vũ khí của hắn là một thanh kiếm, nhưng là vung vậy sau khi đứng lên thân kiếm liền có thể tăng trưởng, biến thành một thanh bay múa liêm đao. Tương truyền hắn đã sớm bị chính phái nhân sĩ tề tụ tiêu diệt, không nghĩ tới thế mà âm thầm gia nhập Thanh Long hội. Kỳ thật Hàn Chấn đám người cũng không phải hoàn toàn không phải ba người này đối thủ, bởi vì trở thành một cái sát thủ hợp cách chuyện trọng yếu nhất chính là không thể quá có tiếng, thường thường trong lịch sử thích khách nổi danh phần lớn là khẳng khái hy sinh nghĩa sĩ, bọn hắn bản thân ám sát nhiệm vụ cũng không đều là thành công. Tỷ như Kinh Kha thứ Tần Vương, rõ giả dịch này dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại. Chủ yếu vẫn là nói hắn thẳng tiến không lùi, sát nhân thành nhân tinh thần, Tần Vương cũng không có chết tại dưới kiếm của hắn. Theo sử ký thích khách liệt truyện ghi chép, trong lịch sử có bình luận Trung Quốc cổ đại ngũ đại thích khách, theo thứ tự là Chuyên Trư, Nhiếp Chính, Dự Nhượng, Kinh Kha, Tà Mạn. Trong bọn họ có ám sát nhiệm vụ thành công, có thất bại, nhưng tuyệt đại đa số đều là rơi vào đầu thân cách rời hạ tràng. Bởi vậy có thể thấy được muốn đương một cái sát thủ hợp cách liền tuyệt đối không thể quá có tiếng. Hàng Chấn bọn hắn liền không có tên, trên giang hồ thậm chí đều không ai nghe qua tên của bọn hắn, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bản lãnh của bọn hắn rất kém cỏi. Hiện tại bọn hắn duy nhất thế yếu chính là mất đi ám sát tiên cơ, chờ sau đó chỉ có thể quang minh chính đại đối bính. Tất cả mọi người đem vũ khí tung ra, chậm rãi trong tay thưởng thức, bởi vì bọn hắn biết chờ lấy bọn hắn là một trận huyết chiến, duy nhất có thể dựa vào chỉ có vũ khí trong tay, ngoại trừ lại không cái khác. Hàn Chấn vuốt ve trong tay mình trọng kiếm, từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, chậm rãi nói ra, từ xuất đạo đến nay, thanh kiếm này đã giết hơn 100 người, chết tại dưới thanh kiếm này thành danh hiệp khách cũng không ít. Không tệ. Lý Phi cũng xuất ra mình hắc kiếm, nói ra, ta kiếm này mặc dù không có ngươi giết nhiều người, nhưng là cũng xử lý qua mấy cái gọi là giang hồ danh lưu. Lão Tần thanh âm khàn giọng nói ra, thanh này ly biệt câu đã từng để cho không ít thành danh kiếm khách đầu thân tách rời, bọn chúng cũng không còn cách nào gặp lại. Tiểu Đường giơ lên nọ cơ hỏi, hiện tại vấn đề duy nhất là bọn hắn lúc nào đi tìm cái chết. Hàn Chấn bọn hắn cũng không có chờ đợi quá lâu. Một trận hơi lạnh gió xuân thổi qua, trong nội viện đã nhiều ba người. Bọn hắn nhẹ nhõm thần thái thật giống như trong nhà mình hậu hoa viên bên trong tàn bộ, cười cười nói nói. Tứ Ninh không biết nói một câu lời gì dẫn Giang Hồng Liệt cùng Tây Môn Thắng hai người cười ha ha. Hàn Chấn bọn người không hề động, cũng không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Vô luận ba người bọn họ là cố ý chọc giận bọn hắn hay là thật khinh thị bọn hắn cũng không đáng kể. Giờ phút này trong mắt của bọn hắn chỉ có mục tiêu, chú định không gặp được sáng mai mặt trời mục tiêu. Tây Môn Thắng đối Giang Hồng Liệt nói chuyện, "Hồng Liệt đại ca, ta nhìn ngươi sắc mặt làm sao không tốt lắm?" Giang Hồng Liệt sờ lên mặt mình, buồn bực nói ra, "Vô luận ai đêm khuya từ trong chăn đột nhiên bị gọi tới nơi rách nát này đến giết người, sắc mặt của hắn cũng sẽ không quá tốt." Hắn tiếp lấy nói ra, "Đợi chút nữa chúng ta có thể hay không làm nhanh lên, chăn của ta bên trong còn có mỹ nhân ở chờ lấy đâu." Kim Thương Tử Linh nghe xong cười ha ha, nói ra, "Lão ca lợi hại." Chúng ta đợi hạ sát thực phải nhanh lên một chút, bởi vì ta trong chăn còn không chỉ một cái mỹ nhân đây. Tây Môn Thắng giật nảy cả mình, à, lão huynh rất lợi hại à, không biết ngươi có thể hay không làm nổi không? Tứ Ninh mỉm cười nói ra, các ngươi không biết ta ngoại hiệu sao, kim thương đằng sau còn phải lại thêm hai cái chữ, đó chính là kim thương không ngã ai cho nên vô luận ta cái nào cây thương cũng sẽ không tùy tiện ngược lại. Ha ha, rượu quá hay, khá lắm kim thương không ngã. Bội phục. Ba người một trận cùng thiếu. Tây Môn Thắng nói ra, các ngươi đều có giai nhân làm bạn, đáng tiếc ta một người cô đơn a. Tứ Ninh hỏi, chẳng lẽ chăn của ngươi bên trong không ai? Tây Môn Thắng nói ra, ngay cả nửa người đều không có. Giang Hồng Liệt nói ra, không sao, chúng ta nhanh lên kết thúc, chờ sau đó hai chúng ta có thể cùng ngươi. Tây Môn Thắng cảnh giác nhìn xem hai người bọn hắn, nói ra, các ngươi muốn làm gì? Ai u, ngươi muốn đi đâu? Chúng ta đương nhiên là cùng ngươi uống rượu a. Tứ Ninh nói ra, không tệ, thừa dịp trời còn chưa sáng, chúng ta còn có thể lại uống một trận, nếu là trời đã sáng kia cho dù tốt rượu cũng uống không nổi nữa. Không tệ, không tệ. Tây Môn Thắng vỗ tay phụ họa. Giang Hồng Liệt nói ra, vì cái gì chúng ta nói lâu như vậy, đối phương một điểm phản ứng đều không có. Chẳng lẽ bọn hắn đều là kẻ điếc? Lý Phi nhìn xem bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, chúng ta chỉ là đang nghĩ trong viện ba cái kia đồ đần cái gì mới có thể đình chỉ liễu lo không ngừng, như cái nam nhân chân chính đồng dạng giơ tay lên bên trong vũ khí làm một cuộc. Ba người sắc mặt đã biến, nguyên lai đối phương chẳng những không thèm để ý tên tuổi của bọn hắn, còn coi bọn họ là thành đồ đần. Có chút ý tứ, bọn hắn đã nhớ không nổi lần trước có người đối với bọn hắn như vậy đến cùng là lúc nào. Xem ra người trong phòng nhu cầu cấp bách một điểm máu giao hấn. Góp một tiếng, ba người đã vọt vào trong phòng. Chương 27, đêm dài khó hiểu sáu siêu. 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 Ba mũi tên phá không cấp tốc mà tới, bay thẳng ba người mặt. Giang Hồng Liệt cười ha ha, cái này tên nọ bắn chim vẫn được, muốn bắn người còn kém chút ý tứ đi. Ba người toàn bộ lách mình tránh thoát, Tiểu Đường chậm rãi nói ra, vậy dạng này ám khí có thể hay không để các ngươi hài lòng đâu. Tiểu Đường nói chậm, nhưng hắn xuất thủ cũng không chậm. Một câu còn chưa nói xong, nhưng nghe các loại ngầm thanh tử như liên tiếp tỉ bà một trận gấp vang, ám khí cùng tên nọ đã như mưa to hướng xông vào trong phòng ba người đánh tới. Ám khí thế đi có gấp có chậm, đi sau ngược lại tới trước, có còn tại không trung đụng nhau, đột nhiên cải biến phương hướng, có lại tựa hồ như bắn mất chính xác, bắn tại trên cung cửa,
nhưng ở trên khung cửa va chạm về sau, lập tức lại phản kích mà lên, nghiêng điệu đánh về phía ba người phía sau. Keng, keng, keng. Một trận binh khí va chạm gấp vang. Ba người một trận luống cuống tay chân, hiện tại bọn hắn không thể không thừa nhận ám khí kia thủ pháp quả thật có chút ý tứ. Đơn giản không kém gì giang hồ nhất lưu ám khí danh gia, thế nhưng là vì cái gì tái đi khí tiểu tử kia lại lạ mắt cực kỳ, không nghe nói trên giang hồ có như thế một người a. Tây Môn Thắng một bên lách mình gọi ám khí một bên hô lớn, mẹ nó, đến ngăn cản hắn. Ta đến. Tứ Ninh hét lớn một tiếng nhanh như gió, thân hình đè thấp như vào thủy du rồng sát mặt đất tránh thoát ám khí, hướng tiểu đường cấp tốc vào tới, hét dài một tiếng kim thương giống kim xà toán loạn đâm ra số thương, hô hô mang gió. Ở một bên lão Tần đoạt thân hình ngăn tại tiểu đường trước người, huy động ly biệt câu tận lực ngăn cản Tứ Ninh đâm. Một bên khác Tế Vũ cũng rốt cục xuất thủ, chỉ gặp nàng tay phải tại bên hông một vòng, vụt một tiếng, trong tay nàng đã nhiều trôi tinh quang bắn ra bốn phía trường kiếm. Trôi kiếm này mỏng mà mảnh, chính là trở lên tốt xa làm bằng sắt thành nguyên kiếm, bình thường giấu ở trong dây lưng, thời gian sử dụng đón gió lắp một cái, liền duỗi thẳng tắp. Loại này kiếm cương bên trong mang nu bên trong mang mềm, kiếm pháp bên trên nếu không có rất đào tạo sâu nghệ, muốn làm loại này kiếm cũng không dễ dàng. Giờ phút này mọi người rốt cuộc biết Tế Vũ cái tên này tồn tại, kiếm pháp của nàng tựa như là mùa xuân Tế Vũ, lại mật lại nhanh, 46 đường tránh nước kiếm pháp, một khi thi triển ra, tựa như hạt mưa đồng dạng tập kích tới. Keng, 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 hỏa hoa bắn ra bốn phía, Lao Tần cùng Tế Vũ hai người phối hợp chặn Tử Ninh kim thương. Trong phòng không gian nhỏ bé, vốn không thích hợp trường thương thi triển, cho nên Tử Ninh không cần chiến bắt phương loại hình quần chiến thương pháp, đổi dùng Vũ Lâm thương pháp, bộ này thương pháp nặng tại đâm, chọn, vừa lúc ở không gian thu hẹp bên trong sử dụng. Cái này kim thương tại Tử Ninh trong tay trên dưới tung bay, tựa như là một đầu kim sắc cự mãng, cấp tốc cắm sát. Hai người liên thủ cũng chỉ là vừa đem Tử Ninh thương ngăn lại. Sau lưng tiểu đường tại Lao Tần cùng Tế Vũ hiểm hộ dưới, vẫn đối xông vào trong phòng ba người không ngừng sạc kích. Nguyên bản có chút chống đỡ không nổi Lão Tần cùng Tế Vũ tại tiểu đường phụ trợ công kích đến, thời gian dần trôi qua ổn định cục diện. Mà Tây Môn Thắng bên này trực tiếp đối mặt hàn chấn, hắn phán quan bút vốn là vũ khí hạng nặng cắt tinh, lấy mau đánh chậm, lấy điểm đánh mặt, đáng tiếc hắn đụng tới chính là hàn chấn. Giờ phút này hàn chấn trong tay trọng kiếm biến thành nhẹ kiếm du long, nhanh nhẹn ngàn dặm. Phương diện tốc độ hoàn toàn không thua tại Tây Môn Thắng phán quan bút, chỉ là hắn hôm nay nội lực tiêu hao quá lớn, tạm thời không có cách nào tái sử dụng trọng kiếm chiêu số. Hai người đấu một trận, đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Tây Môn Thắng phán quan bút đánh huyệt thủ pháp tất cả đều bị Hàn Chấn trọng kiếm cho từng cái ngăn trở. Mà Lý Phi bên này liền tương đối thảm rồi, hắn trực tiếp đối mặt huyết thủ Phi Liêm Giang Hồng Liệt, gia hỏa này trên giang hồ lăn lộn 20 năm, dạng gì chàng diện chưa thấy qua, kinh nghiệm đối địch dị thường phong phú. Trong tay bay liêm kiếm biến hóa đa đoan, thân kiếm cũng có thể tự do duỗi dài. Cho nên Lý Phi ngay từ đầu rất không thích ứng, đi lên liền trúng phải mấy kiếm, vạch ra không ít vết thương. Cũng may hôm nay hắn thông qua hệ thống tăng lên 10 điểm nhanh nhẹn, tốc độ công kích, né tránh đều có nhất định tăng lên, nhưng dù vậy, hắn cũng trèo chống không được thời gian quá dài. Lý Phi hiện tại là tụ khí cảnh đỉnh phong, mà đối diện Giang Hồng Liệt chí ít hẳn là luân mạch cảnh trung kỳ hoặc là đỉnh phong, giữa hai người cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Tại không sử dụng kỹ năng điều kiện tiên quyết, hắn lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Mà Hàn Chấn bên này liền tốt rất nhiều, Tây Môn Thắng đại khái là luân mạch cảnh sơ kỳ cảnh giới, mà Hàn Chấn là ngưng thần cảnh đỉnh phong, giữa hai người chỉ kém một đường, cho nên đánh nhau chết sống cũng không rơi vào hạ phong. Kỳ thật ba người này bên trong lợi hại nhất vẫn là Kim Thương Tử Linh, hắn hiện tại khẳng định là luân mạch cảnh đỉnh phong, lão Tần cùng tiểu đường đều là luyện thể cảnh đỉnh phong, mà Tế Vũ là tụ khí cảnh sơ cấp. Cho nên ba người hợp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được, nhưng vẫn là dùng phòng thủ làm chủ. Giang Hồng Liệt bọn người không nghĩ tới chính là vốn định vào nhà chuẩn bị ở sau lên đao rơi, có thể cấp tốc tiêu diệt bọn hắn. Không nghĩ tới đám người này vẫn rất lợi hại, mà lại mấu chốt ở chỗ giữa bọn họ với nhau phối hợp phi thường hoàn mỹ. Cái kia làm ám khí tiểu tử tại hai người này hiểm hộ hạ không ngừng xạ kích cho bọn hắn tạo thành phiền toái cực lớn, đang đối chiến đồng thời còn phải phân tâm tránh né ám khí. Trong tay chiêu số luôn luôn muốn lưu một điểm chỗ trống, không thể thỏa thích thi triển, vô cùng bó tay bó chân, cảm giác đặc biệt khó chịu. Mà bọn hắn muốn giết mục tiêu Cố Trường Phong bị người trong phòng bỏ vào góc tường góc chết bên trong, dùng mấy cái đại quỹ tử hoàn toàn ngăn trở. Xem ra không đem những người trước mắt này giải quyết hết, cũng không có khả năng có cơ hội đi giết chết hắn. Hiện tại trong phòng cục diện thế mà quỷ dị rằng co, phương nào cũng vô pháp lập tức thủ thắng, nhưng là mọi người trong lòng đều rõ ràng, trận này sinh tử chi chiến mấu chốt chính là ở chỗ Lý Phi. Cái khác hai đôi ở giữa chênh lệch không phải lớn như vậy, mà Lý Phi cùng Giang Hồng Liệt ở giữa chênh lệch hai cái cảnh giới, hắn giờ phút này đã là đang liều mạng kiên trì, toàn thân mồ hôi nóng chảy ròng, dùng tất cả đều là lưỡng bại câu thương chiêu số. Bởi vì hắn biết Giang Hồng Liệt khẳng định không muốn mạo hiểm, cho nên kiếm trong tay toàn lực tiến công, đối Giang Hồng Liệt bay liêm kiếm căn bản không quản không để ý, tức giận đến Giang Hồng Liệt oa oa gào giận dữ, "Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta không dám cùng ngươi đối binh kiếm sao? Lão tử trên giang hồ tử đấu thời điểm ngươi lông còn chưa mọc hết đâu." Đang khi nói chuyện, Giang Hồng Liệt khí thế biến đổi, không còn một vị phòng thủ, hất lên bay liêm trên thân kiếm hạ vung vậy cùng Lý Phi đối binh, hai người tất cả đều là tiến tay chiêu số. Phốc, phốc, phốc. Hai người trong nháy mắt trên thân nhiều chỗ trùng kiếm, máu tươi vẩy ra, biến thành hai cái huyết nhân. Nhưng nói tóm lại vẫn là Giang Hồng Liệt chiếm cứ lấy ưu thế cự lớn. Lý Phi biết mình đã không kiên trì được bao lâu, mất máu quá nhiều, hắn đang nghĩ ngợi nếu không mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp dùng kỹ năng đem Giang Hồng Liệt xử lý được, kỹ năng lộ tẩy liền lộ đi. Trước còn sống mới là trọng yếu nhất. Đúng lúc này, Hàn Chấn thổi lên tiếng huýt sáo. Lý Phi trong lòng thở dài một hơi, mẹ nó, cơ hội rốt cuộc đã đến. Tiếng huýt sáo vang lên đồng thời, tiểu đường đã không còn bắn người,
tay phải nọ cơ, tay trái ám khí, hai tay tề phát, luân chuyển như bay, chỉ một thoáng, ám khí bay múa, trong phòng trong nháy mắt lầm vào hắc ám. Bởi vì tất cả ngọn nến, ngọn đèn đều bị Tiểu Đường đả diệt. Lý Phi thừa dịp tối âm thầm trong nháy mắt đó, sử xuất tật phong bộ người đã sau lưng Giang Hồng Liệt chậm rãi nói ra, ngươi sợ hãi hắc ám sao? Chương 28, Quang Minh cùng hắc ám sát thủ đương nhiên không e ngại hắc ám. Bởi vì bọn hắn vốn là trong bóng đêm thai nghén mà sinh, hắc ám cũng là bọn hắn che chở tốt nhất. Cũng chỉ có trong bóng đêm bọn hắn mới có thể tốt nhất địa hiện ra lực lượng của mình cùng quyết tâm. Lý Phi từ nhỏ tiếp nhận trong khi huấn luyện liền bao quát trong bóng đêm thấy vật, cho nên hắn mượn nhờ yếu ớt ánh trăng, một đôi đêm mắt trong bóng đêm như thường hành động tự nhiên, hàng chấn bọn người hoặc nhiều hoặc ít cũng tiếp thụ qua phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện. Mà Giang Hồng Liệt bọn người võ công mặc dù cao cường, nhưng lại chưa hề chuyên môn luyện qua nhìn ban đêm. Bởi vì bọn hắn luyện võ công vốn cũng không phải là vì trong bóng đêm chiến đấu, cho nên ánh đèn vừa diệt, bọn hắn một nháy mắt cũng là tròn váng. Nhưng là bọn hắn đều là trên giang hồ sở soạn lần mò nhiều năm nhân vật, kinh nghiệm cỡ nào phong phú, biết trong nháy mắt này lựa chọn tốt nhất chính là mở rộng phòng thủ diện tích, dùng đánh đêm bắt phương loại hình chiêu số bảo vệ toàn thân của mình, sau đó cấp tốc rời khỏi trong phòng. Nhưng là Lý Phi hay là nhanh hơn Giang Hồng Liệt một bước, bởi vì hắn một mực chờ đợi cơ hội này, hắc ám trong nháy mắt trực tiếp phát động tật phong bộ. Đột nhiên hắc ám tăng thêm mật thần, chờ Giang Hồng Liệt phát hiện thời điểm, Lý Phi hắc kiếm đã đâm vào cổ của hắn, bất quá hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú, trong nháy mắt này nhịn xuống kịch liệt đau nhức cắn răng hướng phía trước gấp gọn. Đồng thời trong tay bay liêm kiếm mức độ lớn nhất rôi dài hướng về sau vung ra, thẳng đến Lý Phi cổ họng đâm tới. Giang Hồng Liệt ý đồ rất rõ ràng, muốn bại bên trong cầu sống, lấy loại này lưỡng bại câu thương phương thức đổi lấy một chút hy vọng sống, nếu như Lý Phi kiếm tiếp tục đi đến đâm vào, cổ họng của hắn cũng thế tất sẽ bị Giang Hồng Liệt bay liêm kiếm đâm xuyên. Giang Hồng Liệt đã chắc chắn hắn không dám tiếp tục đâm xuống dưới, đáng tiếc hắn lần này gặp phải là Lý Phi. Lý Phi căn bản không quản đâm về phía mình bay liêm kiếm, đòn kiếm quang xuống tới, tật phong bộ hiện ảnh một kích bổ sung đại lượng tổn thương trực tiếp nổ tung Giang Hồng Liệt cổ, máu tươi vẩy ra. Lúc này bay liêm kiếm mũi kiếm khoảng cách Lý Phi cổ họng đã không đến một tấc. Phanh! Trong chốc lát, trong bóng tối lóe ra bạch quang chói mắt bay thẳng đáy mắt, phản phất toàn bộ thế giới từ đêm tối trực tiếp chuyển biến làm giữa trưa chướng mắt ánh nắng, không ai có thể mở to mắt. Thiểm thước. Lý Phi trực tiếp một cái thuấn di, né tránh cái này tất sát nhất kích, thuấn thân đến kim thương Tử Ninh nghiêng hậu phương. Mà Giang Hồng Liệt thân thể đã chậm rãi ngã quỵ. Thời khắc này Tử Ninh thậm chí không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhắm mắt lại đối phía trước loạn vũ kim thương. Phốc một tiếng, chí mạng hắc kiếm đã đâm xuyên xương sườn của hắn trực tiếp xuyên phá trái tim. Tử Ninh ý đồ xoay đầu lại muốn nhìn một chút đến cùng là ai kiếm nhanh như vậy. Hắn căn bản không có nghe thấy sau lưng có bất kỳ tiếng bước chân, làm sao có thể bị người trong nháy mắt cả thân. Nghĩ mãi mà không rõ. Cũng may giờ phút này hắn đã không cần suy nghĩ. Vấn đề nan giải gì đều không cần suy nghĩ. Với một tiếng, thân thể của hắn đã mới ngã xuống đất. Trên mặt vẫn mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị. Chanh. Ngay sau đó là chói tai vụ vụ âm thanh, Lý Phi đem miệng há đến lớn nhất, chống cự thanh âm đối đầu ảnh hưởng. Hắn biết trong chớp nhoáng này động tác nhất định phải nhanh. Hắn nhất định phải kẹp tại hắc ám, Quang Minh, vụ vụ ba cái trong nháy mắt thi triển kỹ năng, mới có thể lớn nhất khả năng ám sát mục tiêu đồng thời không bị hàn chấn bọn người xem thấu. Tật phong bộ 5 giây thời gian cuốn đổ vừa tới, không có chút gì do dự trực tiếp sử dụng, thông qua bổ sung cao tốc độ di chuyển, vọt thẳng hướng về phía Tây Môn Thắng. Bởi vì giờ khắc này hắn đã nhìn thấy hàn chấn kiếm đã nhanh muốn vung chặt tới Tây Môn Thắng cổ. À, nhanh lên nữa, mẹ nó, đầu người chó đến vậy. Soạn. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, tựa như hai tia chớp xẹt qua bầu trời, lộng lẫy mà ngắn ngủi. Hàn chấn cùng Lý Phi hai thanh kiếm đồng thời quét dọn Tây Môn Thắng cổ, hàn chấn kiếm là phải đến trái, Lý Phi kiếm là từ trái đến phải. Cho nên Tây Môn Thắng thị giác bên trong là toàn bộ thế giới đều tại cấp tốc xoay tròn, hàn chấn, Lý Phi, hàn chấn, Lý Phi, càng không ngừng cấp tốc xuất hiện trong mắt hắn. Hắn trong cuộc đời sau cùng hình tượng lại là không ngừng hiện lên giết mình hai người hình tượng. Sau đó là một vùng tăm tối, trong thế giới của hắn đã không có bất gì. Bịch. Đầu của hắn đã mất điện, cổ máu tươi giống suối phun đồng dạng mãnh liệt mà ra. Mà tại Lao Tần đám người trong mắt, vừa rồi một nháy mắt hình tượng là như vậy. Trong phòng đột nhiên lâm vào trong bóng tối, Giang Hồng Liệt trong cổ thân kiếm vong, màu trắng lấp loé sáng lên lúc, kim thương Tử Ninh trái tim bị đâm bỏ mình, chói tai vụ vụ tiếng vang lên lúc, Hàn Chấn cùng Lý Phi hai người cộng đồng chém xuống một bút định cản Khôn Tây Môn Thắng đầu người. Trước sau bất quá mấy hơi thở, xông vào trong phòng ba người đã bỏ mình, biến hóa này cũng không chậm. Lao Tần, Tế Vũ cùng Tiểu Đường đều có chút choáng váng, bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Lý Phi là thế nào trong nháy mắt này làm được cái này một hệ liệt thao tác. Trong mắt bọn họ, mấy cái lên xuống, ba người đã toàn bộ tử vong, quá nhanh. Chỉ có Hàn Chấn nhiều ít nhìn ra chút môn đạo, vừa rồi trong nháy mắt đó Lý Phi tại ba người ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua, kiếm của hắn thật là mẹ nó nhanh. Cho nên từ nay về sau tại Hắc Thạch trong tổ chức, Lý Phi có thuộc về mình xưng hào, chính là khoái kiếm Lý Phi. Mà Lý Phi giờ phút này trong lòng nghĩ chỉ có một vấn đề, vô cùng trọng yếu vấn đề. Đầu người này đến cùng có tính không ta sao? Len ken một tiếng, hệ thống tới thông chi. Tam sát, trong thời gian ngắn liên tục đánh giết 3 vị luân mạch cảnh cao thủ, ban thưởng điểm kinh nghiệm 1200 điểm giá sức. Quả nhiên là tam sát, hệ thống vẫn là nhận định Tây Môn Thắng đầu người là ta cầm. Lý Phi cảm giác tự thân năng lượng cùng cảnh giới không ngừng kéo lên, kim quang lóe lên, từ tụ khí cảnh đỉnh phong đã lên tới ngưng thần cảnh sơ kỳ. Ân, xem ra càng đến hậu kỳ tăng cảnh giới lên cần thiết điểm kinh nghiệm liền càng cao. Ngưng thần cảnh sơ cấp, tại cái này giang hồ cũng coi là có nhất định cạnh tranh vô liếng. Tính danh, Lý Phi cảnh giới, ngưng thần cảnh sơ kỳ tuổi tác, 21 tuổi HP, 650 điểm nội lực, 300 lực lượng, 22 nhanh nhẹn,
37 trí lực, 20 vũ khí, hắc kiếm ám khí, độc tiêu nội công tâm pháp, giang hồ nội công kinh công, giang hồ khinh công kiếm pháp, truy phong thập tam kiếm điểm kỹ năng, một đợi lựa chọn kỹ năng, một tật phong bộ cấp 2 ở thân, gia tăng 40 tốc độ di chuyển, lúc công kích bổ sung càng nhiều ngoài định mức tổn thương, tiếp tục thời gian 20 giây, thời gian củn đồ 5 giây. Tiêu hao nội lực 75-2. Kính tượng phân thân cấp 2 sáng tạo ra 2 cái huyết tượng, lớn nhất triệu hoán số 2 cái, tiếp tục thời gian 60 giây. Thời gian củn đồ 3 giây, tiêu hao nội lực 125-3. Một kích chí mạng cấp 115 sát suất tạo thành 2 lần phổ thông tổn thương, thời gian củn đồ 0, tiêu hao nội lực 0-4. Thiểm thước cấp 2 để người sử dụng sẽ tiến hành cự ly ngắn tuấn gian di động, có thể dùng đến nhanh chóng tiến vào hoặc thoát ly chiến trường, lớn nhất di động khoảng cách 50m, thời gian củn đồ 10 giây, tiêu hao nội lực 50 lý phi không chút do dự lựa chọn tật phong bộ cấp 2, thời khắc mấu chốt vẫn là kỹ năng này dùng tốt nhất. Tối thiểu nhất bảo mệnh nhất lưu. Dựa theo trước kia lệ cũ, hắn biết vượt cấp tam sát tuyệt không có đơn giản như vậy, hệ thống sẽ còn cho cái khác ban thưởng. Quả nhiên lại là len ken một tiếng, vượt cấp tam sát, khen thưởng thêm kỹ năng mới một cái, khen thưởng thêm điểm kỹ năng một điểm hỏa diễm hô hấp hướng địch nhân thở ra một đạo truy hình hồng liên nghiệp hỏa, đối tạo thành đại lượng tổn thương, cũng tiếp tục bị thương tổn. Tiếp tục thời gian 5 giây, thời gian cún đồ 10 giây, tác dụng phạm vi 15m, tác dụng mục tiêu, bầu trời, mặt đất, công trình kiến trúc. Ta sát, ta biết phun lửa. Chương 29, thiêu thân lao đầu vào lửa thắng lợi vui sướng cùng ạ diện lìn bài tiết chống cự lại đau đớn xâm nhập, nhưng mà chờ cố này kỉnh qua về sau, đau kịch liệt cảm giác thông qua trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương cấp tốc đánh tới. Lý Phi cố nén kịch liệt đau nhức, rời mấy bước chậm rãi ngồi xuống trên ghế, miệng lớn thở hổn hển. Hắn đã mất máu quá nhiều, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Tế Vũ tranh thủ thời gian chạy tới, chỉ như gió táp, điểm trúng trên người hắn mấy chỗ đại huyệt, cầm máu lưu. Sau đó lấy ra kim sang dược cùng băng gạc, băng bó lại. Không nói những cái khác, Tế Vũ cái này băng bó thủ pháp thật đúng là không tệ, xem xét chính là chuyên môn luyện qua. Hàn Chấn thu hồi trọng kiếm, đi tới vô vô Lý Phi bả bay, nói ra, lần này nhờ có ngươi, vừa rồi trong nháy mắt đó phản ứng của ngươi xác thực rất nhanh. Xem ra sau này chúng ta phải gọi ngươi khoái kiếm Lý Phi. Ha ha, Lý Phi cũng cười, kết quả động tác có chút lớn, thân động vết thương, đau thẳng nhai răng. Chớ lộn xộn, không biết cái này chính cho ngươi bôi thuốc đó sao? Tế Vũ khẽ quát nói. Thế là Lý Phi ngồi ngay ngắn chậm rãi nói ra, vẫn là đội trưởng ngươi thiểm quang lôi cho kỳ nhà, nếu không chúng ta sao có thể có cơ hội tốt như vậy, ngươi nếu là chậm thêm một hồi dùng, đoán chừng nằm dưới đất chính là ta. Nói xong hắn chỉ trên đất giang hồng liệt. Tiểu Đường cùng Lão Tần cũng nhích lại gần, bọn hắn nhìn Lý Phi ánh mắt cũng có chỗ biến hóa, người tôn nghiêm vẫn là phải dựa vào chính mình đi tranh thủ, tại hắc thạch loại này tổ chức sát thủ bên trong cơ bản nhất một đầu chuẩn tắc chính là cường giả là vua. Bọn hắn không thể không thừa nhận hiện tại Lý Phi sát thực rất mạnh, nhìn qua hắn xuất thủ người đều biết kiếm của hắn nhanh chóng, càng đừng đề cập cái kia quỷ dị di động thân pháp. Lão Tần cùng Tiểu Đường bản thân cũng là sát thủ, mới vừa rồi còn cùng Kim Thương Tử Ninh giao thủ qua, trong tay một cây kim thương ép bọn hắn căn bản còn không lên tay. Nào biết Lý Phi một kiếm liền chấm dứt hắn, cứ việc chiếm tiệm quang lôi tiện nghi, nhưng là đối thời cơ lựa chọn, đối cơ hội nắm chắc, đối không gian hợp lý lợi dụng, Lý Phi xác thực nắm chắc quá tốt rồi. Nếu không vì cái gì bọn hắn trong nháy mắt đó không có làm ra bất kỳ động tác gì đâu. Có lẽ gia hỏa này thật có làm sát thủ thiên phú. Trong nháy mắt đó quá bình tĩnh cũng quá hung ác. Đương nhiên bọn hắn sẽ không đi hỏi Lý Phi cái kia quỷ dị thân pháp đến cùng chuyện gì xảy ra, tựa như ngươi không có khả năng đến hỏi Hàn Chấn trong tay hắn tiệm quang lôi làm sao tới. Còn lại mấy cái, ngươi cũng không có khả năng đến hỏi Tế Vũ nàng nhuyễn kiếm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mỗi cái sát thủ đều có bí mật của mình, Lão Tần cùng Tiểu Đường đương nhiên cũng có. Hàn Chấn đem hai người họ kêu lên, đơn giản kể một chút, hiện tại lớn nhất nguy cơ đã vượt qua, còn cần xử lý một chút bên ngoài kia mấy chục tấm cường cung. Giờ phút này bên ngoài chờ đợi người cũng có chút choáng váng, ấn lý thuyết Giang Hồng Liệt, Tây Môn Thắng, Từ Ninh ba người trở ra hẳn là rất nhanh có thể làm được người ở bên trong. Thế nhưng là về sau lại là hắc đèn lại là lấp lóe còn có to lớn vù vù âm thanh, cũng không biết hiện tại bên trong đến cùng tình huống như thế nào, bọn hắn đang suy nghĩ phải trang phái người vào xem hư thực. Đúng lúc này, trong phòng ngọn đèn lại phát sáng lên. Bị đương đi tới cổng, thoạt nhìn như là Giang Hồng Liệt, Tây Môn Thắng, Từ Ninh ba người bóng lưng trong phòng đi lại. Chỉ nghe Mị Nương cao giọng nói ra, "Tốt, người ở bên trong đã bị làm xong, tiếp xuống có một ít dính đến trong hội chuyện bí mật phải xử lý, các ngươi trước hết tản đi đi." Đám người dần dần tán đi. Trong phòng Mị Nương quay đầu nhìn xem Hàn Chấn, nói ra, "Thế nào? Hài lòng đi?" Hàn Chấn nhẹ gật đầu, quá khứ điểm Mị Nương á huyệt, đem nàng cùng ba tấc đinh đều đặt ở trong phòng trên giường. Mị cười nói ra, "Ta từ trước đến nay nói là làm, huyệt đạo của các ngươi sau 3 canh giờ tự hành giải trừ, đến lúc đó các ngươi liền mời liền đi." Nói xong quay người đi ra ngoài, sau đó đem khóa cửa chết đi đến cổng đại sảnh, tiện tay cởi xuống từ trên thân Tây Môn Thắng lột xuống quần áo. Vừa rồi ba người kia chính là Hàn Chấn, Lão Tần, Tiểu Đường ba người giả trang, trong phòng ánh đèn không sáng, người bên ngoài khoảng cách xa đương nhiên thấy không rõ lắm, lại thêm trên tay bọn họ đều cầm Giang Hồng Liệt đám người binh khí, căn bản là không có người hoài nghi. Lúc này Cố Trường Phong cùng hắn 4 cái sư đệ, còn có Giác Tử cũng bị từ trong góc tường làm ra. Giác Tử cùng kia 4 tên sư đệ còn tại ngủ mê không tỉnh, Cố Trường Phong ở bên trong đã nghe được sự tình trải qua. Lúc đầu hắn đã ôm quyết tâm quyết tử, đột nhiên trong nháy mắt thế cục đảo ngược, ba người cứ như vậy tùy tiện bị giết. Hắn ra hiện trường xem xét thi thể vẫn là khiếp sợ không thôi, phải biết ba người này tên tuổi cùng thực lực, liền xem như mình sư phụ cũng muốn để ba phần, nào biết được tại cái này khách sạn nhỏ hưởng nộp mạng. Hàn Chấn đôi đám người nói ra, việc này không nên chậm trễ, sợ tái sinh biến, chúng ta hiện tại liền đi. Lão Tần cùng Tiểu Đường,
ta mặc kệ các ngươi suy nghĩ gì biện pháp, tranh thủ thời gian làm mấy thất ngựa tới, những người còn lại đều lên xe ngựa, nhanh. Lao Tần nhìn một chút vùng trong, trên tay làm cái cắt cổ động tác, ý là mị nương cùng ba tấc đinh phải chăng cũng muốn giết chết. Hàn Chấn lắc đầu, cười nói ra, yên tâm đi, bọn hắn hiện tại so chúng ta còn e ngại Thanh Long hội, ngươi cảm thấy xảy ra lớn như vậy lỗ thủng không cần người phụ trách sao? Bọn hắn hiện tại lại về Thanh Long hội chỉ có một con đường chết. Tranh thủ thời gian hành động đi. Nói xong Hàn Chấn đem Giang Hồng Liệt đám người thi thể từ trong nhà kéo ra, thuận tường viện ném ra ngoài, ngoài tường chính là đất hoang. Phòng ngừa phiền toái không cần thiết, những thi thể này đương nhiên là càng muộn bị người phát hiện càng tốt. Trong phòng vết máu đơn giản dọn dẹp một chút, Hàn Chấn đoán chừng chủ quán cùng tiểu nhị sớm đã bị hù không biết giấu đi đâu rồi, trong phòng trên bàn lưu lại một lớn thỏi bạc, tính làm đền bù đi. Làm xong những này, Lý Phi khối này cũng băng bó không sai biệt lắm, Lão Tần cùng tiểu đường đã đem ngựa cùng xe ngựa đều dắt tới. Hàn Chấn cũng không hỏi ngọn nguồn là thế nào lấy được ngựa, dù sao chỉ cần có là được, tiểu đường cùng Lão Tần cưỡi ngựa một trước một sau, Hàn Chấn vội băng xe, những người còn lại đều thu được lập tức xe, chạy Dương Châu thành tiền đến. Lúc này mới sinh ánh nắng vừa mới rải đầy đại địa, nhưng có ít người đã chú định không nhìn thấy nó. Trên đường tạm thời không có gặp được truy binh, Lý Phi nằm trong xe ngựa, lắc lắc ung dung, nghĩ thầm lao tử mỗi ra một chuyến nhiệm vụ nhất định làm một thân tổn thương, cái này vết thương trên người sẹo đều nhanh không có địa đặt. Ai, sát thủ sinh hoạt thật sự là mạo hiểm, nguy cơ to lớn bên trong còn ẩn chứa thu hoạch khổng lồ, mấy tháng trước ta còn là một cái luyện thể cảnh tôm cá nhãi nép, hiện tại nếu như kỹ năng toàn bộ triển khai đối nhân vật giang hồ vẫn là có liều mạng thực lực, thực sự không được chạy trốn bảo mệnh tuyệt đối nhất lưu. Hệ thống ban thưởng một điểm kỹ năng, nghĩ nửa ngày, cảm thấy vẫn là thêm đến tiềm thức bên trên tương đối tốt, dù sao thuấn di khoảng cách từ 1 năm mét gia tăng đến 50 gạo, thật sự là to lớn bay bọn. Chiêu này quả thực là tiến có thể công lui có thể thủ thần kỹ. Lý Phi lập tức tâm tình không tệ, thế là nhìn xem Cố Trường Phong nói ra, lão Cố, đừng tổng sầu mi khổ kiểm, ngươi là không thấy được đêm qua kia tam ca nhóm có bao nhiêu hùng, khóc hô hào muốn xử lý ngươi, nếu không phải ta liều chết ngăn lại, ngươi coi như không gặp được mặt trời hôm nay. Cố Trường Phong nhìn một chút hắn, hừ lạnh một tiếng, nói ra, xem ra giang hồ truyền văn có nhiều không cho phép, ba người kia đều là chỉ có bề ngoài hạng người. Thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó, bằng không làm sao lại bị ngươi xử lý rồi. Lý Phi trận to mắt nhìn Cố Trường Phong, đối tế vũ nói ra, ngươi có hay không thấy qua kỳ quái như thế người? Người khác cứu được hắn, hắn còn hết lần này tới lần khác không lĩnh tình. Tế vũ híp mắt nhìn Cố Trường Phong, cười nói ra, có lẽ hắn thấy, cưới quận chúa đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Lý Phi thở dài nói ra, người này thật sự là có ma bệnh, có người lại giúp hắn lại cứu hắn, hắn không lĩnh tình, quận chúa muốn gả cho hắn, hắn còn không nguyện ý, nếu là quận chúa nguyện ý gả cho ta, ta có thể vui từ cái này trực tiếp nhảy về Dương Châu thành. Tế Vũ trừng mắt to gần sát Lý Phi nói ra, thật sao? Người thật nghĩ như vậy?